Khương Tự lấy ra lý do sớm chuẩn bị tốt thoái thác, mắt bị ớt cay vào đương nhiên không mở ra được. Khương Y mơ hồ cảm thấy cổ quái, chỉ là vừa mới trải qua sợ hãi khiến suy nghĩ của nàng ngưng trệ, nhất thời lại không nhớ nổi cổ quái ở chỗ nào. Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm ôn hòa của thiếu niên, "Y Y nương, nàng ở bên trong sao?" Khương Tự nhẹ nhàng kêu, "Đại tỷ." Khương Y hiểu ý gật đầu, "Ta biết, sẽ không nói với tỷ phu muội." Tiểu nha đầu thật là đứa thích lo xa, cho dù không có những việc sau đó, chú mưa gặp phải nam tử xa lạ cũng không phải sự tình làm người ta sung sướng gì, nàng đương nhiên sẽ không lắm miệng. Khương Y sửa sang quần áo, bước nhanh đi tới cửa mở cửa ra, hơi hơi mỉm cười với Chu Tử Ngọc, "Ở đây, tứ muội cũng ở." Chu Tử Ngọc đứng ở hành lang ngoài cửa, ánh mắt đảo qua bên trong. Khương Tự thoáng nhún gối, "Đại tỷ phu." Chu Tử Ngọc cười gật gật đầu, nói với Khương Y, "Nếu tứ muội cũng ở đây, vậy các nàng cứ trò chuyện đi, ta đến khách phòng sát vách." Quần áo hắn ướt non nửa, mái tóc gương mặt toàn là hơi ẩm, Khương Y nhìn có chút đau lòng. Khương Tự vô cùng tức thời, bước nhanh đi tới cửa, "Muội không quấy rầy tỷ tỷ, tỷ phu nữa, chờ tới lúc ăn cơm lại gặp tỷ tỷ." Thấy Khương Tự đi nhanh ra ngoài, trên khuôn mặt trắng nõn của Khương Y hiện lên hai dạng mây đỏ, thấp giọng nói với Chu Tử Ngọc, ngược lại làm tứ muội chế giễu. Chu Tử Ngọc mỉm cười liếc nhìn bóng dáng thiếu nữ đi xa, rất nhanh thu hồi ánh mắt, đánh giá Khương Y hỏi, "Mắc mưa?" Một Khương Y từ trước đến nay luôn nói hết sạch với Chu Tử Ngọc hiếm khi nói dối, "Vâng, vốn dĩ đang đi dạo với tứ muội, không nghĩ tới trời mưa ngay như vậy, vẫn làm ướt xiêm y đi." "Ta lúc trước phân phó gã sai vặt đi tìm A Châu lấy rủ, lại nghe nói A Nhã đã tới trước cả hắn." Chu Tử Ngọc giống như tùy ý nói. Trong lòng Khương Y trầm xuống, không khỏi khẩn trương. "Sao vậy?" Khương Y cười cười, "Đúng vậy, tiểu nha hoàn chân cẳng mau lẹ, vừa nổi gió cái là liền tông cổ các nàng trở về lấy dù. Có điều mưa quá lớn, che dù rồi mà y phục vẫn ướt hơn phân nửa. Phu quân, để thiếp thay quần áo cho chàng đi, mặc y phục cầm ướt coi chừng cảm lạnh." Khương Y vươn tay giúp Chu Tử Ngọc cởi đai lưng, Chu Tử Ngọc đột nhiên hỏi, "Hôm nay nàng với tứ muội hẹn nhau sao?" Khương Y khẽ dừng tay, rất nhanh lại ngẩng đầu, "Ừ, tứ muội gửi thư hỏi tình hình gần đây của thiếp, vừa lúc thiếp cũng muốn ra cửa, liền nói cho muội ấy." "Vậy sao?" Chu Tử Ngọc phối hợp nâng lên một cánh tay, "Tỷ muội các nàng tình cảm tốt, nếu nhớ tứ muội thì cứ mời muội ấy tới phủ làm khách là được, đừng lo lắng mẫu thân bên kia, bình thường thân thích qua lại mẫu thân sẽ không nói gì đâu." Khương Y hốc mắt chua xót, yên lặng gật đầu. Nàng gả đến Chu phủ mấy năm, mọi thứ vừa lòng đẹp ý, chỉ có một điểm khiến nàng như đi trên băng mỏng, đó là thái độ của bà mẫu với nàng. Thật sự mà nói, bà mẫu cũng không tính là nhằm vào nàng, mà là nhất quán nghiêm khắc với bọn tiểu bối, mà nàng bởi vì là dâu trưởng, gả cho chính là đứa con trai có tiền đồ nhất Chu gia, nên phần nghiêm khắc ấy của bà mẫu liền gánh vác nhiều hơn một ít. Khương Y vốn là một người bản tính nhu nhược, thêm nữa đến nay chưa có con trai nên tự thấy không có tự tin, ngày thường ngay cả về nhà mẹ đẻ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nói trong lòng không chua xót, đó là không có khả năng. Đương nhiên, dù có nhiều ủy khuất chua xót hơn thì so ra cũng không quan trọng bằng nàng lấy được phu quân tốt. Chu Tử Ngọc thấy khỏe mắt Khương Y phiếm hồng, dẫn đến khỏe miệng cười cười. Lúc Khương Tự đi ra ngoài mới phát hiện mưa đã nhỏ, hơi lạnh xen lẫn mùi tươi mát của bùn đất tạt thẳng vào mặt, dừng ở chóp mũi phá lệ nồng nặc. Trở lại khách phòng, Khương Tự mới thả lỏng, suy đi nghĩ lại lai lịch hai gã nam tử. Suy nghĩ một lát, nàng hạ quyết tâm, sự tình có liên quan đến hai gã nam tử đợi sau khi trở về phải nhanh nhanh thông báo cho Úc Cẩn một tiếng. Trong đình sâu trong sân chùa, dâu quay nón cuối cùng đánh thức nam tử áo dài. Nam tử áo dài chịu đựng đầu đau muốn nức hỏi, chuyện gì xảy ra? Không biết. Không biết. Nam tử áo dài có một loại cảm giác muốn phát điên. Đầu hắn ta ăn một gậy cái gì cũng không thấy rõ thì thôi, gia hỏa này lại nói với hắn ta cái gì cũng không biết. Dâu quay nón cũng nghẹn quất, đúng thế, ta mới vừa đi tới đó liền không biết bị cái gì đâm một cái, ngay sau đó hai mắt liền đau đến không mở ra được, cái gì cũng không thấy. Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Dâu quay nón sắc mặt khó coi, lúc ấy không thể phát ra tiếng cũng không thể động đậy, trên thứ bén nhọn đâm ta khả năng có độc. Nam tử áo dài cẩn thận kiểm tra chỗ dâu quay nón bị đâm, thấy trên cánh tay chỉ có một vết thương nhỏ tí, biểu tình đột nhiên chỉnh trọng hẳn, chỉ là chút vết thương như vậy mà có thể làm ngươi không thể nhúc nhích không thể lên tiếng, đối phương thực không đơn giản. Hắn ta nhìn nhìn dấu vết màu đỏ nhạt bị nước mắt rửa qua lưu lại trên mặt dâu quay nón, rồi tay lau một cái để vào trong miệng nếm thử, đôi mắt lập tức trừng lớn. Edit B Khuynh Vũ. Bộ đất tay. Chương 264, dấu chân. Nam tử áo dài nhìn chằm chằm màu đỏ nhạt trên đầu ngón tay, trầm ngâm một lát, cho ra một kết luận nghiêm túc, có thể tùy thân mang theo bột ớt cay trên người 89 phần 10 có quan hệ với người trên giang hồ. dâu quai nón rất tán thành gật đầu, không sai. Tùy thân mang theo bột ớt cay không phải những kẻ du thủ du thực lưu manh giang hồ thì còn là gì? Thử nghĩ đi, hai gã tử sĩ giao phong, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một người tử sĩ trong đó đột nhiên phóng ra bột ớt cay, đó là cái tình cảnh gì? Dâu quai nón chỉ cần tưởng tượng thôi đã cảm thấy sỉ nhục. Về phần tiểu thư khuê các tùy thân mang theo bột ớt cay, ý niệm này chưa từng dâng lên trong đầu hai người. Ngoài đình mưa nhỏ dần, nam tử áo dài đi ra phía ngoài. Người đi đâu vậy? Dâu quai nón hỏi. Hai người thoạt nhìn là quan hệ đồng bạn địa vị tương đương, mà không phải một bên lãnh đạo một bên khác. Nam tử áo dài không trả lời, đứng ở trong mưa tầm mắt rơi trên mặt đất. Nơi này là một cảnh trí hẻo lánh của sân chùa, mặt đất không phải lát gạch đá xanh như đường chính, mà là đường bùn đất, sau khi mặt đất ẩm ướt tất nhiên sẽ lưu lại dấu chân. Chẳng qua, nam tử áo dài nhìn mặt đất bởi vì mưa to mà đọng lại vũng nước cao mấy tấc, lông mày càng nhíu chặt. Mưa rơi quá lớn, cho dù lúc trước để lại dấu chân, giờ phút này cũng đều bị nước mưa lấp kín cả rồi. Không, thời tiết như vậy chỉ cần đi qua, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Nam tử áo dài bỗng nhiên xoay người, hỏi dâu quai nón, vừa rồi người tập kích ngươi luôn trốn ở sau cây đại thụ này. Dâu quai nón gật đầu, không sai. Ánh mắt của nam tử áo dài nhìn chằm chằm mặt đất rồi đi ra sau đại thụ. Gốc cây rất cao lớn, thân cây tráng kiện dù để hai người trưởng thành vươn hai tay ôm cũng khó có thể ôm hết, tán cây tùn cơ hồ che chắn tất cả nước mưa. Trên mặt đất chỉ là một tầng ẩm ướt mờ mờ. Nam tử áo dài cẩn thận tìm kiếm một phen, rốt cuộc ở sau một chỗ nước mưa giao nhau tán cây không che hết phát hiện một cái dấu chân. Hắn ta lập tức ngồi xổm xuống quan sát dấu chân kia. Dấu chân chỉ có nửa khúc trước, mũi chân đối diện phương hướng thân cây, có thể tưởng tượng lúc người nọ rời đi khá vội vàng. Hoa văn trên dấu chân cơ hồ mờ đến nỗi không thể nhìn ra, có thể nói chỉ để lại một hình dáng thô sơ giản lược. Dâu quai nón hình như hiểu được ý tứ của nam tử áo dài. Đi theo ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm nửa dấu chân nói thầm nói, chỉ có nửa cái dấu chân như vậy, hoa văn cơ hồ không có, căn bản không có cách nào phỏng đoán đối phương mang giày gì. Người đại chu thời này, có tí thân phận thì mang ủng, người bình thường thì mang giày vải, giày rơm, mà chỉ cần mang ủng lại có thể phân ra nhiều loại kiểu dáng, một cái dấu chân chỉ còn hình dáng thô sơ giản lược như vậy muốn phân biệt ra đối phương mang giày gì, thật quá khó khăn. Nam tử áo dài nhìn chằm chằm dấu chân lắc đầu. Không cần nhìn hoa văn thậm chí hình dáng gì hết, ngươi chỉ nhìn độ lớn nhỏ của nửa cái dấu chân này, có cảm thấy rất kỳ quái không? Lớn nhỏ. Được nam tử áo dài nhắc nhở, ánh mắt dâu quai nón sáng lên, dấu chân này quá nhỏ thì phải. Nam tử áo dài gật đầu, không sai, dấu chân như vậy chỉ có thể là nữ tử lưu lại. Nữ tử. Dâu quai nón bày vẻ mặt cổ quái, ngươi là nói một nữ tử ném bột ớt cay vào mặt ta, sau đó lại dùng thiết đầu côn của ta đánh cho ngươi ngất xỉu. Cách nói này của dâu quai nón hiển nhiên làm nam tử áo dài có chút xấu hổ, đoạn tức giận nói, còn bổ cho ngươi một gậy. Dâu quai nón liên tục lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, đây thật sự quá sức tưởng tượng. Quá sức tưởng tượng. Nam tử áo dài cười lạnh liếc dâu quai nón một cái, dù là chuyện ngoài sức tưởng tượng thế nào, thì loại trừ khả năng khác đó chính là sự thật. Dấu chân bé nhỏ như vậy, cũng không thể là hài đồng lưu lại được. Càng không có khả năng, ta tuy không thấy rõ người. Nhưng có thể khẳng định đối phương tuyệt không phải hình dáng của hài đồng. Dâu quai nón nói xong, cùng trầm mặc với nam tử áo dài, một lát sau buồn bực nói, không nghĩ tới ở thuyền lật trong mương, thế mà bị một nữ tử tính kế. Nam tử áo dài ngồi dậy, nhàn nhạt nói, có thể lăn lộn giang hồ, nữ tử thường thường càng can đảm cẩn trọng hơn. Nhưng mà đối phương vô duyên vô cớ trêu chọc chúng ta làm gì? Ánh mắt của nam tử áo dài đột nhiên trở nên sắc bén, sắc khí ẩn hiện, ngay từ đầu có lẽ là vì muốn tránh chúng ta. Sau đó nghe được đối thoại của chúng ta lại bị ngươi phát hiện động tĩnh. Dâu quai nón sắc mặt đột biến, thế làm sao bây giờ? Chúng ta nói chuyện bị đối phương nghe được, đối phương có thể mật báo cho thất hoàng tử không? Khó mà nói. Nam tử áo dài khoanh tay đi đến cạnh đỉnh, nhìn màn mưa dần dần trở nên thưa thất biểu tình hung ác nham hiểm. Dâu quai nón ghé tới, sao lại khó mà nói? Nếu đối phương là một người không hề có quan hệ gì với thất hoàng tử, có lẽ sẽ không lội vào vũng nước đục này. Nhưng không loại trừ đối phương đúng lúc quen biết thất hoàng tử hoặc là muốn thông qua buôn bán tin tức này kiếm một món tiền. Dâu quai nón xoa xoa tay, nếu vậy thì phiền toái rồi, có điều nếu đối phương là hạng hạ lưu giang hồ, cơ hội quen biết thất hoàng tử có lẽ không lớn đâu. Nam tử áo dài cười lạnh một tiếng, ngươi lẽ nào đã quên, vị thất hoàng tử này thích nhất là kết giao với loại người tam giáo cửu lưu. Dâu quai nón trầm mặc. Cuối cùng nam tử áo dài thở dài, thôi, việc đã đến nước này lo lắng vô dụng. Ta sẽ gọi thêm một số người nhìn chằm chằm thất hoàng tử bên kia, xem gần nhất có người đặc biệt nào liên hệ với hắn không. Nếu thật sự phát hiện người này, ánh mắt nam tử áo dài càng thêm âm lãnh, vậy đúng lúc diệt trừ nàng ta luôn. Dâu quay nón gật đầu. Trước mặt chuyện quan trọng nhất vẫn là mau chóng đưa nữ tử có dung mạo tương tự thánh nữ đến mấy phần đến bên người thất hoàng tử. Nam tử áo dài nhấc chân dẫm lên nửa dấu chân trên mặt đất, chà vài lần cho mất hết, đi. Buổi trưa qua đi, mưa đã ngừng hẳn, cơn gió thấm hơi lạnh thổi tới mang đến cho chùa Bạch Vân một tầng sương mù, cành lá mang theo giọt nước nhẹ nhàng đong đưa, trong rừng ngẫu nhiên sẽ truyền đến tiếng chim hót nho nhỏ, lại không thấy chim bay lướt qua không trung, sau cơn mưa sơn chùa dường như càng u tĩnh hơn. Có điều rất nhanh chùa Bạch Vân lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Những khách hành hương bởi vì mưa to mà kẹt lại ở trong chùa bắt đầu đi ra chỗ trú mưa, hoặc là tiếp tục lưu luyến ở trong chùa, hoặc là chuẩn bị rời đi, các tăng nhân trong chùa cũng bắt đầu hoạt động. Khương Y đứng ở hành lang, nghe giọt nước rơi xuống khỏi mái hiên phát ra âm thanh tí tách thanh thúy, nghiêng đầu hỏi Khương Tự, tứ muội còn muốn đi thêm nơi nào nữa không? Dư quang khỏe mắt Khương Tự quét Chu Tử Ngọc cách đó không xa một cái, cười lắc đầu, thôi ạ, khó khăn lắm mưa mới tạnh, vẫn sớm trở về đi, khỏi quay đầu trời lại mưa nữa đường sẽ không dễ đi. Khương Y lặng lẽ thở phào. Nàng thật đúng là không muốn ở lại chỗ này một chút nào, muội muội muốn sớm rời đi đương nhiên tốt nhất. Khương Y quay đầu nói với Chu Tử Ngọc, phu quân, vậy chúng ta cùng tứ muội trở về đi. Ánh mắt Chu Tử Ngọc hơi đổi, nhìn về phía Khương Tự. Thấy hắn ta nhất thời không nói, Khương Tự thoải mái hỏi, tỷ phu lẽ nào còn có việc? Chu Tử Ngọc dường như không ngờ Khương Tự lại hỏi trực tiếp như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cười nói, không có chuyện, vốn dĩ chính là bồi đại tỷ muội tới dâng hương. Vậy cùng nhau trở về đi. Chương 265, mất khống chế. Chùa Bạch Vân là đại tự hương khói cường thịnh, xây dựa vào núi, ngoài cửa sơn chùa chuyên môn mở một sân bãi rộng lớn cung cấp nơi dừng xe cho các khách hành hương. Khương Y theo phương hướng ngón tay Khương Tự chỉ nhìn thoáng qua xe ngựa thấp bé lâm thời thuê tới, mở miệng mời nói, tứ muội vẫn là cùng ta ngồi một chiếc xe đi. Khương Tự lập tức nhìn Chu Tử Ngọc. Trên mặt Chu Tử Ngọc treo tươi cười nhàn nhạt, trong mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Khương Tự thu hồi tầm mắt, cười hỏi, vậy tỷ phu thì sao? Khương Y đỏ mặt, vội nói, tỷ phu muội cưỡi ngựa tới. Vậy được, muội đúng lúc còn muốn cùng đại tỷ nói thêm vài chuyện. Khương Tự nghe Khương Y nói như thế, không chút khách khí đáp ứng. Khương Tự muốn cùng Khương Y ngồi chung một chiếc xe ngựa, ba nha hoàn theo bên người hầu hạ lại thành quá chen chúc. Khương Y đành tống cổ A Châu, A Nhã cùng A Man sang xe ngựa mà Khương Tự thuê ngồi. Tỷ muội hai người trước sau lên toa xe, Khương Tự quét mắt một cái, cười nói, xe này của đại tỷ còn rất thoải mái. Khương Y giơ tay giúp Khương Tự sửa sang lại vài sợi tóc mái hơi rũ xuống, nửa thương tiếc nửa nghi hoặc, ta nhớ rõ bá phủ có hai chiếc xe ngựa mà, tứ muội sao phải thuê xe tới. Nhớ năm đó lúc nàng lấy chồng, không yên lòng nhất chính là ấu muội. Phụ thân dù yêu thương muội muội, nhưng dù sao cũng là một đại nam nhân, không có khả năng mỗi ngày để ý tới việc của nội trạch. Nhị đệ là một đứa bé trai, không gặp rắc rối coi như cảm ơn trời đất lắm rồi, không cần lo hắn sẽ bị thiệt thòi. Chỉ có muội muội trên không có mẫu thân che chở, dưới không có tỷ muội nâng đỡ, muốn ở cổng lớn đại viện sống tự tại thật quá khó khăn. Có đôi khi nghĩ tới những điều này, trái tim Khương Y như bị bóp chặt, thật lâu mới có thể bình phục. Khương Tự cười giải thích, cũng thật khéo, hôm nay nhị thẩm và tam thẩm đều dùng xe, xe trong phủ không đủ dùng, muội liền kêu người ra ngoài thuê một chiếc. Thì ra là vậy hả? Mặc dù biết nguyên do, nhưng trong lòng Khương Y vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu mẫu thân còn sống, muội muội muốn ra cửa thế nào lại không có xe dùng. Đương nhiên, nàng không phải nói muốn cùng trưởng bối tranh xe, mà là thương tiếc tình cảnh của ấu muội. Khương Tự từ cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, thấy Chu Tử Ngọc cưỡi ngựa đi ở phía trước xe ngựa cách đó không xa, trong bóng dáng đĩnh bạt mang theo vài phần đơn bạc, trong mắt xẹt qua nghi hoặc nho nhỏ. Chu Tử Ngọc xuất thân dòng dõi thư hương, là người đọc sách thuần túy. Người đọc sách ở Đại Chu tuy rằng muốn học tập cưỡi ngựa bán cung, nhưng tuyệt đại đa số đều là thư sinh văn lược. Phu thê cùng ra ngoài, Chu Tử Ngọc không cùng đại tỷ ngồi chung một xe mà là lựa chọn cưỡi ngựa, quan hệ của hắn với đại tỷ thật sự thân mật khăng khít như đại tỷ cho rằng sao. Khương Tự biết loại ý nghĩ này có chút soi mói, hoặc là nói nàng bởi vì cảnh ngộ mà trưởng tỷ gặp phải kiếp trước có ấn tượng vào trước là chủ, mới có thể khắp nơi khắp trốn bắt bẻ nhất cử nhất động của Chu Tử Ngọc. Khương Tự không khỏi nghĩ đến chính mình. Nàng và Úc Thất thành thân xong, chỉ cần hai người cùng nhau ra cửa, Úc Thất đều chưa bao giờ chịu cưỡi ngựa. Nhất định phải chen chúc với nàng ở trong xe ngựa chít chít méo mó mới vừa lòng. Nghĩ đến lớn mật và hoang đường của nam nhân nọ, da mặt Khương Tự hơi hơi nóng lên, rũ mắt sửa sang lại tâm tình, thử thăm dò hỏi Khương Y, tỷ phu sao lại không cùng đại tỷ ngồi chung một xe? Muội cảm thấy vợ chồng cùng ra ngoài thì nên ở bên nhau mới phải chứ? Khương Y kinh ngạc nhìn Khương Tự, dở khóc dở cười, tứ muội thế nào lại có loại suy nghĩ này? Chẳng lẽ không phải? Khương Y duỗi tay ôm lấy Khương Tự, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, muội muội ngốc của ta, nam nhân với nữ nhân nào có thời khắc dính ở bên nhau. Nói đến này, mặt nàng ửng đỏ, ghé vào bên thai Khương Tự hạ giọng nói, nam nhân bồi thê tử đi dâng hương, có vài người biết sẽ nói lời ghen tị đó. Trong mắt Khương Y toát ra hạnh phúc cùng ngượng ngùng làm trong lòng Khương Tự than nhẹ, kiếp trước trưởng tỷ vốn có bao nhiêu hạnh phúc, sau khi chuyện xảy ra liền có bấy nhiêu tuyệt vọng, khó trách sẽ đi đến tuyệt lộ. Đại tỷ, chờ mấy ngày nữa muội tới tìm tỷ chơi nha. Không hỏi thăm được Khương Y đã cứu người nào, Khương Tự càng cảm thấy thời gian cấp bách, quyết định đến nhà xem thử, có lẽ sẽ có thu hoạch. Được đó, tứ muội khi nào muốn qua phái người nói một tiếng là được. Đường trở về bởi vì mới có mưa nên có hơi lầy lội, xe ngựa cũng có chút sốc nảy, không bao lâu sắc mặt Khương Y càng tái nhợt hơn. Khương Tự thấy thế có chút lo lắng, nhẹ giọng nói, đại tỷ hôm nay mắc mưa, trở về nhớ uống nước gừng ngọt trừ hàn đấy. Tứ muội cũng vậy. Cách chùa Bạch Vân càng ngày càng xa, một màn phát sinh trong đình làm Khương Y lo âu vẫn chưa tan hết, mà như một cục đá đè ở trong lòng, chỉ cần vừa nghĩ lại đã trầm trọng vô cùng. Trong thùng xe nhất thời an tĩnh lại. Mà lúc này, chiếc xe ngựa theo sát ở sau xe ngựa Chu Phủ bầu không khí trong xe lại khá là thân thiện. A Man là người hoạt bát, đại nha hoàn A Châu của Khương Y cũng là người hay nói giỡn, hai người ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền nói đến khí thế ngất trời. Ngồi ở cạnh cửa xe A Nhã vẫn luôn trầm mặc, một hồi lâu lấy hết can đảm hỏi, A Man tỷ tỷ, cô nương các tỷ ngày thường thích làm những việc gì tiêu khiển á? A Man nghe xong thì do dự. Cô nương các nàng thích tiêu khiển gì á? Cẩn thận ngẫm lại, cô nương gần đây hình như thích nhất giết người phóng hỏa đi. Ách, cái này không thể nói. A Man háng giọng, nghiêm trang nói, cô nương chúng ta thích điều hương. Nàng cũng không nói bậy, cô nương gần đây điều mấy loại hương lộ đưa đến cửa hàng son phân bán, nghe nói rất được các cô nương thái thái ưa chuộng. Nghĩ đến đây, A Man có chút đắc ý. Rốt cuộc là cô nương của các nàng, muốn làm cái gì cũng có thể làm tốt, giết người phóng hỏa lưu loát, bản lĩnh điều hương cũng là người khác thúc ngựa khó đạt. Điều hương. A Nhã nghĩ đến Khương Tự mặt không đổi sắc lấy sâu hù dọa nàng ta, đối với lời của A Man nửa chữ đều không tin. Tàn nhẫn trong mắt Khương cô nương lúc ấy khiến nàng ta tin, nếu nàng ta thật sự lắm miệng đối phương tuyệt đối sẽ nói được làm được. Nàng ta từng nghe nói có một ít quý nữ thường âm thầm lấy cha tấn hạ nhân làm vui, Khương cô nương nói không chừng chính là loại người này, vậy nha hoàn bên người cô nương cũng thật quá đáng thương. Trong mắt A Nhã toát lên thương hại làm A Man cảm thấy không hiểu ra sao, hỏi, sao lại nhìn ta như vậy? A Nhã hoàn hồn, cười gượng nói, điều hương đúng thật rất thích hợp với người tựa thiên tiên như Khương cô nương dùng để giết thời gian. A Man cười mỉa, đúng vậy. Nàng kỳ thật cảm thấy giết người phóng hỏa cũng rất thích hợp, so với điều hương thì kích thích hơn nhiều. Trong lòng A Nhã run lên, xem đi, lời này của đại nha hoàn Khương cô nương đáp đến bao nhiêu miễn cưỡng, có thể thấy được là gạt người. Tiểu nha hoàn yên lặng dịch ra cửa, trong lòng hạ quyết tâm quản tốt miệng mình. Lúc này một tiếng hí vang đột nhiên vang lên. Chợt đánh vỡ không khí tường hòa trong toa xe. A Man rất nhanh phản ứng lại, lập tức vén rèm lên thăm dò bên ngoài, liền thấy chiếc xe ngựa của Chu Phủ vốn di chạy trước chiếc xe ngựa của các nàng cách đó không xa đột nhiên như tên rời cung lao về nơi xa, khiến cho người đi trên đường hoảng loạn kinh hô. Cô nương! A Man thấy thế gấp đến đỏ mắt, chui ra xe ngựa muốn nhảy xuống. Lao Tần đánh xe ngựa dẫn đầu nhảy xuống xe, gấp giọng nói, A Man, ngươi tới đánh xe. Giao phó xong những lời này, Lão Tần bước nhanh chạy đến bên cạnh Chu Tử Ngọc hình như bị doãn ốc, không chút khách khí túm hắn ta xuống dưới nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo xe ngựa mất khống chế phía trước. Edit Bi Khuynh Vũ. Chương 266, hiểu lầm. Trong nháy mắt xe ngựa mất khống chế, phản ứng theo bản năng của Khương Y chính là ôm chặt Khương Tự. Tỷ muội hai người đồng thời đập vào vách xe bên cạnh, phát ra tiếng kinh hô trầm thấp. Xe ngựa sốc nảy kịch liệt, căn bản không có cách nào ngồi vững. Khương Y chịu đựng va đập với vách xe vội vàng hỏi Khương Tự, tứ muội, muội không sao chứ? Khương Tự được Khương Y bảo hộ trong ngực sắc mặt tái nhợt cực kỳ, vô số ký ức như pháo hoa xé thành mảnh nhỏ nổ mạnh trong đầu nàng. Kiếp trước, nàng chính là ngồi ở trong xe ngựa, một đường lao về phía vách núi. Ký ức tương quan với tử vong giấu ở sâu trong đáy lòng, bị kích phát trong nháy mắt khiến cả người nàng lạnh băng cứng ngắc, nhất thời quên cả phản ứng. Tiếng kêu vội vàng của Khương Y cùng tiếng gió vù vù thổi vào từ cửa sổ làm Khương Tự lấy lại tinh thần. Không thể hoảng, nếu nàng luống cuống, ai tới bảo hộ đại tỷ đây? Đại tỷ, muội không sao. Khương Tự duỗi tay túm lấy vách xe nhô người lên, cố hết sức dịch chuyển ra cửa xe. Khương Y thấy thế khẩn trương, cả giọng đều thay đổi, tứ muội, muội làm gì? Muội xem thử chuyện gì xảy ra. Giọng nói của Khương Tự đứt quãng theo xe ngựa kịch liệt sốc này, động tác dịch về phía cửa xe lại không hề dừng. Khương Y hợp lực túm lấy cổ chân Khương Tự, vội la lên, tứ muội, muội đừng hồ nháo, lỡ đâu rớt xuống xe ngựa thì làm sao bây giờ? Khương Tự xuyên thấu qua mảnh cửa xe bị gió thổi bay lên cao liền thấy rõ tình trạng, con ngựa vốn dĩ dịu dàng ngoan ngoãn tựa như đã bị cái gì kích thích chạy băng băng như bay, Sa Phu đánh xe sớm đã không thấy bóng dáng. Nghĩ đến thanh âm vang lên lúc biến cố đột nhiên xảy ra, Sa Phu đại khái là đã bị quăng xuống khi đó rồi. Nói cách khác, giờ phút này theo xe ngựa chạy như bay chỉ còn 2 tỷ mỗi các nàng. Gió thổi cơ hồ làm Khương Tự không mở mắt được, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, tất cả đều giống như lặp lại ác mộng kiếp trước, chẳng qua lúc này đây không phải một mình Khương Tự, trên xe ngựa mất khống chế còn có Khương Y bồi nàng. Mà chính điểm khác biệt này, làm cho Khương Tự dưới tình huống một lần nữa trải qua nỗi sợ hai chẳng những cảm xúc không hỏng mất, ngược lại còn chấn định vô cùng. Chuyện đáng sợ hơn nàng đã từng trải qua, lúc ấy nàng không có biện pháp tự cứu, nhưng lần này tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Khương Tự một tay chống khung cửa xe ngựa, một tay mò bên hông, lấy từ túi tiền ra một cây gai nhọn. Dưới tốc độ kiểu này vô luận là cổ trùng hay là những loại thuốc bột kia đều không có cách nào dùng đến trên người ngựa bị chấn kinh. Lựa chọn tốt nhất chính là lợi dụng gai nhọn tẩm độc mà không lâu trước đây đánh ngã dâu quay nón. Chỉ cần gai nhọn đâm thủng da ngựa chấn kinh, độc tố sẽ khiến toàn thân ngựa tê liệt trong thời gian cực ngắn, tốc độ tất nhiên sẽ chậm lại, đến lúc đó là nhảy xe hay là áp dụng phương thức tự cứu khác đều sẽ có đường sống để lựa chọn. Chỉ có điều ngựa khác với người, đâm thủng da lông đâu có dễ như vậy, huống chi là ở dưới tình huống chạy như bay như hiện giờ. Khương Tự nắm chặt gai nhọn dùng sức cắn môi, tầm mắt dần dần rơi vào trên mông ngựa phía trước. Thịt chỗ đó hẳn là mềm hơn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có hơi hiểu được vì sao nhị ngưu thích nhằm chỗ này mà cắn rồi. Tìm đúng mục tiêu, Khương Tự quyết tâm bỏ ra bên ngoài. Khương Y bỏ ở phía sau gắt gao ôm lấy chân nàng, tứ muội, muội điên rồi sao? Đại tỷ, tỷ cứ nắm chặt vách xe không cần phải để ý muội, muội có biện pháp làm tốc độ ngựa chậm lại. Nói là ngựa bị chấn kinh, nhưng dù sao cũng kéo một chiếc xe chở người, lại chạy vội trên con đường lầy lội. Tốc độ dù nhanh nữa cũng chưa tới mức nhanh như tia chớp. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Khương Tự có lòng tin có thể tự cứu. Không được, tứ muội, nếu ta buông tay muội sẽ té xuống. Khương Y lúc này cũng cứng rắn, ôm mắt cá chân Khương Tự chết sống không buông tay. Khương Tự rất là bất đắc dĩ. Đây mới gọi là kéo chân sau này. Mắt thấy người đi đường phía trước nhao nhao thét chói tai né tránh, xe ngựa mơ hồ có xu thế tan ra thành từng mảnh, Khương Tự đang chuẩn bị dùng cậy mạnh tránh thoát chói buộc của Khương Y. Đột nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, cô nương, nắm chặt. Lao Tần cưỡi ngựa đuổi kịp lập tức bay lên trời, từ trên lưng ngựa dưới thân nhảy đến trên lưng ngựa bị chấn kinh. Ngựa nổi điên bị kích thích, giơ lên vó ngựa muốn vùng vẫy thoát khỏi người trên lưng ngựa, xe ngựa nhất thời ngã trái ngã phải, thoạt nhìn càng mạo hiểm hơn. Trong nháy mắt nghe thấy thanh âm của Lao Tần, Khương Tự liền lùi về xe ngựa, nắm chặt vách xe che ở trước người Khương Y Y, đại tỷ đừng hoảng hốt, Lao Tần nhất định có biện pháp, tỷ nhất định phải nắm chặt đường bị hất ra đó. Khương Y sắc mặt trắng bệnh, ngay cả một câu cũng không nói ra được, chỉ biết không ngừng gật đầu. Xe ngựa dường như bắt đầu chậm lại. Dưới lực lượng cùng kỹ xảo của Lão Tần khống chế, ngựa bị chấn kinh có xu thế dần dần bị chế phục. Nhưng mà cố tình lúc này giữa con đường phía trước đột nhiên chạy ra một tiểu đồng, nhìn xe ngựa lao nhanh mà đến ngơ ngác quên cả phản ứng. Thái dương Lão Tần hằn gân xanh, dùng sức kéo cổ ngựa xoay chuyển phương hướng, mắt thấy cách tiểu đồng càng ngày càng gần, một đạo thân ảnh vọt tới giữa đường bế lấy tiểu đồng. Linh hoạt lăn một vòng tránh sang bên đường. Chớp mắt này qua đi, vang lên tiếng khóc lảnh lót của đứa bé. Xe ngựa lại vọt tới phía trước hơn 10 trượng, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại. Toàn bộ xe ngựa như tan thành từng mảnh, chật vật dừng ở ven đường. Khương Y được Khương Tự đỡ lảo đảo chui ra xe, khom lưng bắt đầu nôn mửa. Cô nương, ngài không sao chứ? Lao Tần đem ngựa buộc ở gốc cây ven đường, đi tới. Sắc mặt Khương Tự tuy khó coi, biểu tình vẫn coi như chấn định, xua xua tay nói, ta không sao. Lao Tần, ngươi đi xem đứa bé kia có bị thương không? Lao Tần gật gật đầu, đi ra đằng sau. Khương Y dần đỡ hơn, trắng mặt nói, tứ muội, ta không có việc gì, chúng ta đi xem đứa bé kia đi. Tỷ muội hai người dịu nhau trở về đi, người cứu hài đồng đang không vui chất vấn Lao Tần, các ngươi lái xe kiểu gì vậy, người trên đường qua lại không nói, đứa bé này suýt nữa thì bị đụng rồi. Khương Tự lúc này mới chú ý tới người cứu hài đồng lại là một nữ tử trẻ tuổi. Khác với khuê tú bình thường nhìn thấy. Nữ tử trước mắt vóc người cao gầy, mặc một áo ngắn màu xanh lá cây tay áo bó, dưới chân đi một đôi giày bó, ống quần nhét vào trong giày, một thân trang phục làm nổi bật mắt mày đen thui, anh khí cùng sắc bén nói không nên lời. Đứa bé không sao chứ? Khương Tự mở miệng hỏi. Ánh mắt nữ tử chuyển hướng Khương Tự, thấy thiếu nữ lên tiếng dung mạo cực mỹ, ngữ khí ôn hòa, thần sắc căng chặt hơi hòa hoãn, hơi hơi gật đầu, cũng may không có việc gì. Khương Tự nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười rõ ràng. Vậy là tốt rồi, ít nhiều nhờ cô nương vừa mới ra tay. Nữ tử đang định nói gì đó, ở đồng ruộng có một phụ nhân vội vã xông tới, ôm đứa bé đang khóc thét không ngừng bắt đầu khóc lóc nỉ non. Khương Tự thò tay tới túi tiền treo ở thắt lưng sờ sờ, có hơi xấu hổ. Trong túi tiền của nàng đựng quá nhiều, đã không có chỗ chứa tiền bạc, tiền đều đặt ở chỗ của A-man rồi. Đại thẩm, thật không phải, đây là tiền thuốc men cho đứa bé. Phụ nhân tiếp nhận quả bạc Khương Ý đưa qua, dắt đứa bé nói cảm ơn, chỉ sợ bị người ta nhớ thương số bạc trắng bóng lóa mắt người, ngay cả nông cụ ném ở đồng ruộng cũng không thèm lấy, ôm hài tử chạy đi. Khương Ý mang theo Khương Tự lần nữa nói lời cảm tạ với nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử không để ý lắm xua xua tay, xoay người rời đi. Mà lúc này, đứng ở trong đám người đi đường ngừng chân xem náo nhiệt, hai đôi mắt dõi theo nữ tử. Chương 267, ngựa kinh hãi. Trong đám người, nam tử áo dài và dâu quai nón liếc nhau, đối với phát hiện ngoài ý muốn đều cảm thấy rất kinh hỉ. Bọn họ suy đoán trốn ở sau cây nghe lén cũng tập kích bọn họ hẳn là một nữ tử lăn lộn giang hồ, đang lo không tìm được manh mối, không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp được nhân vật khả nghi. Những người tầm thường xem náo nhiệt khả năng không chú ý, mà trong nháy mắt bọn họ nhìn thấy nữ tử lao ra cứu hài đồng thì đã sớm biết nữ tử là người có công phu trong người. Nhìn phương hướng nữ tử tới, đúng là chùa Bạch Vân. Một nữ tử trẻ tuổi rất có thể từng đi qua chùa Bạch Vân lại có công phu trong người, đây lẽ nào không phải là nhân tuyển phù hợp nhất sao? Đuổi theo nữ tử kia. Nam tử áo dài thấp giọng nói. Dâu quai nón gật gật đầu, sờ sờ thiết đầu côn treo ở bên hông, trong mắt hiện lên hung ác. Dám ném bột ớt cay vào trong mắt gã. Dám đánh đầu gã đến hôn mê. Hôm nay nếu gã không dạy dỗ bà cô này làm người thật tốt, vậy sống nhiều năm như vậy é uổng phí rồi. Nam tử áo dài thấy đồng bạn rời đi, không còn cảm thấy hứng thú với náo nhiệt trước mắt, nhìn Khương Tự một cái thật sâu rồi lặng yên rời đi. Vị tứ cô nương Đông Bình bá phủ này với thánh nữ A Tang thật đúng là giống nhau, nếu ở ấn đường điểm một nốt rồi đỏ, lại thêm chút tân trang, như vậy đủ khả năng lấy giả cháo thật. Đáng tiếc, thiếu nữ trước mắt xuất thân bá phủ. Một người sống sờ sờ tự dưng mất tích tất nhiên sẽ tạo nên sóng to gió lớn, về sau càng không thể công khai xuất hiện ở bên người thất hoàng tử, thế thì dù dung mạo có giống thế nào đi nữa cũng chỉ có thể từ bỏ, không bằng tìm một nữ tử trong câu lan cho dễ khống chế. Ý kìa nương, nàng không sao chứ? Đám người Chu Tử Ngọc rốt cuộc đổi tới. Vừa thấy thần sắc nôn nóng của Chu Tử Ngọc, Khương Y chợt thấy chân cẳng nhũn ra, suýt nữa thì rơi lệ. Chu Tử Ngọc bước nhanh tiến lên, ôm lấy Khương Y mềm giọng nói lời nhỏ nhẹ an ủi. A-man vội vàng xông tới ôm lấy Khương Tự, thanh âm phát run, cô nương, hù chết tiểu tỷ. Khương Tự vỗ vỗ A-man ý bảo nàng buông tay, không nói một lời đi đến trước mặt ngựa bị chấn kinh. Lúc này ngựa bị chấn kinh đã an tĩnh lại, thành thành thật thật đứng dưới tảng cây, mồ hôi tuôn ra như suối, vể vể vải vải lắc đuôi, hoàn toàn không giống bộ dạng táo bạo vừa rồi. A-man vội vàng kéo Khương Tự, cô nương. Không sao. Khương Tự vòng quanh ngựa hai vòng. Lao Tần đi tới. Lao Tần. Ngươi nói ngựa này vì sao đột nhiên chấn kinh? Lao Tần tiến lên cẩn thận kiểm tra miệng mũi của con ngựa bị chấn kinh, nhíu mày nói, bình thường mà nói, ngựa thuần tốt đột nhiên chấn kinh, có thể là ăn phải cỏ khô có trộn lẫn dị vật khiến ngựa táo bạo, cũng có thể là thân thể đột nhiên không khỏe, hoặc là bị ngoại giới quấy nhiễu rồi kinh hãi. Lúc trước trên đường hết thể bình thường, có thể bài trừ ngoại vật quấy nhiễu. Ta vừa rồi có kiểm tra một chút, trên thân ngựa không có ngoại thương rõ ràng, còn có phải thân thể không khỏe còn chờ thương thảo. Về phần ăn cỏ khô có vấn đề hay không, cần phải kiểm tra cỏ khô còn thừa mới có thể biết. Kiểm tra đồ ăn còn lại trong dạ dày ngờ cũng có thể biết đi. Lao Tần cuộn đầu lưỡi, bị hỏi đến sừng sờ, trầm mặc một chút mới nói, cái này thì phải xem tình huống, nếu dị vật lẫn vào cỏ khô còn chưa bị tiêu hóa hoàn toàn, thầy thuốc có kinh nghiệm có lẽ có thể tìm ra nguyên nhân, nếu như đã tiêu hóa hầu như không còn vậy thì khá khó khăn, mà muốn dùng loại biện pháp này điều tra rõ nguyên nhân, thì phải mổ bụng mổ ngực ngựa. Hắn ngay cả giết người đều không nhíu mày, giết một con ngựa đương nhiên không đáng kể, làm hắn giật mình chính là cô nương cư nhiên nghĩ đến cái này. Nhớ tới lúc Khương Tự nghe hắn nói biết giết người mà mặt không đổi sắc, Lao Tần thoải mái hẳn. Nữ tử có thể thu lưu loại người như hắn, đương nhiên phá lệ cường hắn rồi. A Nhã lặng lẽ dựng lỗ tai nghe ngóng mắt lộ ra hoảng sợ nhìn Khương Tự, che miệng. Xem đi, Khương cô nương sao có thể như A Man nói yêu thích điều hương. Quả nhiên đây mới là bản sắc của Khương cô nương. A-man cũng có hơi giật mình, có điều rất nhanh liền lộ ra biểu tình không sao cả. Con ngựa này suýt nữa hại cô nương xảy ra chuyện, mổ ngực rạch bụng cũng là đáng đời. Khương Tự chỉ là việc nào ra việc đó phân tích tình huống, thấy ba người thần sắc khác thường liền biết là bị hiểu lầm, có điều biểu hiện chịu đủ kinh hãi của A Nhã làm nàng khá là vừa lòng, dứt khoát không giải thích, tiếp tục hỏi, kiểm tra phân ngựa và nước tiểu thì sao? Lao Tần lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, một hồi lâu mới nói, khó mà nói, có ít dị vật cũng không phải có độc. chỉ là vừa lúc có tác dụng với ngựa, vậy thì kiểm tra phân ngựa với nước tiểu cũng không được gì. Vậy sao Khương Tự tiến lên một bước, giơ tay nhấn xung quanh mông ngựa. Lưu ý đến hành động này của nàng, ba người tức khắc hoảng sợ không thôi. Bọn họ quá vô tri rồi, vừa rồi cô nương có dự định mổ bụng ngựa tính là gì? Vẻ mặt bình tĩnh sờ mông ngựa mới giật mình kìa. Cô nương chẳng lẽ đang thúc giục con ngựa này nhanh nhanh bài tiết phân? Nghĩ đến hình ảnh ấy, ba người đồng thời dùng mình một cái. Khương Tự căn bản không để ý tới ý nghĩ của người khác, biểu tình chăm chú sờ mông ngựa. Ngựa bị chấn kinh có lẽ chưa bao giờ gặp qua người vô sỉ như thế, vừa mới bắt đầu mắt còn choáng váng nên không phản ứng. Đến khi cô nương này rất có tư thế sờ đến đất trời u ám, đột nhiên giơ lên móng sau. A-man giật mình, tung chặt Khương Tự vội vàng thối lui ra sau. Ngựa bị chấn kinh đá hậu vài cái, không bao lâu liền an tĩnh lại. Chu Tử Ngọc dắt Khương Y đi tới, vẻ mặt quan tâm, tứ muội không sao chứ. Khương Tự nhìn về phía Chu Tử Ngọc, lông mi hơi hơi run rẩy, giọng nói trong bình tĩnh ẩn chứa cảm xúc khiến người đoán không ra, không sao. Trên mặt Chu Tử Ngọc mang theo nụ cười ôn hòa, phảng phất như xem Khương Tự như muội muội ruột thịt mà cưng chiều, ngựa này bị kinh sợ, tính tình khó đoán, tứ muội không nên lại gần nó. Khương Y theo sát nói, đúng đó, tứ muội, muội vừa rồi tới gần ngựa bị chấn kinh thật sự quá nguy hiểm. Khương Tự cười cười, tỷ phu nói phải, ngựa bị chấn kinh quá nguy hiểm, mới vừa rồi ta với đại tỷ ngồi ở trong xe ngựa, nếu không phải Lão Tần kịp thời đổi tới, chờ xe ngựa đụng phải cây cối hoặc là người đi đường rồi lật ngược nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Khương Y nghĩ đến tình cảnh vạn phần mạo hiểm vừa rồi, cả người nhịn không được run rẩy. Nếu như tứ muội xảy ra chuyện, nàng biết ăn nói sao với phụ thân đây? Nếu như nàng xảy ra chuyện, Yên Yên còn nhỏ như vậy không có nương nên làm sao bây giờ? Khương Y chỉ cần nghĩ đến những điều này, cảm giác hoảng sợ liền như sóng biển mãnh liệt tập tới, so với hoảng sợ lúc ở trên xe ngựa mất khống chế còn sâu sắc hơn. Ánh mắt Khương Tự hơi đổi nhìn thoáng qua xe ngựa lẳng lặng dừng ở bên cạnh, khẽ nết cầm hỏi Chu Tử Ngọc, tỷ phu, xa phu đâu? Chu Tử Ngọc nhìn lướt qua ven đường. Một hán tử trên dưới 40 tuổi đi ra, quỳ rạp xuống trước mặt Chu Tử Ngọc liên thanh xin tha, tiểu nhân đáng chết, lúc ấy quá mức đột ngột bị hất xuống, không có bảo vệ tốt đại nãi nãi cùng cô nương. Khương Tự mắt lạnh nhìn xa phu Chu Phủ thỉnh tội, không hề dao động. Khương Y là người mềm lòng, thở dài, thôi, loại ngoại ý muốn này cũng không phải ngươi có thể dự đoán được. Chu Tử Ngọc nhìn về phía Khương Tự, mặt mang hổ thẹn, xa phu tuy rằng vô tâm có lỗi, lại tồn tại thất trách. Tứ muội yên tâm, tỷ phu chắc chắn phạt ông ta thật nặng. Chuyện hôm nay đều do tỷ phu không an bài tốt, quay đầu tỷ phu sẽ tới cửa bồi tội với nhạc phụ. Khương Tự mặt vô biểu tình nghe Chu Tử Ngọc nói xong, cười lạnh lạnh với hắn ta, tỷ phu xác thật nên bồi tội với phụ thân. Chương 268, đây là mưu sát. Khương Tự trả lời không chút khách khí khiến Chu Tử Ngọc sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Ai cũng biết mấy lời vừa rồi của hắn chỉ là lời xã giao, không nghĩ tới nha đầu này thế mà tưởng thật. Tới cửa bồi tội đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là phản ứng của Khương Tự lại làm Chu Tử Ngọc phải nhận thức lại cô em vợ này. Chu Tử Ngọc với Khương Tự gặp mặt không nhiều lắm, trong ấn tượng cô em vợ này mỹ mạo kinh người, là một cô nương điềm đạm dịu dàng, không nghĩ tới tính tình chân thật lại không dễ tiếp xúc như vậy. Chu Tử Ngọc thấy hơi may mắn quét Khương Y một cái, thầm nghĩ cũng may thê tử hoàn toàn khác với cô em vợ, là một người tính tình nhu tình như nước. Câu trả lời của Khương Tự cũng khiến Khương Y lắp bắp kinh hãi, không khỏi nói, tứ muội. Tình tình tứ muội có chút cứng rắn nàng biết, hôm nay bị ủy khuất cùng kinh hách lớn như vậy muốn phát giận cũng là bình thường, nhưng mà trước mắt nhiều người như vậy, phu quân mất mặt khó xử cũng không có gì, nhưng nếu truyền ra thanh danh tứ muội ngang ngược không buông tha người Âu sẽ không tốt. Khương Ý lo lắng quét mắt bốn phía. Lúc trước người đi đường dừng lại xem náo nhiệt đại đa số đã rời đi, nhưng vẫn có số ít người rảnh tới không có việc gì lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt. Tứ muội, đại tỷ biết trong lòng muội ủy khuất, có chuyện gì chúng ta trở về nói đi. Khương Y ôn nhu khuyên nhủ, đáy mắt mang theo lo lắng cùng khẩn cầu. Khương Tự lạnh tâm không để ý tới Khương Y khẩn cầu, giơ tay đến trước mặt Chu Tử Ngọc, chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Lòng bàn tay thiếu nữ trắng non mềm mại, trên đó thình lình nằm một cây châm dài. Ánh mắt Chu Tử Ngọc chợt co rụt lại, kinh ngạc nhìn Khương Tự. Trái tim Khương Y cũng đập dồn dập, kinh nghi bất định hỏi, tứ muội, châm này là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói muội muội tùy thân ngoài mang theo ớt cay và sâu ra còn mang theo cả châm dài? Khóe môi Khương Tự căng chặt, ngữ khí lạnh lùng, cái này được lấy ra từ trong lớp lông trên mông con ngựa bị chấn kinh, châm này đâm rất sâu vào trong thịt chỉ chừa một đoạn nhỏ bên ngoài. Muội nghĩ, đây là nguyên nhân ngựa đột nhiên chấn kinh. Khương Tự mặc kệ mọi người sau khi nghe được lời này sẽ có ý nghĩ như thế nào, ánh mắt nặng nề nhìn Chu Tử Ngọc, tỷ phu, ta nghĩ xa phu Chu Phủ không phải vô tâm có lỗi đâu. Khương Tự hỏi một câu làm sắc mặt Chu Tử Ngọc xanh mét. Khương Y càng là hoa dung thất sắc, thất thanh nói, tứ muội, muội là nói châm dài này là Sa Phu cố ý đâm vào. Khương Tự đi lên trước hai bước, nhàn nhạt nói, con ngựa đang chạy bị một cây châm dài đâm vào mông, đại tỷ không cảm thấy Sa Phu là người dễ dàng làm được nhất sao? Khương Y không cách nào phản bác, không khỏi nhìn Chu Tử Ngọc. Sự tình hôm nay thật sự ra ngoài nàng dự kiến của nàng, đây hết thể cứ như nằm mơ. Chu Tử Ngọc chậm rãi hồi thần, hung hăng liếc Sa Phu một cái, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười với Khương Tự, tứ muội, chờ trở về tỷ phu sẽ tỉ mỉ thẩm vấn Sa Phu, chuyện hôm nay nhất định cho muội một công đạo. Trước mắt nhiều người nhiều miệng, chúng ta vẫn nên đi trước đi. Khương Tự lắc đầu. Chu Tử Ngọc cho Khương Y một ánh mắt. Khương Y áp xuống rất nhiều suy nghĩ cuồn cuộn, theo đó khuyên nhủ, đúng vậy, tứ muội, tỷ phu muội nói đúng, có chuyện gì chúng ta vẫn là trở về rồi nói. Khương Tự vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, thở dài, đại tỷ, chẳng lẽ tỷ cho rằng một Sa Phu nho nhỏ sẽ cố ý nhằm vào tỷ. Khương Y bị hỏi đến nghẹn họng. Khương Tự hơi hơi híp mắt nhìn về phía Chu Tử Ngọc, cười như không cười hỏi, hay là nói, tỷ phu cho rằng như vậy. Đương nhiên không phải sắc mặt Chu Tử Ngọc càng thêm khó coi, lại không thể phát cáu, nghiêm mặt bảo đảm nói, chờ trở về tỷ phu nhất định điều tra rõ chân tướng, không để muội với đại tỷ muội chịu ủy khuất vô ích. Nha đầu này quá không đúng mực, làm cho trước mặt nhiều người như vậy rồi đồn ầm ra, người khác biết Chu phủ có một Sa Phu có ý định hại chủ tử, quay đầu còn không biết sẽ truyền ra lời khó nghe gì. Tỷ phu bảo đảm thế nào? Khương Tự hỏi lại, không đợi Chu Tử Ngọc trả lời liền cười lạnh nói, sai sử Sa Phu hại người tất nhiên không phải người bình thường, nói không chừng còn có quan hệ cực thân cận với tỷ phu, đến lúc đó ta sao biết tỷ phu có xử lý theo lẽ công bằng hay không? Có thể tùy tiện tìm một người chịu tội thay ứng phó ta hay không? Vâng chán Chu Tử Ngọc đã thấm ra mồ hôi mỏng, cười khổ nói, tứ muội, lời này của muội thật khiến tỷ phu không chỗ dung thân. Muội có thể hỏi thử đại tỷ muội, tỷ phu có phải người như vậy hay không? Khương Y đương nhiên không muốn muội muội cùng phu quân nháo căng như vậy, vội hòa giải nói, tứ muội, tỷ phu muội sẽ không như vậy. Khương Tự xua xua tay, tỷ phu không cần kéo đến đại tỷ ta. Lại nói tỷ phu cũng là chủ tử Chu phủ, cũng rất có thể sai xử được Sa Phu trong phủ. Thình ngay lý gian, tỷ phu vốn nên tránh nghi ngờ mới phải. Tứ muội. Khương Y tuyệt không nghĩ tới Khương Tự sẽ nói ra những lời này, thần sắc đột nhiên thay đổi. Tứ muội đây là có ý gì, lẽ nào hoài nghi sự tình hôm nay là phu quân sai sự? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Khương Y, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười, lần đầu cảm thấy muội muội quá mức tùy hứng. Nếu nói bà bởi vì nàng mãi không có con trai mà có hơi phê bình kín đáo hoặc là chị em dâu luôn thích ganh đua với nàng, này còn thấy có chút khả năng, còn nói là phu quân. Tuyệt không có khả năng này. Gả vào Chu phủ mấy năm, phu quân che chở cho nàng từng ly từng tí, sao có thể làm hại nàng? Phản ứng của Khương Ý làm Khương Tự cười khổ trong lòng. Nàng đã sớm đoán được muốn để cho đại tỷ không nghi ngờ ái tình thân thiết hoài nghi Chu Tử Ngọc cơ hồ là việc không có khả năng, nhưng sự việc ngoài ý muốn này làm nàng càng có thiên hướng Chu Tử Ngọc có vấn đề. Lúc trước nhìn thấy đại tỷ ngồi xe mà Chu Tử Ngọc cưỡi ngựa, có lẽ không phải nàng quá mức mẫn cảm, mà là Chu Tử Ngọc đã sớm biết xe ngựa sẽ mất khống chế. Đương nhiên, điều này vẫn chỉ là nàng suy đoán, nhưng sau khi tính mạng đại tỷ bị nguy hại, suy đoán này không thể nghi ngờ đáng tin hơn lúc trước rất nhiều. Lại có vận rủi của đại tỷ hơn 2 tháng nữa sẽ tới, dưới tình huống như vậy Khương Tự đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận dị thường gì. Chu Tử Ngọc nhẹ nhàng vô vô Khương Y Liễu, đối mặt với Khương Tự thái độ vẫn ấm áp như cũ, vậy tứ muội cảm thấy nên làm thế nào cho phải. Một bên là quân tử khiêm tốn sau khi bị nghi ngờ vẫn ôn nhuận như ngọc, một bên là tiểu cô nương có lý không tha người. So sánh cả hai, càng làm nổi bật Khương Tự hùng hổ doa người. Khương Tự không thèm để bụng cái nhìn của người khác một chút nào, hơi cong khỏe môi nói, chuyện này, tỷ phu phải tới cửa nói rõ với phụ thân ta. Trước mặc kệ ai sai xử Sa Phu, tính mạng đại tỷ bị uy hiếp mà nhà mẹ đẻ không phản ứng gì, cái người hại đại tỷ về sau sẽ càng không kiêng nể gì. Đây là đương nhiên. Chu Tử Ngọc lập tức đáp ứng. Cô em vợ tính tình lớn như thế, sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua. Tới cửa xin lỗi ở trong dự kiến của hắn ta. Khương Tự hơi gật đầu, cằm trắng non dương lên, xe ngựa mất khống chế, trên xe chỉ có 2 nữ tử yếu đuối, đây là mưu sát, cho nên ta muốn báo quan. Trước mặc kệ quan phủ có thể tra ra người ám hại trưởng tỷ hay không, chỉ cần việc này vừa báo quan, sau khi lan truyền ra ngoài mọi người sẽ lưu lại ấn tượng Chu phủ có người gây bất lợi với đại tỷ. Như vậy chờ đến mùa đông cho dù nàng không ngăn được chuyện trưởng tỷ cùng người tư thông xảy ra, ít nhất cũng sẽ có đường sống phản kích. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu lúc trước đã có người lợi dụng Sa Phu động tay động chân hại đại tỷ, sau đó tiếp tục hãm hại sẽ chẳng có gì lạ. Cử động lần này của Khương Tự xem như hóa bị động thành chủ động, chiếm trước một tia tiên cơ. Không được. Chương 269, người cầu cứu. Chu Tử Ngọc vừa nghe Khương Tự nhắc tới báo quan, rốt cuộc không duy trì nét mặt mặt bình tĩnh được nữa, quả quyết cự tuyệt. Khương Y cũng giật mình không thôi, kéo tay Khương Tự lẩm bẩm nói, tứ muội, việc này sao có thể báo quan chứ? Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đây là suy nghĩ của tuyệt đại đa số người, huống chi đối với người làm dâu, làm vợ người ta như Khương Y mà nói, đương nhiên đóng cửa lại xử trí là tốt nhất. Báo quan. Đây là chưa từng nghĩ đến ấy chứ. Khương Tự xin lỗi cười cười, nhưng muội đã đuổi A-man đi báo quan rồi. Khương Y lắp bắp kinh hãi, ngắm nhìn chung quanh, quả nhiên không thấy thân ảnh A-man. Tứ muội, muội thật sự bảo A-man đi báo quan. Khương Y hãy còn không thể tin được Khương Tự lớn mật như thế. Khương Tự gật đầu, đánh vỡ hy vọng của Khương Y. Phải, muội nghe nói phủ Doãn Thuận Thiên Chân đại nhân nhiều lần phá kỳ án, mời ngài ấy đến điều tra chắc chắn sẽ tra ra manh mối, cũng không cần tỷ phu hao tâm tốn sức điều tra. Tỷ phu, huynh cảm thấy sao? Chu Tử Ngọc sắc mặt khó coi vô cùng, mặc dù không nói gì, nhưng hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Khương Y. Ở dưới ánh mắt như vậy, Khương Y có chút khó xử, lại vẫn giữ gìn Khương Tự nói, phu quân, tứ muội còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chu Tử Ngọc trầm khuôn mặt không hé răng. Chuyện của Chu Phủ chưa trải qua sự đồng ý của hắn đã nháo đến quan phủ rồi, việc này có thể dùng một câu không hiểu chuyện lấp liếm cho qua sao. Khương Tự chớp chớp mắt, ánh mắt vô tội lại nghi hoặc, đại tỷ, hôm nay chúng ta suýt nữa mất đi tính mạng, mời chân đại nhân tới tra một cái không phải là nên sao? Chẳng lẽ nói cái gọi là thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng của tỷ với muội? Tỷ phu, huynh sẽ không nghĩ như vậy chứ? Chu Tử Ngọc xả ra một nụ cười cứng đờ, đương nhiên sẽ không. Có điều rõ ràng chuyện đóng cửa lại đã có thể giải quyết, hà tất kéo đến quan phủ cho người ta chế giễu. Bị lời của Khương Tự đuổi đến chỗ này, Chu Tử Ngọc lửa giận đầy mình không có cách nào phát tác. Khương Tự cười nói, tỷ phu là người đọc sách, hẳn phải biết tiên hiền có một câu, biết đạo lý trước, sau đó mới đến nghiên cứu sâu xa. Tỷ phu muốn đóng cửa lại giải quyết đương nhiên là tốt, nhưng vạn nhất cha không ra cái gì thì sao? Đến lúc đó mới mời quan phủ tham gia chẳng phải đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Tỷ phu quan tâm đại tỷ như vậy, sẽ không muốn nhìn thấy người hại đại tỷ ung dung ngoài vòng pháp luật chứ? Chu Tử Ngọc bị hỏi đến chỉ còn lại có cười khổ. Đại tỷ, ngồi xe muội trở về đi. Khương Tự nhẹ nhàng kéo kéo Khương Y lìa. Khương Y không khỏi nhìn về phía Chu Tử Ngọc. Rời nơi này trước đã. Chu Tử Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ. Chu Tử Ngọc khó xử làm Khương Y càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Nàng ra ngoài dâng hương bà mẫu vốn đã không cao hứng cho mấy, hiện tại lại ầm ĩ ra chuyện lớn như vậy, sau khi trở về còn không biết phải ăn nói như thế nào đây. Khương Tự âm thầm thở dài, lôi kéo Khương Y lên xe ngựa thuê. Vén màn lên, ló ra khuôn mặt tươi đẹp của thiếu nữ, Lão Tần, đánh xe vững chút. Lời này có ám chỉ, Lão Tần tự nhiên nghe được rõ ràng, lớn tiếng nói, cô nương yên tâm đi, tuyệt đối ổn định vững chắc. Mắt thấy xe ngựa thấp bé không đáng chú ý chậm rãi chuyển động, Chu Tử Ngọc ánh mắt nặng nề đứng tại chỗ trong chốc lát, nói với hai nha hoàn bị vứt lại, còn không lên xe. A Nhã và A Châu một tiếng cũng không dám nói, nơm nớp lo sợ bò lên chiếc xe ngựa Chu Phủ sắp tan thành từng mảnh rừng ở ven đường. Chu Tử Ngọc xoay người lên ngựa, không xa không gần đi theo cạnh xe ngựa của tỷ muội Khương Tự, trên mặt không có biểu tình gì khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ. Khương Tự rõ ràng cảm thấy cảm xúc của Khương Y thấp xuống, sau khi lên xe ngựa thì trầm mặc. Đại tỷ giận muội. Khương Tự cái khác đều không sợ, sợ nhất là thời điểm mấu chốt trưởng tỷ lựa chọn đứng ở bên Chu Tử Ngọc, cách lòng với nàng. Khương Y cười khổ thở dài, giơ tay sờ sờ mái tóc đen tuyền của Khương Tự, đại tỷ làm sao lại giận muội được. Chỉ là cách làm hôm nay của tứ muội quá xúc động, mọi việc cầm ý đến quan phủ sẽ không dễ thu lại. Đại tỷ còn nhớ rõ chuyện của Vĩnh Dương bá phủ chứ? Khương Y sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, sao mà không nhớ rõ chứ? Vĩnh Dương bá phủ cùng Đông Bình bá phủ liền nhau nhiều năm, vợ chồng Vĩnh Dương bá với nàng mà nói là trưởng bối rất quen thuộc, nhớ tới bọn họ bất hạnh qua đời Khương Y liền khó chịu không thôi. Đại tỷ tỷ nghĩ xem, lúc trước nếu Vĩnh Dương bá phủ lựa chọn không báo quan, cuối cùng làm sao biết được hung thủ là một đầu bếp nữ bởi vì hiểu lầm mà oán hận Vĩnh Dương bá mười mấy năm. Vĩnh Dương bá chắc chắn lưng đeo ấy nấy giết vợ hậm hực mà chết, việc này cũng sẽ trở thành nỗi đau đớn vĩnh viễn trong lòng huynh muội Tạ gia. So với phụ thân tự tay giết hại mẫu thân, kết quả sau đó không thể nghi ngờ càng làm cho người ta khó có thể tiếp thu hơn. Khương Y tuy tán đồng lời Khương Tự nói, lại vẫn lắc đầu. Chuyện hôm nay cùng chuyện của Vĩnh Dương bá phủ sao có thể giống nhau? Khương Tự dùng sức cầm tay Khương Y lìa, đại tỷ, có người muốn hại tỷ đó, tỷ nghĩ đến yên yên đi. Khương Y đột nhiên đánh cái dùng mình. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, yên yên không thể nghi ngờ là uy hiếp của nàng, cũng là nơi dũng khí nàng phát ra. nếu thật sự có người hại nàng, bị bà mâu trách cứ so ra tốt hơn nhiều là sau khi nàng xảy ra chuyện nữ nhi sẽ không nơi nương tựa. Nhưng nếu quan phủ cha không ra thì sao? Nghe Khương Y hỏi như vậy, Khương Tự nhẹ nhàng thở ra. Đại tỷ nói như vậy, ít nhất sẽ không bởi vì việc này mà sinh ra khoảng cách với nàng. Cho dù cha không ra, ít nhất cũng cho người muốn hại đại tỷ một hồi chuông cảnh báo, cho hắn biết người của Đông Bình bá phủ chúng ta không phải quả hồng mềm mặc người năn bóp. Khương Y khe khẽ thở dài, mỏi mệt dựa vào xe trên vách không nói gì nữa. Đầu tiên là đình hóng gió sân chùa, sau đó là trên đường ngựa bị chấn kinh, liên tiếp ngoài ý muốn thật làm người ta tâm lực lao lực quá độ. Trong xe vẫn luôn bảo trì không khí trầm mặc như vậy vào thành. Thanh âm ngoài xe rõ ràng nhiều lên, tiếng cười nói của người đi đường, tiếng hét to của người giao hàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếng ngựa xe kéo kẹt, hòa lẫn với nhau cấu thành một bức cảnh tượng phồn hoa. Khương Tự không có lòng dạ thưởng thức mấy cái này, yên lặng tính toán dự định kế tiếp. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, theo sát là một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Lao Tần, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ngoài mảnh cửa xe truyền tới thanh âm bình thản của Lao Tần, có một nữ tử đột nhiên lao tới, suýt nữa đụng vào ngựa của Chu công tử. Khương Y bỗng nhiên mở mắt ra, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Chu Tử Ngọc đã xuống ngựa, mềm giọng hỏi, cô nương không sao chứ? Nữ tử giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gắt gao túm chặt ống tay áo Chu Tử Ngọc, thở hồng hộc nói, công tử, cứu cứu ta. Chu Tử Ngọc quay đầu nhìn về phía xe ngựa, đối diện với Khương Y, trên mặt toàn là xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Khương Y theo bản năng sửa sửa quần áo, đi ra xe ngựa đến bên cạnh Chu Tử Ngọc, hỏi, phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này một trận ồn ào truyền đến, tránh ra, tránh ra. Rất nhanh hai gã đại hán đẩy ra đám người chặn đường chen tới, tiến lên kéo nữ tử muốn đi, trong miệng mắng, ngươi còn dám chạy. Thật là lật trời. Nữ tử túm chặt ống tay áo Chu Tử Ngọc, cầu xin nói, công tử cứu cứu ta. Chu Tử Ngọc nhíu mày, không dao động. Còn dám cầu cứu. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một gã đại hán giơ tay đánh nữ tử một bạt hai. Bị đánh lệch trên mặt đất, nữ tử cố hết sức duỗi tay ôm lấy chân Khương Y Liễu, ngửa đầu cầu xin, phu nhân, cầu ngài cứu cứu ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Chương 270, làm một hồi ân nhân. Nữ tử thoạt nhìn tuổi tác không chênh lệch mấy với Khương Tự, một thân áo vải thô không che được da thịt trắng nõn, khuôn mặt trứng ngỗng lớn chừng bàn tay tuy rằng không thể xưng là mỹ lệ, nhưng tuổi trẻ chính là vốn liếng tốt nhất, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy là một tiểu cô nương động lòng người. Lúc này dấu bàn tay trên khuôn mặt trắng nõn của tiểu cô nương động lòng người vừa đỏ vừa sưng, thoạt nhìn càng thêm chọc người thương tiếc. Khương Y là người thiện tâm, bị thiếu nữ vừa ôm vừa khóc lóc cầu xin, trong mắt lập tức hiện ra vài phần không đành lòng. Khương Tự mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm thiếu nữ trên mặt đất, trong lòng sinh ra may mắn trần ai lạc định. May mắn manh mối nàng đau khổ tìm kiếm thế mà xuất hiện ngay trước mắt nàng, thiếu nữ này hẳn chính là người mà kiếp trước trưởng tỷ nhắc tới không nên cứu rồi. Như vậy trưởng tỷ hẳn là sẽ rất nhanh đáp ứng tình cầu của thiếu nữ. Giờ khắc này, Khương Tự có chút chần chờ. Ngăn cản trưởng tỷ cứu thiếu nữ tuy là không khó, nhưng mà kiếp trước trưởng tỷ rơi vào tuyệt cảnh như vậy, trong lúc đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không hay biết, người mà trưởng tỷ nhắc tới không nên cứu kia nổi lên tác dụng gì cũng không hay. Nàng hiện tại đuổi thiếu nữ tránh xa bên người trưởng tỷ, nếu lại có người khác lấy phương thức càng làm người ta không thể tưởng hơn tiếp cận trưởng tỷ thì sao? Có tâm tính vô tâm, hoàn toàn làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu vậy, không ngăn cản thiếu nữ được trưởng tỷ cứu hình như càng tốt hơn chút, ít nhất có một mục tiêu rõ ràng nhìn chằm chằm đề phòng. Từ đó vô luận là thiếu nữ xuất phát từ mục đích cá nhân hãm hại trưởng tỷ hay là sau lưng có người sai xử, đều có dấu vết để lại. Đứng lên cho ta. Đại hán như xách gà con đi túm lấy thiếu nữ. Thiếu nữ kinh hoàng trốn ra sau Khương Y Liễu. Đại hán cao to, vẻ mặt dữ tợn, Khương Y thấy cũng có chút hoảng. Chu Tử Ngọc duỗi tay ngăn lại đại hán, có chuyện gì từ từ nói, đừng dọa đến nội tử. Đại hán trong mắt đảo loạn đánh giá Chu Tử Ngọc, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi đừng nên xen vào việc của người khác, ca ca của tiểu nương môn đây thiếu ta 20 lượng bạc, chính miệng hắn ta nói lấy mội tử ra gắn nợ. Nói đến đây, đại hán một phen túm được thiếu nữ kéo tới, xô đẩy mặc người dòng nó, mọi người nhìn xem đi, với tư sắc của tiểu nha đầu này, 20 lượng bạc ta có thể mua 3 người, đồng ý lấy ả ta gắn nợ đã là đại phát từ bi rồi. Thiếu nữ chảy nước mắt liều mạng dãy rủa, ngươi buông ta ra, ca ca ta thiếu ngươi tiền ngươi tìm hắn đi, hắn dựa vào cái gì lấy ta gắn nợ. Đại hán lại là một cái tát đánh qua, tiểu nương môn, ngươi muốn trách thì trách chính mình mệnh khổ, ai bảo cha mẹ ngươi mất cả rồi. Ca ca ngươi bắt ngươi gắn nợ, về sau ngươi chính là người trên hoa thuyền chúng ta, còn muốn chạy liền ném ngươi vào trong sông đốt cho ca ăn. Ta không muốn, ta chết cũng không lên hoa thuyền. Phu nhân, cầu ngài cứu cứu ta đi. Khương Y cắn môi rất là do dự. Đổi lại ngày thường gặp được nữ hải tử đáng thương như vậy, nàng nhất định không chút do dự sẽ ra tay tương trợ. Chính là hôm nay tứ muội bởi vì ngựa bị chấn kinh báo quan, đã mang đến cho Chu phủ phiền toái không nhỏ rồi. Nhưng từng tiếng cầu xin tuyệt vọng của thiếu nữ rốt cuộc làm Khương Y không thể nhận tâm làm như không thấy, nàng theo bản năng nhìn về phía Chu Tử Ngọc. Mà lúc này, Khương Tự đồng dạng lặng yên quan sát biểu tình của Chu Tử Ngọc. Đầu tiên là xe ngựa mất khống chế, sau đó lại là thiếu nữ cầu cứu, cái trước nàng đã có thể khẳng định là người làm, về phần cái sau xuất hiện đến tột cùng có liên hệ với Chu Tử Ngọc có hay không, còn cần phải xem lại. Chu Tử Ngọc ca nủi cầm tay Khương Y rỉa, ôn nhu nói, nàng làm chủ là được. Khương Tự khẽ nhếch đuôi lông mày, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Lời này của Chu Tử Ngọc nói thật đường hoàng, nơi nơi tôn trọng ý kiến của trưởng tỷ, trên thực tế là nắm chính xác tính tình mềm lòng của trưởng tỷ. Nói cách khác, Chu Tử Ngọc không ngăn cản liền mang ý nghĩa rất thích thú vui mừng với thiếu nữ được trưởng tỷ cứu. Chẳng qua ba Khương Tự nhẹ liếc Chu Tử Ngọc một cái, quyết định lại xác nhận một phen. Nếu thế, vậy ba. Từ từ. Khương Tự gọn gàng dứt khoát đánh gãy lời Khương Y Liễu. Khương Y khó hiểu nhìn muội muội. Chu Tử Ngọc cũng quăng ánh mắt tới. Khương Tự tiến lên một bước, đứng ở trước mặt đại hán. Đại hán đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó không có hảo ý cười. Sao nào, tiểu nương tử muốn ra mặt cho à ba? Bớt nói nhảm, nhiêu đây đủ rồi chứ. Khương Tự đưa mấy viên kim châu qua. Thấy đại hán nhất thời ngơ ngẩn, Khương Tự không kiên nhẫn hỏi, lẽ nào nhiêu đây còn không bằng 20 lượng bạc? Người cũng không nên lừa ta, bá phụ ta làm quan trong nha môn, không nhìn được nhất là mấy kẻ hãm hại lừa gạt. Đại hán trong mắt đảo loạn, theo bản năng quét về phía Chu Tử Ngọc. Động tác của gã vốn dĩ không rõ ràng lắm, nghề hà Khương Tự nhìn chằm chằm chính là cái này, tự nhiên lập tức phát hiện. Khương Tự lập tức nhíu mày, là không đủ, hay là không cần, ngươi chít một tiếng. Đủ rồi, đại hán cố nén khó xử nói. Vậy là không cần. Khương Tự sóng mắt lưu chuyển liếc thiếu nữ một cái, cười như không cười hỏi, lẽ nào giữ người lại tương lai tranh hoa khôi nương tử sao? Kinh thành Đại Chu Bình chọn hoa khôi 3 năm một lần là sự kiện trọng đại không thua gì kỳ thi mùa xuân, nơi tổ chức ngay tại bờ sông Kim Thủy, đến lúc đó sẽ có một tiểu đồng tóc trái đào gấp một nhánh hoa tặng cho nhóm Mỹ Tiểu Nga ăn diện lộng lẫy nhất góp thu vui. Khương Tự vừa nói như vậy, người xem náo nhiệt không khỏi hiểu ý cười cười. Thiếu nữ gặp nạn nhiều lắm coi như thanh tú, cho thái thái cô nương nhà giàu làm nha hoàn cũng không tính là xuất sắc, nếu nói đi tranh hoa khôi gì đó vậy cũng quá buồn cười rồi. Đại hán hiển nhiên hiểu được điểm này. Vừa bị Khương Tự hỏi như vậy, lại khẽ liếc Chu Tử Ngọc. Khương Tự nhướng mày, ngươi người này thật kỳ quái nha, có đáp ứng hay không cho câu nói thống khoái là được, cứ nhìn tỷ phu ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn phụ trách tìm trốn về yên ổn cho vị cô nương này hay sao? Chu Tử Ngọc nghe xong trong lòng nhảy dựng, có tâm cãi lại một phen lại sợ càng bôi càng đen, chỉ phải ngậm miệng, âm thầm cho Khương Y một ánh mắt. Đến lúc này hắn ta mới phát hiện trình độ khó chơi của cô em vợ có hơi cao ngạo trong ấn tượng không ngừng đổi mới nhận biết của hắn. Tứ muội, chỗ ta có tiền. Đại tỷ, cái này cũng không phải tranh nhau mời khách thanh toán. Khương Tự một câu ngăn chặn tính toán của Khương Y Liễu, không vui nhìn đại hán, ta hỏi lại một câu cần hay không cần, không cần nói vậy ngươi mau mau mang người đi đi, vốn dĩ đã chẳng có nửa điểm quan hệ với chúng ta. Cần, cần. Đại hán căng ra đầu tiếp nhận Kim Châu, cùng đồng bạn xoay người rời đi. Ngươi còn có cái gì quên đưa cho ta thì phải. Văn tự bán mình mà ca ca cô nương này viết cho các ngươi đâu. Đại hán chán đổ mồ hôi đem một tờ văn khế đưa cho Khương Tự, nhanh chân rời đi. Khương Tự nhét văn khế vào trong tay thiếu nữ, khỏe môi khẽ nhếch, đại tỷ, chúng ta đi thôi. Kế tiếp, thiếu nữ hẳn sẽ nói ân cứu mạng không có gì báo đáp, muốn làm trâu làm ngựa hầu hạ ân nhân nhỉ. Chẳng qua lúc này đây là nàng ra tiền, vở diễn sau đó thiếu nữ sẽ diễn thế nào đây? Khương Tự nghĩ đến đây, lại có chút chờ mong thiếu nữ biểu hiện. Mà thiếu nữ quả nhiên chần chờ, nhìn Khương Y lại nhìn Khương Tự. Cuối cùng bước nhanh đi đến trước mặt Khương Tự quỳ xuống, hai tay dâng văn khế lên, đại ân đại đức của cô nương không có gì báo đáp, ta về sau nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ cô nương. Làm trâu làm ngựa à nha? Khương Tự hơi hơi mỉm cười, nhưng nhà ta không thiếu trâu ngựa đâu. Với cả, việc của trâu ngựa ngươi cũng không làm được, đừng nói lời nói xuông. Thiếu nữ ngây ngốc. Người này với tiểu thư khuê cắt trong tưởng tượng của nàng ta có chút không giống nhau. Edit B Khuynh Vũ. Chương 271, Thu Lưu. Khoe miệng Khương Tự mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh thâm trầm, cho người ta cảm giác tính tình khó dò. Thiếu nữ có hơi hoảng, khóc nói, cô nương nếu không cần ta liền không có chỗ để đi, cuối cùng vẫn bị con ma cờ bạc ca ca của ta bán vào đường cùng thanh lâu sáu. Khương Tự thở dài. Cho nên nói người tốt không dễ làm, chẳng những phải hao tiền của ngươi, còn muốn ngươi phụ trách. Cho nên muốn ta tìm người vừa mới rời đi cầm Kim Châu trở lại sao? Lẳng lặng nghe thiếu nữ khóc lóc kể lể trong chốc lát, Khương Tự mặt vô biểu tình hỏi. Tiếng khóc của thiếu nữ im bặt, bởi vì dừng gấp mà nớp cụt một cái, khuôn mặt nháy mắt trương đến đỏ bừng. Nàng ta đã có thể xác định, vị tiểu thư khuê các trước mắt tuyệt đối không giống với các tiểu thư khuê các khác. Thấy thiếu nữ bị nẹn đến á khẩu không trả lời được, Khương Tự khí thuận một ít. Tuy rằng đã ra quyết định tạm thời không thay đổi quỹ đạo ban đầu, nhưng nhìn thấy kẻ diễn kịch hãm hại trưởng tỷ vẫn quá là chán ghét. Khương Ý nhịn không được nhắc nhở nói, tứ muội, bớt tranh cãi. Trước công chúng một nữ hải tử ngôn ngữ quá sắc bén cũng không phải chuyện gì tốt, lan truyền ra sẽ bất lợi với thanh danh của tứ muội. Khương Tự hiểu được lo lắng của Khương Y Liễu, trong lòng không cho là đúng. Nếu vì muốn có thanh danh tốt mà phải nén giận thậm chí ủy khuất cầu toàn, như vậy thanh danh tốt không cần cũng thế. Thiếu nữ quay đầu, lại quy xuống với Khương Y Liễu, cầu phu nhân thu lưu ta đi, ta cái gì cũng biết làm, chỉ cần cho ta một chỗ dung thân, có miếng cơm ăn là được sáu. Mắt nhìn thấy người vây lại xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, thanh âm nghị luận hỗn loạn truyền vào trong tai, Khương Y có chút xấu hổ, chần chờ một lát liền hạ quyết tâm, tứ muội, nếu muội không tiện, vậy cứ để vị cô nương này đi theo ta đi, nhìn bộ dáng này của nàng ta nếu như trở về e là không có đường sống sáu. Một tiểu cô nương không cha không mẹ, có thể bị huynh trưởng bán lần thứ nhất e sẽ có lần thứ hai, thu lưu tiểu cô nương này xem như cứu người cứu đến cùng. Khương Tự thở dài trong lòng. Quả nhiên như thế. Cho dù là nàng ra tay mua thiếu nữ này, khi không có người ngăn cản, thiếu nữ cuối cùng vẫn lưu lại bên người đại tỷ. Thiếu nữ nghe xong vui mừng khôn xiết, cộp cộp dập đầu mấy cái với Khương Y, đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân sáu. Khương Y vội kéo thiếu nữ lên, không cần như thế, còn chưa biết tên của ngươi. Nô tỷ nhũ danh Tình Nhi, phu nhân nếu cảm thấy không tốt, xin ban cho tiểu tỷ một tên mới. Thiếu nữ là người thông minh, rất nhanh sửa lại tự xưng. Khương Y cười cười, sơ tinh sau cơn mưa. Là cái tên hay, không cần sửa lại, về sau vẫn kêu ngươi Tình Nhi đi. Không muốn ở lâu mặc người vây xem, Khương Y ra hiệu A Châu dẫn Tình Nhi lên xe ngựa đi theo phía sau. Ý Thiền Nương, các nàng cũng lên xe đi. Thấy tầm mắt Khương Y còn dừng ở trên xe ngựa phía sau, Chu Tử Ngọc cười cười, một tiểu nha đầu mà thôi, nếu như hợp mắt duyên của nàng liền lưu lại trong viện chúng ta, nếu như không thích, tùy tiện tống cổ đến chỗ làm nào đó là được, không cần để trong lòng. Chu Tử Ngọc săn sóc khiến Khương Y mềm mại cười. Những chỗ khác nhân thủ đều là an bài tốt, thôi, vẫn là để nàng ta ở lại trong viện làm một nha hoàn quét dắt đi. Một câu quyết định trốn về của Tình Nhi, cũng làm Khương Tự càng thêm khẳng định Tình Nhi chính là người mà trưởng tỷ nhắc tới kiếp trước không sai. Chờ lên xe ngựa, bộ dạng trao mày của Khương Tự khiến Khương Y chú ý, tứ muội, muội không cao hứng đại tỷ thu lưu Tình Nhi. Khương Tự ngước mắt đối diện với Khương Y liễu, vẫn như cũ không mở miệng. Khương Y thở dài kéo Khương Tự qua ôm lấy, khuyên nhủ, tứ muội. Muội giúp Tình Nhi giải quyết một đại phiền toái vốn là việc thiện người người ca ngợi, về sau hà tất cứng rắn như vậy. Nhà như chúng ta không thiếu một miếng ăn như vậy, Tình Nhi mà về nhà lại là một con đường chết, cứ vậy thì hảo tâm của muội dừng ở trong mắt người khác cũng thành không đúng sáu. Khương Tự nhíu mày đánh gãy lời Khương Y Li, đại tỷ, cái nhìn của người khác có quan trọng như vậy sao? Khương Y ngẩn ra, trong lòng hiện lên một ý niệm, cái nhìn của người khác chẳng lẽ không quan trọng sao? Đây là khác biệt của hai tỷ muội. Cho dù không trải qua trùng sinh, Khương Tự cũng không phải người tính tình thành thật, kiếp trước nàng thậm chí càng khư khư cố chấp hơn, mà Khương Y trước nay đều là tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các, nơi nơi theo khuôn phép cũ. Đại tỷ, còn nhớ ở chùa Bạch Vân muội từng nói với tỷ sao? Nhắc tới chùa Bạch Vân, sắc mặt Khương Y không khỏi tái đi, hiển nhiên nơi đó đối với nàng mà nói không phải hồi ức vui sướng gì cả, chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài trong tương lai đều sẽ không đến đó nữa. Đại tỷ. Muội không phải có kể với tỷ muội mơ thấy tỷ cứu một con rắn sao, mà con rắn kia lại quay lại cắn tỷ một ngụm sáu. Khương Y trong lòng nhảy dựng, muội là nói, sự tình không khỏi quá khéo đi, muội mới gặp giấc mộng này Tình Nhi liền xuất hiện, muội cảm thấy giấc mộng này nhất định là điểm báo trước. Khương Y có hơi khó tin, lẩm bẩm nói, nhưng cứu Tình Nhi chính là tứ muội sáu. Khương Tự thiếu chút nữa tức cười, bất đắc dĩ nói, đại tỷ, nếu muội không ra mặt, cứu Tình Nhi sẽ là ai? Khương Y bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nếu không có tứ muội chắn ngang, nàng tất nhiên sẽ lựa chọn cứu người. Đại tỷ, tỷ không ngại âm thầm nhìn chằm chằm Tình Nhi này xem, lưu ý lời nói việc làm của nàng ta nhiều hơn, nhất là chú ý đừng để bị nàng ta tinh kế. Lo Khương Y không cho là đúng, Khương Tự cường điệu nói, tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có. Đại tỷ, nếu tỷ xảy ra chuyện, đáng thương nhất chính là Yên Yên. Khương Y gật gật đầu, tứ muội đừng lo lắng, đại tỷ sẽ lưu ý. Cứ việc một nha hoàn vẩy nước quét nhà mới tới làm thế nào tính kế được nàng rất khó tưởng tượng, nhưng nếu tứ muội gặp giấc mộng cổ quái như vậy, vì Yên Yên nàng cũng nên lưu ý một chút. Khương Tử đương nhiên sẽ không bởi vì Khương Y gật đầu mà thả lỏng, trong lòng đã có tính toán khác. Khương Y tâm sự nặng nề, nghĩ đến chuyện muội muội báo quan liền mặt ủ mày chau. Khoan đã, đây là đi chỗ nào? Ngoài xe truyền tới thanh âm giật mình của Chu Tử Ngọc. Lao Tần trả lời, cô nương nói hồi bá phủ. Chu Tử Ngọc ghìm chặt dây cương, cất giọng nói, dừng lại. Xe ngựa chậm rãi đi ngang qua bên người Chu Tử Ngọc, theo sát là một roi Lão Tần quất xuống, ngựa kéo xe cất vó chạy đi, xe ngựa chớp mắt vọt đi, lưu lại Chu Tử Ngọc bị bụi đất kích thích sặc đến ho khan liên tục. Xe ngựa đột nhiên tăng tốc khiến Khương Y hoảng sợ, đỡ vách xe thăm dò nhìn ra bên ngoài, thấy Chu Tử Ngọc bị ném ở phía sau, vội la lên, tứ muội, chuyện gì thế này? Khương Tử cười tủm tỉm khuyên giải an ủi Khương Y, đại tỷ đừng nóng nội, chúng ta trước về bá phủ đem chuyện xảy ra hôm nay nói với phụ thân. Khương Y không nghĩ tới Khương Tử làm thật, biểu tình mang theo vội vàng, tứ muội, đây là việc của Chu phủ, trở lại trong phủ ta với tỷ phu muội sẽ tỉ mỉ điều tra, hà tất nháo đến bá phủ làm phụ thân lo lắng chứ? Khương Tử không dao động, đại tỷ ngồi vững đi. Tứ muội, mặc kệ Khương Y nôn nóng thế nào, xe ngựa dưới sự xua đuổi của Lão Tần nhanh chóng lao tới trước đại môn Đông Bình bá phủ. Khương Y là người tình tình mềm lòng, đến lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu đi theo Khương Tử vào trong. Khương Tử mới bước vào đại môn bá phủ, đông dưng cảm thấy vài phần không bình thường. Chương 272, mất tích. Biểu tình muốn nói lại thôi của người gác cổng, biểu tình vội vàng qua lại cùng ngưng trọng của hạ nhân, đều làm Khương Tử ý thức được trong phủ đã xảy ra chuyện không giống bình thường. Khương Tử dứt khoát ngăn lại một hạ nhân rồi hỏi, trong phủ đã xảy ra chuyện gì rồi? Hạ nhân theo bản năng nhìn thoáng qua Khương Y Lì. Khương Tử trầm mặt, làm sao? Hạ nhân thật cẩn thận nói, nhị thái thái mất tích. Khương Tử thực sự lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc chuyện là thế nào? Sự tình hiển nhiên đã truyền khắp trên dưới bá phủ, hạ nhân vội đem tình huống mình biết nói hết một mạch, hôm nay nhị thái thái đi chùa Bạch Vân dâng hương, không nghĩ tới nửa đường lại lao ra hai người bịt mặt đạp lao trương đánh xe xuống xe ngựa, rồi cưỡi xe ngựa chạy đi sáu. Trời! Khương Y giật mình che miệng, có loại hoảng loạn hái hùng khiếp vía. Hôm nay làm sao thế nhỉ, nàng với tứ muội liên tiếp gặp chuyện ngoài ý muốn, ngay cả nhị thẩm cũng xảy ra chuyện sáu. Khương Tử nghe xong trong lòng nhảy dựng, chợt sinh ra một loại khó tả nghĩ mà sợ, nếu hôm nay nàng ngồi xe ngựa bá phủ đi chùa Bạch Vân, vậy sẽ như thế nào? Khương Tử không cho rằng chính mình đa tâm, trùng sinh đến nay từng bước hiểm ác, bất luận một sự kiện ngoài ý muốn nào ở trong mắt nàng đều có khả năng là do người làm. Chỉ cần tưởng tượng nếu hôm nay nàng ngồi xe ngựa bá phủ, như vậy hiện tại mất tích chính là nàng, Khương Tử đối với chuyện nhị thái thái Tiêu thị mất tích cũng không có vui sướng gì, chỉ còn có nặng nề. Chuyện này không thể qua loa cho qua được. Hiện giờ nhị thẩm trở về chưa? Hạ nhân nói, chưa ạ, ba vị lao gia đều đi ra ngoài tìm người, hiện tại mới chỉ có đại lao gia trở về. Tứ muội Khương Ý sắc mặt tái nhợt kêu một tiếng, bất an nói, ta vẫn nên về trước thôi, trong nhà loạn như vậy, không thể lại thêm phiền cho phụ thân sáu. Mắt thấy Chu Tử Ngọc đã đuổi tới cổng lớn bá phủ, Khương Tử quyết đoán túm lấy tay Khương Ý, đại tỷ lời này sai rồi, chính là vì sự tình đều đến cùng một lúc mới quá mức kỳ quặc. Chuyện hôm nay nhất định phải báo cáo với phụ thân. Đại cô gia, ngài cũng tới. Người gác cổng nhìn thấy Khương Y đã kỳ quái lắm rồi, giờ lại nhìn thấy Chu Tử Ngọc vội vàng xuống ngựa đi vào trong càng giật mình hơn. Chu Tử Ngọc nhẹ gật đầu với người gác cổng, bước nhanh đổi tới, Y Y Nương, chờ một chút. Thấy trưởng tỷ dừng lại, Khương Tử không có khả năng cứng rắn kéo người đi, dứt khoát chờ ở tại chỗ, chờ Chu Tử Ngọc chạy tới cười lạnh một tiếng, tỷ phu mới nói đáp ứng, lẽ nào đều không tính nữa. Ánh mắt khác thường của hạ nhân bá phủ khiến Chu Tử Ngọc rất là xấu hổ, gượng cười nói, tất nhiên là giữ lời sáu. Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng nhau đi gặp phụ thân đi. Khương Tử dắt Khương Ý đi về hướng Từ Tâm Đường. Khương Tử sớm đã suy nghĩ rõ ràng, đối với loại người khắp nơi biểu hiện tốt đẹp như Chu Tử Ngọc, nếu như nàng đi con đường tiểu thư khuê các dịu dàng nội liễm mắt không thể thực hiện được, chỉ có kéo xuống mặt mũi mới có thể chiếm thượng phong. Khương Tử đoán trước không sai, giờ phút này Khương An Thành đang ở Từ Tâm Đường. Thấy nàng tiến vào vẻ mặt kinh hỉ, tự nhi, con coi như trở về, nhị ca con đâu? Ánh mắt đảo qua nhìn thấy Khương Y Lìa, Khương An Thành lắp bắp kinh hãi, Y Lìa nhi cũng tới. Khương Y và Chu Tử Ngọc vội chào hỏi Khương An Thành cùng Phùng Lao Phu Nhân. Đối mặt với Chu Tử Ngọc, sắc mặt âm trầm của Phùng Lao Phu Nhân có hơi hòa hoãn, A Phúc, dâng trà cho đại cô già, đại cô nãi nãi. Khương An Thành không để ý mấy lời khách sáo, hỏi Khương Tử, nhị ca con không ở cùng các con. Nhị ca đi tìm con. Khương An Thành gật đầu, nhị thẩm con bị người ta cướp đi, xảy ra chuyện lớn như vậy ta không yên lòng, nên để cho nhị ca con đi tìm con. Khả năng đã đi khác đường với nhị ca. Lúc này A Phúc dâng trà lên, Phùng lão phu nhân buồn bực hỏi, Y Lệ Nhi, ngươi với cô gia hôm nay sao lại cùng tới? Khương Y và Chu Tử Ngọc hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói từ đâu. Bởi vì có chuyện muốn bẩm báo với tổ mẫu và phụ thân. Khương Tự không cảm thấy có gì khó mở miệng, một mạch tuân ra hết chuyện gặp phải hôm nay, cuối cùng lạnh mặt nói, Chu gia có người muốn hại đại tỷ, con không yên lòng, liền mang đại tỷ về đây, cũng tiện xin tổ mẫu với phụ thân giúp đại tỷ làm chủ. Phùng lão phu nhân nghe xong liên tục nhíu mày. Con gái gả chồng như bát nước đổ đi, chuyện ngựa bị chấn kinh vốn nên trở lại Chu phủ tỉ mỉ điều tra, nhiều nhất là lục đục hậu trạch giữa nữ nhân với nhau, đóng cửa lại giải quyết là được, tứ nha đầu đưa người tới bá phủ không phải thêm phiền sao, cũng không thể để bá phủ nhúng tay vào việc nhà của Chu phủ được. Khương An Thành lại vỗ bàn một cái, Tự Nhi, con làm rất tốt. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, nữ nhi báo con rồi. Phải nên như thế, hồ nháo. Thanh âm của Khương An Thành và Phùng lão phu nhân đồng thời vang lên, thái độ hoàn toàn tương phản của hai người làm không khí càng xấu hổ hơn. Thái độ của Phùng lão phu nhân không ngoài dự liệu của Khương Tự, ánh mắt nàng nhẹ xoay chuyển, kinh ngạc nhìn về phía Phùng lão phu nhân, tổ mẫu cảm thấy cháu gái làm sai. Phùng lão phu nhân thực sự phẫn nộ rồi, trên mặt cưỡng chế lửa giận, trong sạch của nhà người ta, nào có đạo lý động một tí là báo quan, không phải làm cho người ta chê cười sao. Khương Tự cười lạnh. Sa phu dùng châm dài đâm vào mông ngựa làm hại chủ tử, đây cũng coi là một nhà trong sạch. Phùng lão phu nhân không cho là đúng. Nhà cao cửa rộng, nhà nào không có vài chuyện xấu xa không thể cho người biết, nếu như đều báo quan vậy người nha môn chỉ sợ cả ăn cơm cũng không có thời gian. Việc này các trưởng bối Chu phủ sẽ thay đại tỷ ngươi làm chủ, ngươi lộ mạng hấp tấp như vậy chẳng phải sẽ làm đại tỷ ngươi về sau khó xử. Thần sắc Chu Tử Ngọc khẽ buông lỏng. May tổ mẫu của thê tử vẫn xem như là người hiểu chuyện. Ít nhất không có một mực bao che cho con. Ý tứ lời trong lời ngoài của Phùng lão phu nhân hiển nhiên cho rằng, Khương Y đã là người Chu gia, bá phủ không nên nhúng tay vào việc của Chu phủ. Khương Tự trong lòng bi thương, dứt khoát ra một quyền nặng, tổ mẫu, con không cho rằng đây chỉ là chuyện của Chu phủ, ngược lại, việc này bá phủ chúng ta nhất định phải coi trọng. Phùng lão phu nhân nhíu mày nghe Khương Tự nói tiếp. Khương Tự liếc Chu Tử Ngọc một cái, không nhanh không chậm nói, hôm nay sa phu của Chu gia có thể hại tính mạng đại tỷ. Ngày khác ai có thể bảo đảm người khác sẽ không dùng ra thủ đoạn càng vô sỉ hơn. Cái khác không nói, nếu như có người vu hám danh tiết của đại tỷ, bá phủ chúng ta làm sao còn ngẩng đầu được nữa. Chu Tử Ngọc sắc mặt đột biến, tứ muội, lời này của ngươi thật quá phận. Khương Tự trả lời lại một cách niệm ai, không quá phận bằng nhà tỷ phu có thể sai xử được sa phu người làm. Phùng lão phu nhân nhất thời trầm mặc. Nếu thật sự phát sinh loại sự tình này, bá phủ ở kinh thành sẽ không thể gặp người. Việc này đã không thể chỉ là việc của Chu phủ nữa. Thấy thần sắc Phùng lão phu nhân dao động, trong lòng Khương Tự cười lạnh, quả nhiên chỉ có nhắc đến ích lợi bá phủ mới có thể khiến tổ mẫu coi trọng. Khương An Thành hung hăng liếc xéo Chu Tử Ngọc, nhấc chân liền đi, cùng ta đi Chu gia. Phụ thân Khương Ý tình thế khó xử. Khương An Thành sớm đã bước ra ngoài. Chỉ chớp mắt từ tâm đường khôi phục can tĩnh, Phùng lão phu nhân xoa xoa ấn đường. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Tiêu thị còn chưa biết ở đâu đâu. Mà vào lúc này, Tiêu thị đang hoảng sợ đánh giá hoàn cảnh quanh mình, có loại cảm giác muốn hỏng mất. Ai có thể nói cho bà ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không? Bà ta đang êm đẹp ngồi xe ngựa cắn hạt dưa đi dâng hương, làm sao chỉ trong chớp mắt đã ở cái chỗ này rồi? Chương 273, cấp sai rồi. Tiêu thị lúc này đang ở trong một căn phòng thấp bé nhỏ hẹp, trên xà ngang nóc nhà còn có thể nhìn thấy từng tảng gỗ mục bị sâu mọt gặm, trên tường có một cái cửa sổ cao chót vót dù có nhón mũi chân cũng chẳng nhìn thấy bên ngoài. Dưới chân là rơm rạ khô vàng, chân tường chất đống tuổi cao tuốt, một cỗ mùi mốc nhàn nhạt lượn lờ ở trong núi. Tiêu thị nhìn chằm chằm đống tuổi kia một hồi lâu, mới chợt tỉnh ngộ, chỗ này ấy thế mà là một gian phòng chứa tuổi. Là ai bắt bà ta nhốt vào trong phòng chất tuổi? Cấp tiền sao? Nếu là thế, sao lại chẳng có ma nào tới tìm bà ta nói chuyện? Tiêu thị có tự tin, vô luận đối phương muốn bao nhiêu, chỉ cần bá phủ lấy ra được tất nhiên sẽ cho, bà ta dù sao cũng là mẫu thân của ba đứa con. Mẹ chồng có tính toán mấy cũng sẽ không bỏ mặc. Nếu là cướp sắc sáu, Tiêu thị hoảng sợ sờ soạng mặt mình. Bà ta hiện giờ vẫn chưa tới U40, xưa nay bảo dưỡng thích đáng, ngẫm lại thì cũng không phải không có khả năng này. Ý nghĩ này làm Tiêu thị không khỏi luống cuống. Nếu bà ta thật sự bị cướp sắc, chẳng sợ đối phương không cần mạng bà ta, bá phủ cũng không chứa được bà ta. Có ai không? Có ai không? Tiêu thị vọt tới cửa, dùng sức đập cửa gỗ. Trong thính đường cách nơi này không xa, Thôi Giật vung quải trượng đập liên tục lên người hai người trẻ tuổi, vừa đập vừa quát, hai người các ngươi bị thiểu năng trí tuệ à? Bảo các ngươi bắt tứ cô nương Đông Bình bá phủ cho ra, các ngươi thế mà lại bắt thím của nàng cho ra. Các ngươi có năng lực thế, sao không bắt luôn cha của nàng cho ta đi hả? Hai người trẻ tuổi cả tránh cũng không dám tránh, mặc cho quải trượng nện ở trên người, liên tục xin khoan dung nói, công tử tha mạng cho. Chúng tiểu nhân nhìn chằm chằm Đông Bình bá phủ, rõ ràng nghe được Khương tứ cô nương hôm nay muốn đi chùa Bạch Vân dâng hương, ai biết trong xe ngựa cướp được lại đổi thành một vị đại thẩm sáu. Vừa nghe cái này, Thôi Giật tức đến thái dương hàn gân xanh, khí lực trên tay càng lớn hơn, ai biết. Các ngươi không biết chẳng lẽ ta biết. Các ngươi hai thằng ngu không biết vén mảnh lên nhìn một cái à. Hai người trẻ tuổi ủy khuất ơi là ủy khuất. Làm cái việc cướp đường bọn hắn lại không thuần thục, càng không phải những kẻ dựa vào một thân công phu kiếm cơm. Bọn hắn cũng chỉ là gia đình bình thường mà thôi, cướp người tập trung tinh thần nghĩ đến tranh thủ thời gian bỏ chạy còn không kịp, ai còn lo vén rèm lên xác nhận đúng hay không chứ. Thôi Giật đánh mệt, ném quải trượng đi, tay vịn ghế dựa thở hồng hộc. Gã cũng thực bị khuất, từ khi chọc một thân tanh trên sông Kim Thủy, chân đến bây giờ còn chưa khỏi đâu, đi đến đâu cũng phải ngồi trên ghế cho người ta nâng. Càng quá phận chính là hai hộ vệ Thôi Thành, Thôi Công đều bị phụ thân gọi về, làm hại gã chỉ có thể dùng hai tên ngu xuẩn như vậy. Mẫu thân sau khi tránh nóng trở về nghe nói chuyện của gã cũng chẳng nhiều lời, coi bộ cũng là không có ý định ra mặt cho gã. Thôi Giật lớn tới chừng này khi nào chịu nổi loại uất nghẹn này, trong lòng nghẹn một ngọn tà hỏa muốn cho Khương Trạm đẹp mặt, cố tình Khương Trạm lại trà trộn vào Kim Nô vệ, trước mắt gã hành động bất tiện không tiện thu thập người, thế là để mắt tới Khương Tự. Khương Trạm không phải thương muội muội hắn nhất sao, vậy cho muội muội bảo bối của hắn một giáo huấn khắc sâu, làm cho tiểu tử muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đi. Chuyển đầu mâu sang hướng Khương Tự, Thôi Giật càng nghĩ càng cảm thấy là một ý kiến hay. Đối phó một tiểu cô nương dễ hơn so với đối phó một tên tiểu tử ngốc nghếch nhiều, về phần hiệu quả, tuyệt đối còn tốt hơn so với trực tiếp đập cho Khương Trạm một trận đấy chứ. Thôi Giật thậm chí đã có thể tưởng tượng bộ dạng cực kỳ bi thương của Khương Trạm sau khi biết muội muội mất tích, trăm triệu không nghĩ tới hai tên ngu xuẩn này ấy thế mà cướp. Sai. Người. Công tử, giờ nên làm gì bây giờ? Một người trẻ tuổi trong đó thật cẩn thận hỏi. Làm sao bây giờ? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao bây giờ? Thôi Giật lại muốn lấy quải trượng đánh người. Dự định ban đầu của gã chính là cướp Khương tứ cô nương tới trêu đùa một phen rồi sẽ thả người. Như vậy thanh danh Khương tứ cô nương bị hao tổn, cũng đã đủ cho Khương Trạm một đả kích nặng nề rồi. Cướp xác đương nhiên sẽ không, gã còn khinh thường việc làm không có đức hạnh như vậy ấy. Về phần giết người lại càng sẽ không. Sau khi giết người xong phiền toái quá nhiều, vạn nhất lại chọc phải lao chó điên chân thế thành thì làm sao bây giờ? Thôi Giật nghĩ. Sẽ lặng lẽ trả Khương Tự về, Đông Bình bá phủ một tiếng gió cũng không dám lộ ra, gã thở một hơi còn có thể toàn thân mà lui, quả thực quá hoàn mỹ ấy chứ. Mà bây giờ, cái kế hoạch hoàn mỹ ấy lại thành trò quá cờ mở nở buồn cười. Bằng không thì xử trí vị đại thẩm kiết như nha hoàn vậy, đem người bán đi. Một người trẻ tuổi khác trong lòng run sợ đề nghị nói. Hôm nay Tiêu thị ra cửa có thể nói hành trang đơn giản, ngoài xa phu ra chỉ dẫn theo một đại nha hoàn bên người là Hồng Nguyệt, cũng cùng ngồi trong xe ngựa với bà ta. Sau khi xe ngựa bị cướp Tiêu thị và Hồng Nguyệt đều bị bắt ở đây, bởi vì sốc này kịch liệt cùng sợ hãi mà Tiêu thị ngất đi, hai gã gia đình từ trong miệng Hồng Nguyệt hỏi ra thân phận của Tiêu thị, biết cướp sai rồi, tính một hồi liền đem bán Hồng Nguyệt đi, còn về Tiêu thị thì không dám vọng động. Cho dù cướp sai người, đây cũng là người của Đông Bình bá phủ, rốt cuộc xử trí như thế nào thì phải do chủ tử làm chủ. Thôi Giật giơ tay cho người trẻ tuổi một tát, cả giận, ngươi coi vị đại thẩm kia là đại cô nương hoa cúc mười mấy tuổi à? Hoa thuyền nhà ai sẽ muốn hả? Nhà ai ăn no rừng mỡ mà thèm? Bình tĩnh một lát, Thôi Giật thở dài, nhanh thả người cho ta, đừng cho mụ ta nhìn thấy mặt các ngươi. Hai người trẻ tuổi lập tức vỗ ngực cam đoan, công tử ngài yên tâm, chúng tiểu nhân vẫn luôn che mặt mà, nha hoàn kia từ đầu đến cuối cũng không biết chúng tiểu nhân trông như thế nào, vị đại thẩm kia lại càng không biết. Cách nơi này xa một chút rồi hăng thả người. Cảm thấy hai hạ nhân quá ngu, Thôi Giật không yên tâm dặn dò một câu. Lúc này, đám người Khương Nhị lao ra ngoài tìm người lục tục trở về, trong từ tâm đường không khí nặng nề. Không tìm được. Phùng lao phu nhân trầm giọng hỏi. Khương Nhị lao ra không nói một lời, sắc mặt như báo tô ứ động hồi lâu, trầm thấp đến đáng sợ. Khương Tam lao ra mở miệng nói, chỉ phát hiện chiếc xe ngựa bị bỏ lại ở ven đường cách sông Kim Thủy không xa sáu. Phùng lao phu nhân nhắm mắt. Sông Kim Thủy. Nhắc tới ba chữ này, người kinh thành ai mà không biết đó là trốn phong nguyệt tiếng tăm vang dội nhất. Xe ngựa bá phủ xuất hiện ở nơi đó là có ý gì? Chẳng lẽ nói Tiêu thị? Ý niệm này vừa nổi lên, ngay cả bản thân Phùng lão phu nhân đều cảm thấy vớ vẩn. Đối phương trừ phi có bệnh mới đem một bà thím trung niên bán đến chỗ đó thôi. Chuyện này ta cảm thấy có kỳ quặc. Khương Nhị lao ra vướt mặt một phen, rốt cuộc mở miệng. ông ta ở trong quan trường đương nhiên không thể tránh được việc sẽ đắc tội với người ta, nhưng cái này thuộc về chính kiến không hợp hoặc là vấn đề đứng đội, vì cái này ở trên triều đình đấu đến ngươi chết ta sống không kỳ quái, nhưng ai lại đi cướp thê tử của đối thủ chứ, đây không phải bệnh tâm thần sao. Lão phu nhân, lão gia một bà tử hoảng hốt chạy bừa vọt vào. Làm sao vậy? Các chủ tử cùng kêu lên hỏi. Bà tử thở phi phò, nhị thái thái trở về rồi. Khương nhị lao ra thoát cái đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. Phùng lao phu nhân cau mày trầm ngâm trong chớp mắt, chậm rãi ngồi lại. Tiêu thị đứng ở cửa bá phủ, có loại cảm giác như thân ở trong ngộng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, những người đó đã không giật tiền cũng không cấp sắc, cứ thế thả bà ta trở về rồi. Tiêu thị đầu góc mù mờ đi vào trong, nên diện đụng phải Khương nhị lao ra, đột nhiên giật mình thanh tỉnh. Chương 274, Chu gia. Khương nhị lao ra ánh mắt thâm trầm liếc nhìn tiêu thị một cái, trầm giọng nói, vào nhà rồi nói. Tiêu thị đi theo phía sau Khương nhị lao ra vào từ tâm đường, liền thấy phùng lao phu nhân ngồi ở ghế thái sư, đang mặt không biểu tình nhìn qua. Tiêu thị lạnh cả người, đỡ đẫn thi lễ chào phùng lao phu nhân. Ngồi đi. Phùng lao phu nhân chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Trong nhà chính còn đứng đám tiểu bối Khương thiếu, giờ phút này đều không dám thở mạnh. Khương nhị lao ra nhíu mày nói, các ngươi ra ngoài cả đi. Mấy người Khương Tiếu lặng yên không tiếng động hành lễ lui ra ngoài. Buổi sáng đổ một cơn mưa, bởi vì bá phủ đột nhiên xảy ra biến cố, nên nha hoàn quét nhà không có lòng nào làm việc, lá của cây hương thung trong viện rơi xuống đầy đất, dẫm lên giống như đang đạp lên thảm. Mấy người Khương Tiếu đi ra cửa viện từ tâm đường, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn xung quanh. Lục cô nương Khương Bội nhịn không được nói, mẫu thân không có việc gì chứ. Khương Tiếu nhàn nhạt nói, chuyện của người lớn chúng ta cũng đừng hỏi thăm nhiều, đi thôi. Đối với vị nhị thẩm này nàng đặc biệt không thân cận nổi, cho nên đối phương là tốt là xấu cũng không quan tâm. Mẫu thân bị bắt cóc, hiện tại lại đột nhiên trở về, luôn cảm thấy câu nói kế tiếp Khương Bội không có nói ra, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm. Nàng ta từ nhỏ dốc hết sức lực lấy lòng mẹ cả, thật vất vả mới có thể diện như giờ, chừng 2 năm nữa thiết nghĩ mẹ cả sẽ nguyện ý phí chút tâm tư tìm cho nàng ta một mối hôn nhân tốt, hiện giờ mẹ cả mà xảy ra chuyện chẳng phải nhiều năm túi đầu khom lưng đều uổng phí ư. Nghĩ như vậy, Khương Bội liền có xúc động muốn hụt máu. Ngũ cô nương Khương Lệ an an tĩnh tĩnh, một chữ đều không có nói. Chuyện này, đại ca với tam đệ còn chưa biết đâu. Khương Bội nói thầm. Đại công tử Khương Nguyên trải qua 2 đả kích nặng nề là kỳ thi mùa thu cùng tân khoa giải nguyên chân hành hiện giờ còn chưa khôi phục, cả ngày trốn ở trong phòng không gặp người. Tam công tử Khương Thương là người không đáng tin, sáng sớm ra ngoài đi học, trong nhà đương nhiên sẽ không chuyên môn phái người tới học đường báo cho hắn việc này, dù sao nói ra cũng chỉ có thể thêm phiền. Khương Tiếu liếc nhìn Khương Bội một cái, yên lặng rời đi. Lục muội, chúng ta cũng trở về phòng đi. Khương Bội lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua từ tâm đường, đầy không cam lòng hậm hực rời đi. Trong từ tâm đường, Phùng Lao phu nhân không nói một lời, bưng chung trà chút có chút không uống, khiến cho không khí càng thêm trầm thấp. Khương Nhị lao ra quan sát kỹ lưỡng Tiêu Thị, nhíu mày hỏi, hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Thị nghe lời này, trong lòng chợt lạnh. Vốn nghĩ phu thê hòa thuận ở chung nhiều năm, đối phương cho dù không còn nùng tình mật ý như khi mới thành thân với bà ta, thì ít nhất cảm tình vẫn còn, thế nhưng hiện giờ trong mắt người nam nhân này không thấy một chút quan tâm nào, chỉ có tìm tòi nghiên cứu. Phát hiện này làm Tiêu Thị chợt cảm thấy còn ủy khuất hơn cả việc tự dưng bị người ta cướp đi. Trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Thị đỏ vành mắt nói, ta cũng không biết sao lại thế này, đang yên lành ngồi trong xe ngựa đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một thanh âm, ngay sau đó xe ngựa chạy như bay, Hồng Nguyệt ra ngoài xem xét mới biết được Sa Phu bị người đá xuống. Đánh xe chính là 2 người che mặt 6. Tiêu Thị nhớ lại tình cảnh khủng bố đã trải qua, toàn thân nhịn không được phát run, chờ ta tỉnh lại liền phát hiện mình đang bị nhốt ở phòng chứa tủi, kêu hồi lâu cửa đột nhiên mở, 2 người che mặt lại lần nữa xuất hiện, cảnh cáo ta không được lên tiếng rồi sẽ đưa ta về. Sau lại ta bị đẩy xuống xe ngựa, mới phát hiện mình đang đứng ở một cái hẻm tối cách ngõ Du Tiền không xa, xe ngựa đối phương thoát cái đã không thấy bóng dáng 6. Khương Nhị lao ra nghe xong cau mày, nói như vậy, đối phương không làm khó dễ bà. Tiêu Thị vội gật đầu. Đừng nói đối phương thật sự không làm khó bà ta, cho dù có làm khó bà ta cũng không thể thừa nhận đâu, như vậy bà ta sẽ không thể nào làm người rồi. Bà không có việc gì thì tốt. Suy xét đến vợ chồng Khương Tam lão gia còn ở đây, Khương Nhị lao ra miễn cưỡng cười cười. Thê tử nếu đã trở lại, ông ta ngoại trừ coi như cái gì cũng chưa phát sinh thì cũng không còn biện pháp nào tốt hơn cả, cũng không thể dòng chống khua chiêng đuổi theo cha người bắt thê tử được. Vậy ông ta sẽ thành trò cười trong mắt đồng liêu mất. Nhưng mà xe ngựa bá phủ bị vứt ở phụ cận sông Kim Thủy rốt cuộc thành một cây gai đâm ở trong lòng Khương Nhị lao ra, làm ông ta nhìn Tiêu Thị không cách nào sinh ra nửa điểm quan tâm, chỉ còn lại có chán ghét. thê tử đến tột cùng có mất trong sạch hay không, ai mà biết được. Hồng Nguyệt đâu? Phùng Lao phu nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Tiêu thị sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, lúc này mới nhớ tới Hồng Nguyệt. Sau khi con tỉnh dậy không thấy Hồng Nguyệt đâu cả sáu. Nói như vậy, đối phương thả ngươi trở về, để lại Hồng Nguyệt. Phùng Lao phu nhân chỉ cảm thấy việc này lộ ra cổ quái, quay đầu hỏi Khương Nhị Lao ra, Lao Nhị, ngươi thấy thế nào? Khương Nhị Lao ra lắc đầu, khó nói, cũng không thể nói trận tai họa này là Hồng Nguyệt dẫn tới được. Một nha hoàn hiếm khi rời khỏi bên người chủ mẫu nếu có thể dẫn tới trận tai họa này ấy mới là kỳ quái. Các ngươi nói, việc này cùng với việc xe ngựa Chu gia mất khống chế có liên quan hay không? Phùng Lao phu nhân đem chuyện Khương tự gặp phải hôm nay kể lại sơ lược một chút. Khương Nhị Lao ra ngẩn ra, mẫu thân ý là. Phùng Lao phu nhân nhanh chóng chuyển động Phật Châu, ta luôn cảm thấy sự tình đến cùng một lúc, không khỏi quá khéo đi. Khương Nhị Lao ra nhắm mắt, lại mở ra, trong mắt lóe hàn mang, mẫu thân nói không sai, xe ngựa bá phủ bị cướp, xe ngựa Chu phủ mất khống chế, chấp nối cả hai với nhau chính là tự nhi, nó có lẽ chính là mấu chốt trong đó. Mẫu thân, tự nhi người đâu? Trên mặt Phùng Lão phu nhân hiện ra vài phần cổ quái, đại ca ngươi mang theo nó đi Chu phủ đòi công đạo rồi. Khương Nhị Lao ra cứng lại. Thế mà còn đúng lý hợp tình đi đòi công đạo, chẳng lẽ hoài nghi nhầm phương hướng rồi? Phùng Lão phu nhân lại bổ sung một câu, tứ nha đầu còn đi báo con sáu. Khương Nhị Lao ra lập tức nhảy dựng lên, chuyện xe ngựa bá phủ bị cướp tuyệt đối không thể kéo vào chuyện của Chu ra được. Nha đầu kia bị điên rồi sao, loại sự tình này thế mà còn muốn ầm ĩ báo quan. Nghĩ đến khuôn mặt mo không chút gợn sóng của Chân Thế Thành, Khương Nhị Lao ra liền bắt đầu đau cả tâm lẫn đầu. Phùng Lao phu nhân gật đầu thật mạnh, việc này xác thật không thể nhắc lại, kêu người phân phó xuống, nếu ai nhắc tới chuyện Nhị Thái Thái bị cướp cả nhà lập tức bán đi. Giờ phút này ở Chu Phủ còn náo nhiệt hơn cả Đông Bình Bá Phủ. Chu phu nhân là người đặt nặng quy củ nhất, ngày thường một chút xíu thôi đều không làm cho người ta tìm ra tí ti sai lầm nào, trăm triệu không nghĩ tới hôm nay lại phải ứng phó với một đống quan sai không ngợi mà tới. Giờ phút này người trẻ tuổi tùy tiện ngồi trong sảnh uống trà chính là Úc Cẩn. Hoàn toàn khác với Chu phu nhân tâm tình cực kém, trên mặt khí phách cao lãnh, tâm tình giờ này của Úc Thất Hoàng tử lại như đang bay. A tự thế mà tố cáo Chu gia, đây chẳng phải thuyết minh không cần chờ bao lâu là có thể nhìn thấy nàng rồi. A tự như vậy sẽ chế tạo cơ hội chạm mặt, thật đúng là làm hắn có chút thẹn thùng. Không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt Úc Cẩn hiện ra ý cười nồng đậm. Chu phu nhân xem ở trong mắt tức quá à nha. Đều nói Úc Thất Hoàng tử mới từ phía Nam trở về là một người không có quy củ, trăm triệu không nghĩ tới hắn không chỉ không quy củ, mà còn không có nhân phẩm, tới Chu phủ pha án ấy thế mà vui sướng khi người gặp họa như thế. Không sai, trải qua vụ án sông Kim Thủy mấy nhà lễ bộ thị lang ầm ĩ ra vết nhơ, bách quan huân quý cũng không dám phớt lờ nữa, thường thường soát cảm giác tồn tại trước mặt Hoàng thượng cho Yến Vương nhận thức, trước mắt không ai không biết Yến Vương đang theo Chân Thế Thành làm việc đâu. Đuổi không thể đuổi, mắng lại không thể mắng. Chu phu nhân chỉ có thể giận dỗi. Chu phu nhân, Chu công tử sao còn chưa trở về thế? Chương 275, đối lập. Úc Cẩn thúc giục làm Chu phu nhân càng thêm bực bội. Bà ta sao biết vì sao đến giờ nhi tử còn chưa trở về, con dâu cả đi thắp nén hương thôi thế mà gây ra chuyện lớn như vậy, đến bây giờ bà ta còn đang ngơ ngác đây này. Thấy Chu phu nhân không trả lời được, Úc Cẩn ngược lại cũng không định khó xử, chút có chút không sờ đầu nhịn ưu. Chu phu nhân rời tầm mắt xuống. Dừng ở trên người cún bự đang ngồi dựa bên cạnh Úc Cẩn. Cún bự cao nửa người ngồi như vậy, rất có loại cảm giác gáp bách làm trong lòng người ta run sợ. Phát hiện tầm mắt của Chu phu nhân, Nhị Nhu yên lặng quay đầu. Thật phiền, chủ nhân đưa nó tới nơi này làm gì? Vừa không có nữ chủ nhân, cũng chẳng có thịt xương nốt. Biểu tình của Chu phu nhân nháy mắt méo mó một chút. Bà ta hoa mắt sao, thế mà lại từ trong mắt con chó này nhìn thấy tràn đầy ghét bỏ. Bất mãn của Chu phu nhân với Úc Cẩn lập tức sâu hơn một tầng. Chưa thấy qua ai tới tra án còn mang theo chó. Ngẫm lại phòng khách này của bà ta chiêu đãi trước nay đều là người có thân phận, thô bỉ bình thường đều sẽ không giao tiếp, nhưng hôm nay thế mà lại để cho một con chó công khai nên ngang vào nhà, Chu phu nhân chỉ cảm thấy bực mình vô cùng. Một nha hoàn áo xanh bước nhanh tới, "Phu nhân, lão gia đã trở lại." Rất nhanh một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một nam tử trung niên đi vào phòng, ôm quyền với Úc Cẩn rồi nói, "Để vương gia đợi lâu." Úc Cẩn cười cười, "Không sao." Chu Thiếu Khanh nhìn về phía Chu phu nhân, hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chu phu nhân mở miệng nói, hôm nay Tử Ngọc bồi Khương thị đi chùa Bạch Vân dâng hương, ai ngờ không lâu trước đây vương gia mang theo quan sai Thuận Thiên phủ tới, nói Khương gia tứ cô nương tố cáo nhà ta, đến bây giờ ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chu Thiếu Khanh nhìn về phía Úc Cẩn, vương gia. Úc Cẩn xoa xoa đầu nhịn ưu, cười nói, việc này vẫn chờ khổ chủ về rồi lại nói tỉ mỉ đi. Khoe miệng Chu Thiếu Khanh giật giật, cười gượng nói, vương gia vẫn là đem tình huống nói một chút cho hạ quan đi, đỡ cho hạ quan mơ mơ hồ đồ. Úc Cẩn cười lắc đầu, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Trước khi chưa gặp mặt ta tự hắn mới sẽ không nói lung tung đâu, bằng không đến lúc đó phối hợp không tốt làm sao bây giờ. Còn về công bằng công chính, ha ha, không tồn tại, hắn là kiểu người giúp lý không giúp thân sao. Chu Thiếu Khanh hoàn toàn không có biện pháp. Đường đường vương gia không muốn mở miệng, ông ta cũng không thể cậy miệng người ta ra. Bầu không khí trong sảnh đột nhiên trầm mặc, Úc Cẩn không thèm để ý, tiếp tục vuốt lông cho cún bự. Nhìn lông chó rớt đầy đất, Chu phu nhân mấy lần muốn kêu nha hoàn tới thu dọn, lại phải cố nhịn xuống loại xúc động này. Rốt cuộc nhịn đến khi nha hoàn tiến vào bẩm báo đám người Chu Tử Ngọc hồi phủ, vợ chồng Chu Thiếu Khanh không kịp chờ đi ra ngoài đón. Lúc này Úc Cẩn lại chần chờ, lặng lẽ phủi phủi cho bụi không tồn tại trên áo quần, lúc này mới thẳng sống lưng đi ra ngoài. Xa xa mấy người đi tới, Úc Cẩn liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu nữ mặt như hàn sương kia. Ừm, hình như mỗi lần gặp, A tự đều là bộ dạng khổ đại cửu thâm như vậy, một tiểu cô nương đâu ra nhiều tâm sự vậy chứ. Úc Cẩn đau lòng không thôi, nhìn thấy Khương An Thành đi bên cạnh Khương Tự, biểu tình nháy mắt cứng đờ. Tình huống thế nào vậy, vì sao phụ thân A tự cũng tới? Hắn còn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Vốn dĩ Úc Cẩn ở trước mặt Khương An Thành đã thành công ngụy trang thành một thiếu niên tốt có gia cảnh bình thường, độc lập tự mình cố gắng, nhiệt tâm giúp người, tùy thời đều có thể đến Đông Bình bá phủ làm khách, hiện tại nếu như đột nhiên bại lộ thân phận, vạn nhất nhạc phụ đại nhân tương lai không thể tiếp thu làm sao bây giờ. Vừa nghĩ như thế, Úc Cẩn liền luống cuống, mồ hôi lạnh theo vầng trán nhỏ xuống. Chu Thiếu Khanh bước nhanh lên đón, tuy rất bất ngờ khi Khương An Thành xuất hiện nhưng vẫn có thể vững vàng, cười nói, ông thông gia cũng tới. Khương An Thành hừ lạnh một tiếng, còn không tới nữ nhi của ta nói không chừng sẽ bị hại chết, không thể không tới. Lời này nói thế nào? Chu Thiếu Khanh nhanh chóng liếc Chu Tử Ngọc một cái, nhìn thấy chính là một khuôn mặt nặng nề bất đắc dĩ. Để nhi tử của ông nói đi. Khương An Thành tức giận nói, bất mãn với đại tế bay lên tới cực điểm. Mệnh trưởng nữ vẫn luôn nói với ông phu thê hòa thuận, không nghĩ tới nhà chồng cả chuyện hại mạng người đều có thể làm ra, phu quân như vậy cần làm cái gì? Khương An Thành đang chửi thầm. Liếc mắt một cái nhìn thấy Úc Cẩn, không khỏi sửng sốt. Tiểu dư sao lại ở chỗ này? Hơi hơi ngẫm nghĩ, Khương An Thành suy nghĩ rõ ràng, đúng rồi, tiểu dư làm việc dưới tay chân lão ca mà, tự nhi phái A-man đi thuận thiên phủ báo quan, tiểu dư lãnh nha dịch tới chu phủ cũng là có lý cả. Hơi liếc mắt đánh giá tiểu nữ nhi, lại liếc mắt đánh giá tiểu dư làm người ta thích, Khương An Thành bỗng nhiên cảm thấy một chuyến này thật sự đi rất đúng. Nói không chừng hai đứa tiểu nhi nữ nhìn thuận mắt nhau, vậy ông liền bớt lo dầu. Khương An Thành cũng không lo lắng tiểu dư, lấy phẩm mạo của tự nhi nhà trai còn không nhìn chúng ấy chính là mắt mù, loại người mù này không cần cũng thế cả. Ông lo chính là nữ nhi á, nữ nhi ngay cả tân khoa giải nguyên lang đều không vừa ý, tiếp tục như vậy chẳng phải thật sự phải giữ ở nhà cả đời. Tuy nói có nữ nhi bồi mãi bên cạnh ông là phúc khí, nhưng ông sợ đến khi nữ nhi lớn tuổi sẽ có ngày hối hận. Úc Cẩn bị một cái liếc mắt của Khương An Thành nhìn đến da đầu tê dại, cũng may lúc này Chu Tử Ngọc đã mở miệng. Đem sự tình trải qua kể lại một phen, cuối cùng nói, cây châm kia đâm vào mông ngựa như thế nào kỳ thật khó nói, vốn dĩ không nên làm phiền Thuận Thiên phụ sáu. Sao lại không nên? Khương An Thành cười lạnh, cô gia, ta nghe lời này của ngươi có hơi che chở Sa Phu, lẽ nào an nguy của Y Nhi ở trong lòng ngươi không quan trọng bằng Sa Phu? Chu Tử Ngọc đầu lớn như cái đấu, vội nói, nhạc phụ đại nhân hiểu lầm, tiểu tế chỉ là cảm thấy việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, về phần ai làm hại Y Nương. Đương nhiên phải tìm ra rồi xử trí thật nặng. Úc Cẩn ho khan một tiếng, có nên mời quan phủ tham gia hay không hiện tại không cần thiết nhiều lời, nếu đã báo quan, vậy gọi Sa Phu tới đây tiếp nhận tra hỏi đi. Khương An Thành lập tức cảm thấy tiểu dư nhiều ngày không gặp lại thuận mắt hơn chút, mạnh hơn đại tế mặt mày đáng ghét nhiều, vừa muốn mở miệng chào hỏi Úc Cẩn, liền thấy đối phương chớp chớp mắt với mình. Khương An Thành đầu tiên là sửng sốt, rất mau thì hiểu ý, không thể để người Chu gia phát hiện ông với tiểu dư quen biết. Bằng không sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện. Khương Đại lao ra tự thấy phản ứng cực nhanh khe khẽ gật đầu với Úc Cẩn, ý bảo hắn yên tâm. Úc Cẩn tạm thời buông nửa trái tim. Ừm, tạm thời lừa phụ thân A tự cho qua cái đã, còn lại Chu Thiếu Khanh phải giải quyết. Vương Chu Thiếu Khanh vừa mở miệng, liền nhận được ánh mắt Úc Cẩn lia tới. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, nhất là một đôi con người bà quang liễm diễm, ánh mắt như thế lia tới thế mà không khác gì làn thu thủy không gợn sóng. Chữ ra đằng sau Chu Thiếu Khanh quên cả nói. Đồng nhiên ho khăn lên. Sau khi hòa hoãn lại, Chu Thiếu Khanh đột nhiên dâng lên một ý niệm, nhìn dáng vẻ Đông Bình Bá là không biết thân phận Yến Vương, vậy ông hà tất nói ra chứ? Với tính tình của Đông Bình Bá, nói không được mấy câu át sẽ đắc tội Yến Vương, đến lúc đó tự nhiên càng có lợi cho Chu phủ. Chu Thiếu Khanh thuận thế sửa miệng, quên giới thiệu cho ông thông gia, vị này chính là thuộc hạ của Thuận Thiên phủ Trân đại nhân, lần này đến đây chính là xử lý việc này. Khương An Thành tức giận ừ một tiếng, dùng hai ánh mắt giải quyết nguy cơ bại lộ thân phận. Úc Cẩn lặng lẽ liếc nhìn Khương Tự một cái. Edit Bi Khuynh Vũ. Chương 276, một chỗ. Cái liếc mắt ấy mang theo vài phần cẩn thận cùng nùng tình mật ý ẩn sâu, vừa lúc Khương Tự nhìn qua, tầm mắt hai người giao nhau, Úc Cẩn vội vàng rời mắt. Hắn còn nhớ rõ cái ngày mà Khương Tự nói những lời vô tình ấy, hắn tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng có thiên phú theo đuổi cô nương siêu phàm, đại khái là trước đó ép tàn nhẫn quá, hẳn là chậm lại một tí rồi lại nói. Úc Cẩn lảng tránh ngược lại làm Khương Tự thấy hơi kỳ lạ, nàng trầm mặc trong một chớp mắt, rồi thu hồi tầm mắt. Úc Cẩn ho nhẹ một tiếng, hỏi, Sa Phu đâu? Một tiếng đột vang lên, theo sát là tiếng kêu sợ hãi liên tiếp truyền đến. Úc Cẩn cau mày đi đến phía trước, liền thấy một nam tử trung niên ăn mặc gọn gàng nằm ở trên mặt đất cạnh tường đây, cái trán bẹp một khoảng, máu tươi đầm địa. Một gia đinh sợ tới mức mặt như màu đất, nói năng lộn xộn giải thích, tiểu nhân không giữ chặt sáu. Úc Cẩn nhẹ nhàng liếc đám người Chu Thiếu Khanh một cái, mặt vô biểu tình hỏi, đây là Sa Phu kia. Được lắm, sự tình vốn đang cần thẩm vấn, hiện tại đã có thể khẳng định người động thủ chính là Sa Phu, mà sau lưng Sa Phu chắc chắn có người làm chủ. Một thiếu khanh phủ nho nhỏ, thật đúng là chất chứa dơ bẩn. Chu Thiếu Khanh sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Đối với chuyện Sa Phu trong phủ lấy thế mà dám ám hại chủ nhân, ông ta cũng rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến không ổn trong đó. Một tên Sa Phu thì có thể có thâm cừu đại hận gì với con dâu trưởng, huống chi con dâu trưởng là người có tính tình dịu dàng hiền thục, không tồn tại khả năng lăng nhục hạ nhân, vậy thì Sa Phu chắc chắn bị người ta sai xử. Ở trong cái nhìn của Chu Thiếu Khanh, kẻ dám hại chủ tử tất nhiên phải bắt lại, nhưng đây là việc đóng cửa lại nói chuyện, cũng không thể để việc xấu trong nhà truyền đến quan phủ được, cho nên Sa Phu chết không thể nghi ngờ làm ông ta lặng lẽ thở ra. Úc Cẩn hơi hơi du mắt, nhìn chằm chằm Sa Phu chết cực thảm trên mặt đất bình tĩnh hỏi. Các ngươi nhiều người như vậy, liền không một ai phát hiện ông ta muốn tìm cái chết. Bọn hạ nhân nhao nhao nói, ai mà ngờ được chứ, đột nhiên liền lao ra đụng đầu vào tường sáu. Vậy trước khi chết ông ta không nói gì cả sao? Gia đình ban đầu đáp lời nói, ông ta nói chuyện hôm nay chính là ông ta làm, không liên quan đến người khác, lao bà của ông ta chính là bởi vì đại nãi nãi mới chết, ông ta là thay lão bà báo thù sáu. Tiểu nhân nghe xong thấy không thích hợp, còn chưa kịp phản ứng thì ông ta đã lao ra, duỗi tay bắt hụt sáu. Gia đình nói làm sắc mặt Khương Y đột nhiên trắng bệnh, dường như nghĩ đến cái gì, cả người bắt đầu run rẩy. Ánh mắt Úc Cẩn chuyển hướng Chu Tử Ngọc, chuẩn bị nghe hắn ta giải thích một chút. Trước mặt ta tự thẩm vấn tỉ tỉ nàng tất nhiên không tiện lấy lòng, dù sao phu thê một thể, Chu Tử Ngọc khẳng định biết ý tứ lời này của gia đình. Chu Tử Ngọc thở dài giải thích nói, lao bà của Sa Phu vốn làm việc ở trong viện của chúng ta, 3 năm trước đây thời điểm nội tử sinh yên yên bởi vì lao bà của Sa Phu lười biếng mà sớm động thai khí. Gia mẫu tức giận, thế là phạt lao bà của Sa Phu tới phòng giặt đồ, không nghĩ tới có một lần lao bà của Sa Phu đến giếng múc nước lại trượt chân rớt xuống giếng, sau khi vớt người lên thì không còn thở nữa sáu. Khương Y nghe xong này đó, lung lay sắp đổ. Lao bà của Sa Phu là một lão nhân, khi nàng gả vào đã làm việc ở trong viện nàng, có lẽ là thấy nàng dễ nói chuyện, đầy tớ ức hiếp chủ nhân, nàng rất khó sai xử bà ta. Còn nhớ rõ hôm đó ở trong vườn tản bộ đột nhiên không thoải mái, đuổi lao bà của Sa Phu đi gọi người. Kết quả chậm trễ hồi lâu, nha hoàn canh nàng gấp đến độ bật khóc, về sau mới biết trên đường lao bà của Sa Phu đi gọi người đúng lúc gặp được nữ nhi làm việc ở trong viện của mẹ chồng, mẹ con hai người nói chuyện một lúc lâu mới tách ra. Sau khi mẹ chồng biết chân tướng lập tức tống cổ lao bà của Sa Phu đến phòng giặt làm việc, nữ nhi của Sa Phu thì nhanh chóng chỉ hôn gả cho tiểu tử của một hộ nông dân. Sa Phu lúc đầu có một công việc coi như thể diện, cũng bởi vậy mà bị liên lụy, đi chuồng ngựa làm việc. Cha cứu kỹ càng. Cả nhà này xác thật bởi vì một suy nghĩ sai lầm mà cảnh ngộ ở trong phủ rất xuống ngàn trượng, sau đó lại náo ra mạng người, nàng nhớ tới liền vô cùng không thoải mái. Khương Y không cho rằng mình nên phụ trách với cái chết của bà vợ Sa Phu, nhưng dù sao cũng là mạng của một người sống sơ sơ, bởi vì ngoài ý muốn mà mất dù thế nào cũng cảm thấy thổn thức. Sa Phu nếu bởi vì việc này mà giận chó đánh mèo xuống tay hại nàng, có vẻ như cũng không kỳ quái. Một bàn tay mềm mại hơi lạnh nắm lấy tay Khương Y lìa. Khương Y không khỏi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt của Khương Tự. Đôi mắt của thiếu nữ sáng như gương, như sóng nước thanh lãnh, hiện ra tia sáng 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 tối tối, khiến nàng nhìn không thấu cảm xúc trong đó. Trong chớp mắt Khương Y hoảng hốt, Khương Tự đã mở miệng, ý của tỷ phu là nói Sa Phu hại đại tỷ có đầy đủ động cơ. Chu Tử Ngọc ánh mắt hơi lóe. Hắn ta nói nhiều như vậy, Sa Phu có động cơ hại thê tử còn cần hỏi lại sao? Khương Tự mặt lộ vẻ không vui, đối mặt với tình huống tánh mạng thê tử bị uy hiếp, tự nhiên không buông tha bất luận một khả năng nào. Sa Phu tuy có một động cơ miễn cưỡng nghe được, nhưng ai có thể bảo đảm Sa Phu thật sự là bởi vì việc này mà hại đại tỷ ta? Nói không chừng là kẻ làm chủ sau lưng đã sớm nghĩ xong lý do thì sao? Với cả, người mà Sa Phu nên giận chó đánh mèo chẳng lẽ không phải là Chu Phu Nhân sao? Suy cho cùng tống cổ bà vợ ông ta đến phòng giặt chính là Chu Phu Nhân, mà không phải đại tỷ ta. Tứ muội sáu. Nghe Khương Tự không chút khách khí kéo Chu Phu Nhân vào, Khương Y bất an kéo nàng một cái. Khương Tự không dao động, nở nụ cười xinh đẹp với Chu Phu Nhân mang sắc mặt khó coi. Chu Phu Nhân, ngài nói xem. Chu Phu Nhân tức giận đến run tay. Bà ta còn chưa gặp qua nữ hải tử nào nhanh mồm dẻo miệng phát ngôn bừa bãi ở trước mặt trưởng bối như vậy. Giờ khắc này, Chu Phu Nhân đột nhiên cảm thấy đứa con dâu Khương Y này xem như không tệ. Lúc trước nếu như cưới là vị Khương tứ cô nương này, bà ta chỉ sợ ngày nào tim cũng đau thắt. Khương Tự chuyển mắt hơi hơi mỉm cười với Chu Tử Ngọc, tỷ phu, huynh xem, cả Chu Phu Nhân đều tán thành cách nói của ta. Trâm mắc chính là ngầm thừa nhận, chút tật xấu này ai mà không có. Dính đến mẫu thân, Chu Tử Ngọc tự dưng bị nghẹn đến nói không ra lời, mà Chu Phu Nhân vì ngại mất mặt càng không tiện sẽ rách mặt với một tiểu bối, nhất thời thế mà không ai phản bác Khương Tự cương từ đoạt lý. Mã Úc Cẩn nhìn thấy Khương Tự lộ ra lún đồng tiền như hoa với Chu Tử Ngọc, trong lòng nổi chua. Thế mà cười ngọt ngào với một tên ngụy quân tử như vậy, hắn rất không cao hứng. Rất nhanh Úc Thất Hoàng Tử lại cao hứng trở lại, thế mà hắn nghe được Khương Tự nói, ta có lời muốn bẩm báo riêng với vị sai gia này. Úc Cẩn cẩn thận xác nhận một phen. Xác định hướng Khương Tự chỉ chính là chính mình, nháy mắt tâm hoa nộ phóng, lại cố gắng ngăn chặn vui mừng bày ra một bộ mặt đứng đắn, hơi hơi gật đầu, có thể, liền xin Chu Thiếu Khanh sắp xếp cho một chỗ thuận tiện đi, tốt nhất là loại đỉnh không có che đậy. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng gì gì đó, hắn mới không nghĩ đâu. Cái này sáu. Chu Thiếu Khanh chần chờ. Lần này báo quan chính là Khương Tứ cô nương làm ra, không biết cô nương này còn sẽ gây ra chuyện gì. Làm sao, lẽ nào quý phủ không có chỗ nào thích hợp? Thấy mặt Úc Cẩn lộ vẻ không vui, Chu Thiếu Khanh vội lệnh hạ nhân dẫn hai người đến đỉnh hóng gió cách nơi này không xa. Chu Phu Nhân nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Tự trực tiếp lắc đầu. Nữ hải tử như vậy, thật là không có quy củ. Bốn phía đỉnh hóng gió hoàn toàn không có che đậy, kéo ra khoảng cách với mọi người không sợ nói chuyện bị người nghe được, Nhị Nhu ngồi xổm ngoài đỉnh, bắt đầu giúp nam chủ nhân, nữ chủ nhân canh chừng. Chương 277, có vấn đề. Thời tiết này đã rất mát mẻ. Đặc biệt là ngồi ở trong đình bốn phía trống trải như vậy, nhưng Úc Cẩn vẫn cảm thấy nhiệt độ trong đình hình như cao hơn bên ngoài, giơ tay kéo kéo cổ áo. Nếu cởi hé một tí hít thở không khí, không biết ta tự có thể hiểu lầm hắn chơi trò lưu manh không nữa sáu. Cởi áo đương nhiên là không dám, khó được cơ hội một chỗ nói nhiều hai câu cũng không tồi, Úc Cẩn minh tư khổ tưởng, xả ra một câu, Sa Phu vừa chết, khả năng không tra được cái gì. Vừa nói xong, Úc Cẩn liền hận không thể tất cho mình một cái. Nói mấy cái này không phải làm cho A Tự ngột ngạt sao? Khương Tự hơi thở phào nhẹ nhõm với việc Úc Cẩn khó được đặt tâm tư ở trên chính sự mà không kéo mấy chuyện lung tung bên vào, khẽ gật đầu nói, ta biết. Sa Phu lựa chọn tự sát, tất nhiên biết trốn không thoát trách phạt, dứt khoát ôm tội vào trên người mình, kỳ vọng người sai xử sau lưng đối xử tử tế với người nhà của ông ta. Muốn đem một bản án tra ra manh mối, có một tiền đề rất quan trọng, đó chính là người nhà của người bị hại phối hợp. Tỷ như vụ án của Vĩnh Xương Bá Phủ. Lúc ấy vô luận là Vĩnh Xương Bá hay là một đôi nhi nữ đều ngóng trông tìm ra hung thủ chân chính giết hại Vĩnh Xương Bá phu nhân, chân đại nhân cần phải làm là căn cứ vào các manh mối có được đả động hung thủ. Mà vụ án trước mắt hiển nhiên bất đồng. Chu gia không muốn quan phủ tham gia, Sa Phu vừa chết, chỉ cần toàn phủ trên dưới không nói lời gì, đừng nói là Úc Cẩn, cho dù là chân đại nhân tới đây cũng bó tay không có biện pháp. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi rất nhiều gia tộc phát sinh tranh chấp đều là do tộc trưởng chủ trì tự mình giải quyết, mà quan phủ cũng không muốn chủ động tham gia vào. Cũng may Khương Tự vốn dĩ cũng không trông cậy vào việc tìm ra chân tướng từ chỗ Sa Phu, nàng lựa chọn báo quan là vì nháo lớn sự tình, chuyến ra bên ngoài, như vậy trong thời gian ngắn người sau lưng nếu muốn tính kế đại tỷ e phải suy nghĩ cho kỹ. Coi như nàng không có sức, không thể ngăn cản sự kiện đại tỷ tư thông xảy ra, đến lúc đó ít nhất cũng có sức lực phản kích. Trải qua chuyện vợ chồng Vĩnh Xương Bá đột tử, Khương Tự biết rõ biết một ít chuyện tương lai không phải không gì không làm được, những chuyện đó rất có thể sẽ vì nàng sửa đổi mà thay đổi. Ta muốn nói với ngươi không phải chuyện của Chu Phủ. Úc Cẩn không khỏi ngồi thẳng thân mình, trái tim đập loạn thình thịch. Luôn cảm thấy lời nói kế tiếp của Á Tự rất quan trọng, có phải lạnh nhạt một khoảng thời gian, Á Tự rốt cuộc nghị thông rồi không? Trong lòng Úc Cẩn suy đoán một hồi, đã ảo tưởng đến độ đứa con đầu tiên với Khương Tự nên đặt tên gì mới hay. trên mặt vẫn là bộ dạng nghiêm trang. Khương cô nương muốn nói với ta cái gì? Khương Tự không khỏi kéo khóe môi, thầm nghĩ nếu Úc Thất có thể mãi bảo trì loại thái độ phong nguyệt không quan hệ này, hai người vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện. Úc Cẩn nhạy bén cỡ nào, lập tức phát hiện Khương Tự phóng thích thiện ý, chợt khẩn trương hẳn. Không phải hắn tự mình đa tình, A Tự thật sự có thái độ mềm hóa với hắn. Làm sao bây giờ, nếu A Tự cho thấy vừa ý hắn, hắn có nên thẳng thắn thân phận hay không? Cứ gạt A Tự mãi đương nhiên là không đúng, nhưng vạn nhất thân phận hoàng tử dọa A Tự chạy mất thì sao? Úc Cẩn đang khó xử, liền nghe Khương Tự nói, hôm nay ở chùa Bạch Vân trong lúc vô tình ta gặp được hai gã nam tử, nghe bọn hắn nói chuyện muốn tính kế ngươi sáu. Thấy Úc Cẩn lộ biểu tình cổ quái, Khương Tự dừng lại chuyện muốn nói, hỏi, làm sao vậy? Đấy lòng Úc Cẩn thở dài thật sâu, đè xuống cảm giác mất mát che trời lấp đất cơ hồ sắp bao phủ hắn, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó thì sao? Khương Tự kinh ngạc liếc hắn một cái. Nghe được có người tính kế hắn, hắn thế mà vẫn vân đạm phong khinh như vậy. Phải rồi, hắn là hoàng tử, phàm là người có dính dáng đến hoàng gia ai mà không phải lớn lên trong tính kế, nghe đến mấy cái này thờ ơ cũng không kỳ quái. Khương Tự quyết định gọn gàng dứt khoát, bọn họ tính toán dùng mỹ nhân kế với ngươi. Úc Cẩn đột nhiên cười, mỹ nhân kế? Ý nghĩ kỳ lạ. Trên đời này người có dáng dấp đẹp mắt như hắn không nhiều lắm đâu. Với cả, hắn là của A Tự dùng mỹ nhân kế với hắn hắn cực kỳ nguyện ý phối hợp, còn về người khác sáu. Úc Cẩn cười lạnh một tiếng. Cứ sống cho tốt không tốt sao, vì sao cứ nhất định phải tìm đường chết cơ chứ? Thấy Úc Cẩn không cho là đúng, Khương Tự không khỏi nhíu mày. Úc Cẩn thấy thế vội nói, nàng yên tâm, ta sẽ chú ý cẩn thận. Khương Tự liếc hắn một cái. Vừa mới nói hắn cải tà quy chính, hiện tại lại tới. Cái gì kêu nàng yên tâm? Nàng có gì mà không yên tâm, sở dĩ nhắc nhở hắn chẳng qua là xuất phát từ hảo ý, cho dù biết một bằng hữu bình thường gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ thiện ý nhắc nhở. Khương cô nương ở trong lòng tự mình giải thích một phen, đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm phải đôi mắt phảng phất như nước suối trong suốt chảy xuôi của đối phương. Một khắc ấy, trong đình an tĩnh lại, chỉ có tiếng sàn sạt khe khẽ khi gió thổi qua hoa mục cùng tiếng hít thở đều đều của cún bự. Nhìn từ đằng xa, một đôi bích nhân trong đình đối diện mà ngồi, cún bự nằm ở ngoài đình nhàn nhã đong đưa cái đuôi, hình thành một bức ảnh động tĩnh thích hợp, tốt đẹp làm trong lòng người ta đều mềm mại hẳn. Khương An Thành nhìn không chớp mắt, lòng đầy vui mừng. Ông nói mà, tự nhi vẫn xứng đôi với tiểu dư lắm y sáu. Đương nhiên giải nguyên lang nhà chân lão ca cũng rất được sáu. Lúc nữ nhi với thiếu niên mình nhìn chúng còn chưa kết giao, Khương An Thành hận không thể tác hợp một phen, mắt thấy hai người hơi thân thiết, người không có chút kiên định nào đó lại bắt đầu lắc lư trái phải. Bọn họ nói muốn tìm một nữ tử có dung mạo tương tự thánh nữ tiếp cận ngươi, tóm lại ngươi chú ý một chút. Khương Tự nhắc tới thánh nữ, theo bản năng lưu ý phản ứng của Úc Cẩn, quả nhiên liền thấy đối phương nghe đến hai chữ thánh nữ trong nháy mắt ánh mắt thâm trầm hẳn, từ nước suối trong suốt biến thành hàn đảm sâu không lường được. Khương Tự rũ mắt đứng dậy, yên lặng đi ra ngoài đình. Nhị Nhu đã sớm được dặn dò, trước mặt người ngoài phải khắc chế thân cận với Khương Tự, lúc này thấy Khương Tự rời đi mắt trông mong nhìn Úc Cẩn, lại phát hiện chủ nhân thế mà đang ngẩn người. Nhị Nhu tức khắc sốt ruột. Không cho nó thân cận, bản thân cũng không nắm chặt, với biểu hiện này của chủ nhân đừng nói mang nữ chủ nhân về nhà, cho dù là những rông cái đồng loại luôn lượn lờ trước mặt nó mà nó lại coi thường cũng không lấy về được ấy chứ. Nhị Nhu bất mãn sủa một tiếng. Úc Cẩn đống nhiên hoàn hồn, phát hiện Khương Tự đã đi gia đình. Vội vàng đuổi theo. Đột nhiên nghe được hai chữ thánh nữ, không phải do hắn không nghĩ nhiều. Hai người kia chắc chắn quen thuộc sự tình ở phía nam, nói không chừng chính là người từ phía nam tới, nhưng bọn họ muốn tìm một nữ tử có dung mạo tương tự thánh nữ tiếp cận hắn có mục đích gì? Mấu chốt là có dung mạo tương tự thánh nữ thì sao lại dễ dàng tiếp cận hắn, quả thực không thể hiểu được. Ấy khoan có dung mạo tương tự thánh nữ, vậy chẳng phải là nói xấu. Sau khi phản ứng lại, Úc Cẩn có loại buồn bực muốn đâm tường. Vất vả lắm A Tự mới có vài phần sắc mặt tốt với hắn, hiện giờ có phải là hiểu lầm gì rồi không? Không được, hắn muốn giải thích. Nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người Khương Tự, Úc Thất hoàng tử có tâm mở miệng, nhưng mà cách đó không xa có một đám người nhìn chằm chằm, dù có thiên ngôn vạn ngữ đều không tìm thấy cơ hội nhắc đến. Dư công tử, ngươi còn đi gần ta như vậy, người khác đều sẽ biết chúng ta có vấn đề. Úc Cẩn lau mặt một phen. Giữa bọn họ vốn đã có vấn đề mà, vẫn phải gấp gáp giải quyết vấn đề đã. Chương 278, có vấn đề lớn. Cứ việc gấp đến độ không được, Úc Cẩn vẫn yên lặng kéo giãn khoảng cách với Khương Tự. Hắn không thèm để ý mấy tục lễ này, nhưng A Tự sẽ để ý. Đi được mấy bước, Úc Cẩn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu nữ sắc mặt đại biến. Đột nhiên nghe A Tự nhắc tới thánh nữ, hắn nhất thời phát ốc, hiện tại mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, A Tự làm sao có thể xác định người mà hai người kia nhắc tới là hắn. Đầu tiên, cái thân phận dư công tử là hắn dùng tên giả, thuần túy là vì tiếp cận Khương Trạm từ đó tiếp cận A Tử mới tạo ra, mà hai người kia trước mặc kệ có lai lịch gì, tuyệt sẽ không nói, đem nữ tử có dung mạo tương tự thánh nữ đến bên người dư công tử được. Bọn họ nhắc tới hắn, chỉ có thể nói là thất hoàng tử, hoặc là Yến Vương. Nay chẳng phải nói rõ A Tử đã biết thân phận chân chính của hắn rồi. Nhưng chỗ cổ quái lại tới nữa, A Tử nếu đã biết hắn là Yến Vương, vì sao không biểu hiện ra chút khác thường nào, giống như sớm đã biết được. Úc Cẩn chỉ cảm thấy vấn đề cần mau chóng giải quyết giữa hai người ngày càng nhiều, hận không thể lập tức vứt luôn mấy việc rách nát của Chu Phủ, lừa Khương Tự đến hẻm nhỏ tức tử. Ánh mắt sáng quắc của Khương An Thành cách đó không xa khiến cho hắn yên lặng tìm về lý trí. Vấn đề có thể giải quyết từng cái một, ấn tượng của nhạc phụ đại nhân tương lai cũng không thể phá hư. Hai người một trước một sau đi trở về. Khương Tự không hề răng, yên lặng đứng ở bên cạnh Khương An Thành, đám người Chu Thiếu Khanh không khỏi nhìn về phía Úc Cẩn. Có lòng hỏi thăm hai người nói chuyện gì lại không tiện hỏi trực tiếp. Úc Cẩn banh mặt nói, hôm nay bồi đại thiếu nãi nãi ra cửa có những ai, ta muốn đơn độc hỏi chuyện từng người. Mặc kệ có thể điều tra ra cái gì hay không, nên hù dọa vẫn phải hù dọa, hắn đã nhìn ra, mục đích hôm nay A Tử báo quan vốn không phải lập tức tra ra manh mối gì cả, mà là gõ núi dọa hổ. Úc Cẩn nhìn lướt qua một lượt, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường với Chu Tử Ngọc, Chu công tử, ngươi trước đi theo ta đi. Chu Tử Ngọc không biết Khương Tự đã nói gì với Úc Cẩn, trầm mặt gật gật đầu, đi theo vào đỉnh. Khương An Thành nhỏ giọng nói với Khương Tự, Tự Nhi, con nhìn coi, tiểu dư phá án còn rất có khí thế, đối mặt với công tử nhà quan lại mà cũng không có chút khiếp đảm nào, thật là không kiêu ngạo không xiểm định. Ông chính là thưởng thức loại thiếu niên có cốt khí này, xuất thân bình thường chút tính là gì, chỉ cần có bản lĩnh có khí khái, người đi theo hắn không phải chịu ủy khuất. Khương Tự yên lặng trợn trắng mắt, thật muốn cãi lại một câu. Rõ ràng là Chu Tử Ngọc không kiêu ngạo không xiểm định mới đúng sáu. Kế tiếp, Úc Cẩn lần lượt tra hỏi hai nha hoàn A Nhã với A Châu, lại đề ra nghi vấn với mấy người thân cận với Sa Phu trong Chu Phủ, lan lộn một phen tốn không ít công phu, lúc này mới nói, hôm nay trước hết đến đây đi, Chu đại nhân nếu như có phát hiện gì có thể kịp thời báo cho chúng ta. Chu Thiếu Khanh chắp tay, tạm biệt. Ôn Thần coi như muốn đi, ông ta ăn no rửng mỡ mới qua lại với Thuận Thiên Phủ ấy. Úc Cẩn cười hỏi Khương An Thành, ngài trở về sao? Khương An Thành trực tiếp xua tay, chưa về, còn phải nói lại với người Chu gia. Vậy ta chờ hai bên nói xong rồi lại đi đi, vạn nhất hai bên không hợp ý động thủ, ta làm người trong quan phủ cũng tiện duy trì trật tự. Chu Thiếu Khanh, 6. Yến Vương có phải có bệnh không? Khương An Thành yên lặng cảm động, tiểu dư rốt cuộc nghiêng về ông, sợ ông thế đơn lực mỏng mới lưu lại. Bỏ qua biểu tình vặn vẹo của Chu Thiếu Khanh, Úc Cẩn giơ tay chỉ đỉnh hồng gió, yên tâm, việc riêng của hai nhà ta sẽ không hỏi nhiều. Liền chờ ở nơi đó là được. Quẳng xuống những lời này, dư quang khỏe mắt Úc Cẩn liếc nhanh Khương Tự một cái, mang theo vài tên nha dịch đi đến đỉnh hóng gió. Chu Thiếu Khanh điều chỉnh tâm tình một chút, thở dài với Khương An Thành, ông thông ra, chuyện hôm nay xác thật là chúng ta không đúng, không quản giáo tốt hạ nhân, ông có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chúng ta không cần để cho người ngoài chế dễ ước. Ông ta nói lời này xong quét phương hướng đỉnh hóng gió một cái, người ngoài chỉ chính là ai không cần nói cũng biết. Khương An Thành cười lạnh, ai là người ngoài còn không nhất định. Ta biết Sa Phu vừa chết, quý phủ không người thừa nhận nói ai cũng không có biện pháp, có điều có câu khó nghe phải nói trước, đại nữ nhi của ta về sau nếu như còn bị ủy khuất, ta sẽ lập tức cho nó hòa ly với Chu Tử Ngọc, cũng đem những việc biết được nói ra bên ngoài. Khương An Thành là người thật thà, nhưng không đốc, nếu tin Sa Phu không bị ai sai xử mới là lạ. Không đến mức, không đến mức. Chu Thiếu Khanh liên mồm nói. Mình đối lý trước, Chu Thiếu Khanh phải hạ thấp tư thái. Trong lòng lại trực tiếp lắc đầu, phải nói Đông Bình Bá là kẻ lỗ mãng, hiện tại nói mấy lời tàn nhẫn này tuy làm Chu Phủ không thể không ăn nói khép nép, nhưng lại không nghĩ nữ nhi đang sinh hoạt ở nhà ai. Cái gì gọi là chịu ủy khuất? Làm vợ người ta, nam nhân đi ra ngoài uống rượu hoa nạp thiếp vào trong nhà không tính là chịu ủy khuất đi, bà lập quy củ cho con dâu cũng không tính là chịu ủy khuất chứ, tương lai thực sự có những việc này, Đông Bình Bá mà nói ra ngoài chỉ biết để cho người ta chê cười. Chân chính thiệt thòi chịu khổ vẫn là khuê nữ của ông ta. Đương nhiên, ông ta từ trước đến nay cho rằng gia hòa vạn sự hưng, thê tử tuy nghiêm khắc chút cũng không phải người cố tình tra tấn con dâu, những việc này bọn họ cũng không muốn nhìn thấy. Ông thông gia, chuyện này quay đầu ta sẽ cẩn thận điều tra, nếu có ẩn tình khác, tuyệt không bao che cho người tâm tồn ý xấu kia. Chu Thiếu Khanh tự tin ra phong trong sạch, không muốn quan phủ tham gia chỉ là ngại mất mặt, mà không phải cho rằng hại Khương Ý chính là vợ con. Chờ đóng cửa lại khẳng định muốn điều tra. Lời này của Chu Thiếu Khanh khiến Khương An Thành khí thuận hơn chút. Ê, Y Lìa Nhi, con lại đây. Khương Y đi đến trước mặt Khương An Thành, gọi một tiếng phụ thân. về sau bị ủy khuất cũng đừng buồn bực ở trong lòng, nhớ kỹ con là người có nhà mẹ đẻ. Nhìn trưởng nữ sắc mặt tái nhợt, Khương An Thành lo lắng vô cùng. Ông nói những lời này đó là vì cho thấy thái độ cứng rắn của nhà mẹ đẻ, nhưng cuối cùng trôi qua như thế nào còn phải dựa vào bản thân trưởng nữ, nữ nhi này của ông tính tình quá nhu nhược. Nếu thực sự có ngày ấy, trưởng nữ có nguyện ý hòa ly hay không vẫn là một vấn đề sáu. Liếc qua thứ nữ sắc mặt quặng quẽ bên cạnh, Khương An Thành có chút tiếc nuối, y nhi nếu như có tám phần tính tình như muội muội của nó thì tốt rồi, ít nhất sẽ không bị thiệt thòi. Khương y hơi hơi cúi đầu, phụ thân yên tâm đi, nữ nhi hiểu ạ. Tự nhi, chúng ta đi. Thấy nói xong rồi, Úc Cẩn đi tới, cười nói, Chu đại nhân, ta cũng cáo tử. Chu Thiếu Khanh cười gượng tiễn Úc Cẩn đến cửa, nhìn thấy bên ngoài đầu người nô đầu xem náo nhiệt sắc mặt tối sầm. Quả nhiên, mấy quan sai này vừa vào trong nhà, lập tức đã khiến láng giềng tám xá hiếu kỳ. Ông ta đang muốn phủi sạch một phen, đã nghe Úc Cẩn cao giọng nói, các vị làm phiền nhường đường, quan phủ phá án đó. Chu Thiếu Khanh thiếu chút nữa đập đầu ngã quỵ. Thật muốn lấp kín cái miệng của Yến Vương đi. Khương An Thành lặng lẽ gật gật đầu. Ừm, tiểu dư cũng thật khéo hiểu lòng người mà. Lan lộn một phen như vậy, trở lại Đông Bình bá phủ sắc trời đã gần đen, Khương tự lấy lý do bị kinh hách không thoải mái trở về hải đường cư nghỉ ngơi, tiếp nhận chén trà A Xảo dâng lên nhấp mấy ngụm, liền hỏi A Man, nói rõ với A Nhã chưa? A Man bội nói, đã nói nàng ta cẩn thận nhìn chằm chằm Tình Nhi, có bất luận dị thường gì thì truyền tin cho cô nương. Nhưng mà nếu A Nhã không nghe lời làm sao bây giờ? Chương 279, sợ bóng sợ gió. Không nghe lời. Khương tự nhướng mày cười cười, A Phi có thể nghe lời, nàng ta hẳn cũng sẽ nghe lời. Nghe lời không nhất định có chỗ tốt, không nghe lời tuyệt đối có chỗ xấu. Tiểu nha hoàn xuất thân tầng dưới chót như A Nhã tuyệt đại bộ phận đều phi thường thức thời, nghĩ đến ác mộng đêm nay sẽ làm cho nàng ta ấn tượng khắc sâu. Cô nương, ngài nếu cảm thấy Tình Nhi kia có vấn đề, làm gì còn để nàng ta lưu lại bên người đại cô nương? A-man khó hiểu hỏi. Khương tử cười vô vô A-man, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Múc nước đi, ta muốn tắm gội. Trong phòng tắm sương mù lợn lờ, xen lẫn lạnh lẽo của mùa thu, Khương tử chút bỏ y phục bước vào thùng gỗ lớn, tùy ý để dòng nước gấm áp cọ qua đầu vai trắng nõn, mái tóc đen bóng như rong biển tản ra trên mặt nước, mang theo lười biếng nói không nên lời. Bên tai là tiếng tưới nước ào ào, Khương tử mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt nghĩ đến tâm sự. Đại tỷ bên kia tạm thời hẳn sẽ không xảy ra vấn đề, ngày mai nàng phải gặp A Phi một chuyến sáu. A Man dùng gáo múc nước, động tác tưới nước hơi dừng, thấp giọng hỏi A Xảo, cô nương có phải ngủ rồi không? A Xảo túi người nhẹ nhàng kêu, cô nương. Sau một lúc lâu, lông mi Khương tự run rẩy, mở bừng mắt. Ngài vẫn nên ra đi, chờ nô tỳ lau khô cho ngài rồi ngủ tiếp, bằng không sẽ cảm lạnh. Khương tự gật gật đầu, đứng lên. Bọt nước theo da thịt trắng non bóng loáng của thiếu nữ chảy xuống. Tóc dài tới eo che lại toàn bộ phía sau lưng, ngược lại tiểu hà, hà này là cây sen, búp sen tác giả ví kiểu này chắc mờ nở cũng biết là gì chứ nhỉ, mới nu góc nhọn phía trước nhìn một cái không sót gì. Có lẽ do nguyên nhân kiếp trước từng gả qua hai lần, càng từng trải qua nùng tình mật ý với Úc Cẩn, nên Khương tự cũng không có thẹn thùng của thiếu nữ ở tuổi này khi lóa lộ thân thể, trần trụi đi ra phòng ngủ. Ngoài cửa sổ truyền đến một trận động tĩnh, dường như có người đang gõ cửa sổ. Khương tự vốn biểu tình hờ hững đột nhiên biến thành hoảng sợ, cuống quýt trốn đến sau tấm bình phong cách gần nhất, gấp giọng nói, A Xảo, lấy y phục tới cho ta. Hai nha hoàn cũng luôn cuống, nhanh chóng mang y phục tới ba chân bốn cẳng hầu hạ Khương tự mặc quần áo, mà thanh âm gõ cửa sổ vẫn không ngừng, ở thời điểm đèn đuốc rực rỡ mới lên có vẻ phá lệ rõ ràng đến làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng mặc xong y phục, Khương tự mặt đẹp căng chặt, tùy ý để tóc dài ướt sũng, nhanh chân đi đến bên cửa sổ. Nàng cũng muốn xem ngoài cửa sổ là ai. Cô nương A Man và A Xảo vội vàng đuổi theo. Khương tự vây vây tay, đen mặt tự mình mở cửa sổ ra. Có thể nói, giờ phút này Khương tứ cô nương phẫn nộ tột đỉnh. Ngẫm lại xem, mặc cho ai đang thoải mái dễ chịu tắm nước ấm, thời điểm đang trần truồng đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa sổ, có thể không hoảng sợ sao. Ngoài cửa sổ một con cún bự chân trước đáp ở trên bệ cửa, nhún nhún núi với Khương tự. Tức giận chạm vào là nổ ngay của Khương tứ cô nương tức khắc mất sạch, kinh ngạc nói. Nhịn yêu, sao ngươi lại tới đây? Nàng theo bản năng nhích sang một bên, cún bự nhẹ nhàng nhảy vào. A Xảo ít đi ra ngoài theo Khương tự, không rõ ràng sâu xa trong đó lắm, giật mình nhảy dự. A Man lại vui mừng nên đón, thân thiết chào hỏi nhịn yêu, ngươi có phải lại nhặt được tiền không? Nhịn yêu vẻ mặt cao lánh liếc A Man một cái, quay đầu nỗ lực ngẩng đầu với Khương tự. Sau khi bình tĩnh lại, Khương tự đại khái đoán được ý đồ nhịn yêu đến, quả nhiên từ trên cổ nó phát hiện một túi gấm nhỏ. Khương tự nhíu mày gỡ túi gấm xuống, lấy từ trong ra một tờ giấy gấp gọn, sau khi xem xong đến bên cạnh bàn gỡ xuống chụp đèn, ném tờ giấy vào đó. Ánh nến trong nháy mắt vụt cao một tấc, chiếu rọi khuôn mặt căng chặt của thiếu nữ càng thêm sáng như tuyết. A-man và A-xảo tò mò đến tâm ngứa, thấy biểu tình của chủ tử như vậy lại không ai dám lắm miệng. Đi vào thư phòng nhanh chóng viết xong hồi âm nhét trở lại túi gấm, Khương Tự xoa xoa đầu Nhị Nhu, trở về đi. Nhị Nhu ủy khuất lắc lắc cái đuôi. Khương Tự nghĩ nghĩ, phân phó A-xảo, đi bưng tương giò hôm nay phụ thân đưa tới lại đây. Không biết bắt đầu từ khi nào, Khương Đại Lao ra liền dưỡng thành thói quen tốt đưa tương giờ an ủi cho tiểu khuê nữ, số lượng còn không ít, hôm nay đưa tới chưa ăn hết, đúng lúc còn chưa xử lý. Nhị Nhu vùi đầu ăn xong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từ cửa sổ nhảy ra, đảo mắt biến mất ở trong bóng đêm. Khương Tự đứng lặng bên cửa sổ trong chốc lát, xoay người đi về phía giường. Úc Thất phái Nhị Nhu tới truyền tin, hẹn nàng ngày mai gặp mặt một lần, nhưng nàng nên nói đều đã nói, không nghĩ ra hai người còn có gì cần thiết phải gặp mặt. Với cả, ngày mai nàng còn muốn đi gặp A Phi đâu. Khác với hải đường cư an tĩnh, nhã hinh nguyện giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, nhị thái thái Tiêu Thị nhìn một bàn đồ ăn đã nguội lạnh hoàn toàn không muốn ăn, mà nam nhân bà ta cho rằng sẽ đến dùng chung cơm tối với bà ta rồi cẩn thận hỏi thăm cảnh ngộ bà ta gặp ban ngày lại không hề tới. Khương Nhị Lao ra thậm chí không bước vào nhã hinh nguyện, mà trực tiếp nghỉ ngơi ở thư phòng tiền viện. Trong lòng Tiêu Thị sinh ra một cổ bực bội bị người ta làm lơ. Nhưng hết lần này đến lần khác cổ tà hỏa này vẫn không phát tác được. Bà ta rất rõ ràng, giờ phút này trong phủ phàm là người biết chuyện này đều đang chê cười bà ta. Sự tình thái thái đương gia chủ ban ngày ban mặt bị người bắt đi, lại mơ mơ hồ đồ bị người ta trả về. Việc này nếu phóng tới trên thân người khác bà ta cũng sẽ khinh bỉ cười nhạo một phen. Tiêu bà tử đứng thẳng một bên nhiều lần đánh giá thần sắc Tiêu Thị, rốt cuộc nhịn không được quỳ xuống. Tiêu mụ mụ, ngươi làm gì vậy? Thanh âm Tiêu bà tử hơi nghẹn ngào, dập đầu thật mạnh. Thái thái, Hồng Nguyệt còn có thể tìm về sao? Tiêu bà tử là tâm phúc của Tiêu Thị, Hồng Nguyệt là nữ nhi của Tiêu bà tử, mẹ con hai người đều là hạ nhân tâm đắc của Tiêu Thị. Tiêu Thị bị hỏi đến nghẹn họng. Bà ta ngay cả người bắt đi bà ta là ai đều không rõ ràng, từ sau khi tỉnh lại càng không thấy bóng dáng Hồng Nguyệt đâu, cứ việc bá phủ lặng lẽ phái người đi tìm, nhưng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Tiêu Thị xoa xoa ấn đường, hữu khí vô lực nói, phái người đi tìm rồi, có lẽ ngày mai sẽ có tin tức xấu. Tiêu bà tử quỳ sát đất, cái trán dán sát mặt đất lạnh băng, nước mắt rơi như mưa. Nữ nhi bà ta chắc sẽ không về được nữa. 6. Trong Yến Vương phủ mới xây xong, Úc Cẩn cuối cùng chờ được Nhị Nhu trở về. Nhị Nhu vừa tới gần, hắn đã nghe thấy mùi thịt nhàn nhạt, lập tức nhéo nhéo ra mặt Nhị Nhu, ngữ khí nói không nên lời là ghen ghét hay là nhói lòng, nàng đối với ngươi còn tốt hơn cả với ta. Nhị Nhu hừ hừ hai tiếng, ra hiệu chủ nhân mau mau lấy túi gấm đi. Úc Cẩn từ trong túi gấm lấy ra tờ giấy xem qua, càng thêm nhói lòng. Rất tốt, Nhị Nhu đi một chuyến có thịt ăn, hắn thì được hai chữ khô cằn, không gặp. Người với chó, đãi ngộ sao mà khác biệt lớn như vậy chứ? Nhưng lúc này Úc Cẩn mới không bị hai chữ không gặp này dọa sợ, hắn cảm thấy nhất định phải gặp một cái. Tuy nói không thể ép A Tự căng quá, nhưng cũng không thể để cho A Tự cho rằng hắn có ý với cô nương khác được, này thật đúng là thiên đại oan uổng mờ. Hôm sau gió thu lạnh thổi từng đợt. Khương Tự theo thường lệ đến từ tâm đường Thịnh An, vào thai này ra thai kia nghe Phùng Lao phu nhân cở trách một hồi, quay đầu liền tìm cơ hội mang theo A-man đến tòa nhà thuê. A-phi đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Khương Tự vội vàng chào hỏi. Khương Tự xua tay ý bảo không cần đa lễ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hôm qua đuổi theo hai tên nhàn hán ép buộc thiếu nữ có bị mất dấu không? Chương 280, người trong lòng ta chính là Khương Tự. Hôm qua mặc dù đã trải qua xe ngựa kinh hồn, nhưng đối với Khương Tự mà nói lại là một ngày có thu hoạch lớn. Nàng tìm được người mà kiếp trước trưởng tỷ nhắc tới không nên cứu, càng làm nàng may mắn hơn chính là bởi vì sớm đã phòng ngừa chu đáo. An bài A Phi thời khắc nhìn chằm chằm Chu Tử Ngọc, lúc tình nhi cầu cứu bọn họ, A Phi kỳ thật đã nấp ở trong đám người xem náo nhiệt. Khi nàng dùng mấy viên kim châu đuổi hai tên nhàn hán kia đi thì có nháy mắt với A Phi, ra hiệu A Phi đuổi theo. Lúc ấy nàng tận mắt nhìn thấy A Phi không xa không gần đi theo mới buông một nửa trái tim. Hôm nay tới sớm hỏi chuyện, chính là muốn xem A Phi có thu hoạch gì không. Có thể nói, để A Nhã nhìn chằm chằm tình nhi là bị động phòng bị, A Phi bên này mới tính là chủ động xuất kích. Nếu như tra theo lai lịch của hai tên nhàn hán, có lẽ có thể điều tra rõ kiếp trước thiết lập ván cục với trưởng tỷ chính là người nào, lại vì cái gì mà thiết lập ván cục. Có nhân tất có quả, Khương Tự tin chắc đối phương tốn nhiều tâm tư như vậy tuyệt sẽ không đơn giản là đơn thuần thấy trưởng tỷ không vừa mắt mới làm như vậy. Không bị mất dấu. Nghe Khương Tự hỏi, A Phi cười hì hì nói. Người đi đâu? Thần sắc A Phi đột nhiên cổ quái, có điều nghĩ đến làm chân chạy việc cho Khương cô nương hoàn toàn không giống với cô nương nhà tầm thường, ngược lại không có gì không thể nói, vì thế háng giọng nói, theo tới sông Kim Thủy. Thấy trên mặt Khương Tự không có chút nào biến hóa, A Phi không xác định hỏi, ngài biết sông Kim Thủy đi. A Man thành thành thật thật làm người gỗ yên lặng dương mắt nhìn trời. Quá quen ấy chứ, trước đó không lâu cô nương các nàng mới đi qua sông Kim Thủy giết người phóng hỏa sáu. Biết, nơi nhị ca ta thích đi. A Phi liếm môi, yên lặng đồng tình Khương chạm trong một chớp mắt. Tiếp tục nói, ta thấy hai tên nhàn hán lên một chiếc hệ quả thuyền, đến tối cô ý giả bộ làm khách nhân lên thuyền nhìn một cái, thì ra hai tên nhàn hán kia là quỷ công trên hoa thuyền sáu. A Phi nhắc tới quỷ công, lại có chút lo lắng Khương Tự nghe không hiểu. Nhưng mà nhìn biểu tình không chút gợn sóng của đối phương lại cảm thấy chính mình lo lắng vớ vẩn. Hoa thuyền này là thuyền mở ký viện. Là đàn ông làm việc ở ký viện. Đời nhà Đường bọn ca nhạc chít khăn xanh như con rùa, cho nên gọi kẻ chít khăn xanh là quy. Luôn cảm thấy Khương cô nương còn hiểu nhiều hơn cả hắn, đây nhất định là ảo giác. Hai người kia xác định là quy công. Không sai, ta còn cố ý hỏi, hai người kia đều đã làm ở trên thuyền nhiều năm. Khương Tự nhíu mày suy tư, ngón tay vô thức gõ mặt bàn. Tình nhiên nếu là đối phương thiết kế đưa đến bên người đại tỷ, nàng vốn tưởng rằng hai tên nhàn hán chỉ là diễn một tuần kịch, không nghĩ tới thế mà thật sự làm việc ở trên hoa thuyền. Chẳng lẽ nói tình nhi đến bên người đại tỷ chỉ là trùng hợp, về sau lại nổi lên tâm tư hại người cũng là trùng hợp, hết thảy chuyện này cũng không có người an bài trước. Khương Tự rất nhanh thì phủ định ý niệm này. Trên đời này trùng hợp tuy rất nhiều, nhưng chân chính rơi xuống trên thân người thân cận, cho dù là trùng hợp cũng không thể đối đãi như trùng hợp. Sự tình liên quan đến tính mạng của trưởng tỷ, không cho phép nàng sơ sẩy. Khương Tự nhẹ nhàng nhắm mắt lại cân nhắc, nếu như nàng là người chủ đạo tất cả thì sẽ làm như thế nào? Giả nghĩ thành thật mà thật cũng là giả, một hồi nói dối tỉ mỉ soạn ra, bộ phận chân thật càng nhiều, sơ hở càng nhỏ. A Phi thực thông minh, thấy Khương Tự nhắm mắt không nói, thức thời không lên tiếng, cho đến khi đối phương mở to mắt mới hỏi, cô nương còn có gì phân phó? Nếu như không tính toán tiền bạc, cho ngươi thời gian bao lâu có thể thân quen với hai người kia? Hoặc là nói có thể từ trong miệng bọn họ hỏi ra vài thứ. A Phi nghĩ nghĩ nói, không cần nhiều, 3 ngày là đủ. 3 ngày. Khương Tự ngược lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới A Phi cho ra thời gian ngắn như vậy. A Phi cười giải thích nói, cô nương ngài không biết thôi, nam nhân có thể làm việc trên hoa thuyền ngay cả bùn lầy đều không bằng, ngày thường không ai coi trọng, chỉ cần bản thân bọn họ không phải miệng đóng chặt. Thời gian 1-2 bữa cơm là có thể dỗ cho bọn họ đem cả chuyện khi còn bé để mông trần nhìn lén tiểu tức phụ tắm rửa kể ra luôn ấy chứ sáu. A Man mày liếu dựng lên, ở trước mặt cô nương mà nói bậy gì đó. A Phi hướng A Man làm cái mặt quỷ. 3 ngày sau ta chờ tin tức của ngươi. Cô nương yên tâm đi, ăn nhậu chơi bời lôi kéo làm quen là sở trường của ta. Khương Tự vẫn dặn dò một câu, chú ý an toàn. A Phi không ngừng đáp ứng, đi đến cửa viện vừa kéo cửa ra, đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Phản xạ có điều kiện đóng cửa. Cửa gỗ bị một bàn tay chống lại. Một thiếu niên xen giữa thanh niên và một nam tử, bàn tay còn không to bằng nam tử trưởng thành, lực đạo lại 10 phần. A Phi dùng sức đẩy đẩy, đẩy không núp ních. Cút đi. Úc Cẩn trực tiếp đẩy A Phi ra, bước vào. Khương Tự hơi ngoài ý muốn sau lại có loại cảm giác không ngoài dự liệu, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lại bay nhanh mà qua, thần sắc không có chút biến hóa nào. Úc Cẩn vài bước liền đi tới trước mặt Khương Tự, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Khương Tự lấy tay chống bàn đá đứng lên, Dư công tử không ngợi mà tới, có chuyện gì? Vào nhà nói. Khương Tự một lần nữa ngồi xuống, liền nói ở chỗ này đi. A Phi, ngươi mau đi đi. A Phi cẩn thận nhích từng bước một. Khương cô nương và người nọ rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ, tò mò chết được. Mắt thấy cửa viện một lần nữa khép lại, A Man khó được lanh lợi một phen, ấy thế mà chạy tới cải lại chốt cửa. Sắc mặt Khương Tự hơi đen. Đây rốt cuộc là nha hoàn của ai? Hiện tại có thể nói rồi chứ. Giờ phút này Khương Tự ngồi, Úc Cẩn đứng, nhưng người ngồi hiển nhiên càng chiếm thượng phong hơn. Úc Cẩn tuy rằng rất muốn không quan tâm khiêng người vào nhà, nhưng chung quy không dám xuống tay. Không có biện pháp, hắn nhớ thương người ta còn chưa đủ hiếm lạ hắn chỉ có thể thỏa hiệp. A Man, ngươi vào nhà đi. Úc Cẩn chỉ cửa phòng. A Man nhảy nhót chạy qua, lên bậc thang mới nghĩ lại lời này không phải cô nương nhà mình nói, vội vàng dừng lại lấy mắt ngắm Khương Tự. Khương Tự không muốn lãng phí thời gian, khẽ gật đầu. Trong viện chỉ còn lại 2 người, cả gió cuốn lên lá rụng vờn quanh ở trong viện dường như cũng bởi vì đột nhiên rộng rãi mà thổi càng mạnh hơn. Úc Cẩn ngồi xuống, đôi tay gác lên bàn đá, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm thiếu nữ cách một cái bàn đá. Người rốt cuộc muốn nói gì? Có một việc, ta cảm thấy nàng hiểu lầm, cho nên cần phải nói rõ ràng. Khương Tự chờ hắn nói tiếp. Úc Cẩn ngừng một cái chớp mắt. Chớp mắt ấy tiếng gió dường như chợt lớn hơn, thổi rối một lọn tóc rũ xuống của Khương Tự, tia nắng ban mai lướt qua tường viện rải xuống, rát lên quanh thân nàng một tầng màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Thời tiết này ánh mặt trời không nóng như ngày hè, là ấm áp vừa đủ. Sau đó nàng nghe đối phương nói từng chữ, ta không thích thánh nữ gì gì đó, lòng ta ái mộ chính là tứ cô nương Đông Bình bá phủ Khương Tự. Đời trước, Khương Tự từ trong miệng nam nhân đối diện nghe được vô số lời ngon tiếng ngọt, những lời âu yếm ấy giống như lưới nhỏ triển triển miên miên trói nàng lại, lại làm nàng càng ngày càng hít thở không thông, càng ngày càng bất bình, thế cho nên có lại một lần cơ hội, cho dù trong lòng nàng vẫn không thể xóa đi người này, vẫn quyết đoán lựa chọn rời xa. Hiện tại hắn nói hắn ái mộ chính là Khương Tự sáu. Giờ khắc này, Khương Tự hoàn toàn không nghĩ được gì, cơ hồ là hoảng hốt chạy vọt vào phòng, dùng sức đóng lại cửa phòng. Chương 281, nói với nàng một bí mật. Khương Tự đột nhiên vọt vào phòng, làm A-man đang ghé kẹt cửa nhìn lén giật mình nảy dựng. Cô nương. Cô nương đi sông Kim Thủy giết người phóng hỏa đều không hoảng hốt, dư công tử nói gì mà có thể làm cho cô nương hoảng thành như vậy. Khương Tự đối với tiếng kêu của A-man mắt điếc tai ngơ, đầy trong đầu đều là lời Úc Cẩn vừa mới nói. Ta không thích thánh nữ gì gì đó, lòng ta ái mộ chính là tứ cô nương Đông Bình bá phủ Khương Tự. Ý niệm đầu tiên của nàng chính là không có khả năng. Khi đó Úc Thất và nàng tiếp xúc, ngay từ đầu hoàn toàn là lấy tư thái xa lạ. Nàng lúc ấy chiếm cứ thân phận thánh nữ A Tang, tuy rằng chuẩn dạ, lại an ủi chính mình cho dù người nam nhân này cho rằng yêu thích chính là A Tang cũng không sao. Dù sao từ đầu đến cuối, cùng hắn ở chung chính là Khương Tự, cùng hắn ngày càng quen thuộc chính là Khương Tự, cùng hắn lưỡng tình tương duyệt chính là Khương Tự. Đoạn quá khứ nàng ở kinh thành một chữ đều không thể nhắc lại, đối với nàng mà nói thân phận thánh nữ là tân sinh, là khả năng một lần nữa có được hạnh phúc. Nếu nàng đã muốn thân phận thánh nữ, cần gì phải so đo một cái tên trong miệng ý trung nhân của nàng đâu, đối phương yêu thích chính là nàng vậy là đủ rồi. Thế nhưng về sau mới biết được, Úc Thất từ rất sớm trước đó đã quen biết A Tang, từ đầu đến cuối hắn đều rõ ràng nàng không phải A Tang, ngay từ đầu bày ra thái độ lạnh nhạt chẳng qua là vì giảm xuống sự cảnh giác của nàng, thuận tiện tiếp cận nàng thôi. Thánh nữ đã chết, xuyên thấu qua một nữ tử có dung mạo tương tự thánh nữ hoài niệm người yêu đã qua đời cũng coi như một loại an ủi. Lời này là do tỷ nữ bên người A Tang Ô Lan dùng một loại ngữ khí coi thường cười lạnh nói với nàng. Lời nói từ trong miệng người khác nói ra nàng một chữ cũng không muốn tin tưởng, cho dù trong lúc vô tình nàng phát hiện ở trong một hốc tối trong thư phòng của Úc Thất bức họa của A Tang, nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Kỳ thật khi đó nàng đã biết lời Ô Lan nói rất có khả năng là sự thật. Bức họa kia đã nhiều năm rồi, vẽ thiếu nữ khi còn ở cái tuổi dậy thì 12-13, mắt ngọc mày ngài, da tuyết tóc đen, ấn đường một nốt ruồi đỏ đặc biệt tiên diễm, tăng thêm cho thiếu nữ nho nhỏ còn chưa nảy nở vài phần kiểu diễm. Nàng và A Tang chợt nhìn thì khác nhau lớn nhất chính là giữa lông mày A Tang có nốt ruồi đỏ, mà nàng không có, sau khi nàng thay thế thân phận A Tang thì nốt ruồi đỏ ấy mới được điểm lên. Huống chi có một điểm Khương Tự thật sự không thể lừa mình dối người. Khi nàng 12-13 tuổi căn bản chưa từng gặp qua Úc Thất, nếu nàng còn muốn thuyết phục mình thiếu nữ trong tranh chính là nàng mà không phải A Tang, vậy thì không chỉ buồn cười, mà còn thật đáng buồn. Nàng Khương Tự có thể không được người thích, có thể bị người tính kế làm thay thế phẩm của người khác, nhưng không thể làm một người thật đáng buồn đáng cười sống trong những lời giả dối. Đây đại khái là căn nguyên khiến nàng thống khổ, thế cho nên tất cả những thứ tốt đẹp Úc Thất dành cho nàng đều không thể giảm bớt nỗi thống khổ kéo dài không dứt này, thậm chí đối phương càng tốt với nàng. Nàng càng phẫn nộ hơn. Cho đến sau này, nàng chính thai nghe được hắn nói người mình ái mộ chính là thánh nữ, nàng liền hoàn toàn chết tâm, chấp nhận số mệnh. Khi đó nàng không chỉ một lần nghĩ, nếu như hết thảy bắt đầu một lần nữa, ở thời điểm mà nàng còn chưa động tâm, hoặc dù động tâm nhưng còn chưa gả cho hắn, nàng cũng không bao giờ muốn ở bên đồ hôn trướng này nữa. Mà hiện tại, hắn thế mà nói với nàng người hắn ái mộ trước nay đều là Khương Tự. Khương Tự vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm đến ấn đường. Nơi đó bóng loáng bằng phẳng, không có nốt ruồi đỏ tồn tại, cũng không tồn tại khả năng nhận lầm. Hắn nói nên tin hay là không tin? Khương Tự dựa lưng vào cửa gỗ, cả người không ngăn được run rẩy. Nàng đại khái vẫn sẽ tin. Tên hôn đảng kia mặc dù ra mặt dày, nói lời dỗ người không cần tiền giải đầy trời, nhưng có một điểm nàng coi như hiểu rõ, khi hắn dùng biểu tình cùng ngựa khí như vậy nói một sự kiện, hắn là nghiêm túc. Nếu là như thế, vậy thì kiếp trước là chuyện thế nào? Khương Tự nhắm hai mắt. Trong đầu hiện ra bộ dạng của Úc Cẩn. Úc Cẩn của kiếp trước, so với hiện tại còn chưa hoàn toàn rút đi ngây ngô của thiếu niên, khi đó hắn đã trưởng thành thành một thanh niên mặt mày càng thêm lạnh lẽo. Khi nàng lãnh đạm với hắn, nam nhân trước mặt người ngoài lãnh ngược xương tuyết lại toát ra ánh mắt ủy khuất như thu con, sau đó dùng ánh mắt như vậy cộng thêm lời âu yếm khiến người ta mặt đỏ tim đập rộn nàng mềm lòng. Hắn khi đó 6. Thích cũng là Khương Tự ư. Khương Tự từ khi trọng sinh tới nay chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt như vậy, thậm chí còn mờ mịt hơn cả việc vận mệnh của vợ chồng Vĩnh Xương Bá hoàn toàn khác với kiếp trước. Vô số ý niệm lặp đi lặp lại ở trong lòng, nàng đần độn rời cửa phòng đi vào bên trong, đi vào bàn bát tiên bên cạnh nhà chính ngồi xuống, rót một ly trà lạnh uống vào. A-man thực sự bị phản ứng của Khương Tự dọa sợ, lặng lẽ liếc nhìn chủ tử một cái, rón ra rón rén đẩy cửa ra chạy ra ngoài, bước nhanh chạy đến trước mặt Úc Cẩn chống nạnh hỏi, Dư công tử, ngươi rốt cuộc nói gì với cô nương nhà ta, mà dọa cô nương nhà ta thành như vậy. Thiếu niên tựa như bị làm định thân thuật theo thanh âm chất vấn của tiểu nha hoàn rốt cuộc phục hồi tinh thần, hơi hơi chuyển động trong mắt đen bóng. Lại nói, hắn mới bị dọa đó, vừa rồi A Tự đột nhiên đứng dậy, hắn cho rằng sẽ bị hành hung một trận sáu. Ngươi nói chuyện nha. A-man gấp đến độ dậm chân. Úc Cẩn nhàn nhạt liếc A-man một cái, lướt qua nàng đi vào trong phòng. A-man đuổi theo, đuổi tới cửa rầm một tiếng nhốt nàng ở bên ngoài. A-man xoa xoa chóp mũi, xoay người đặt mông ngồi trên thềm đá, chống cằm suy nghĩ, lấy kinh nghiệm của nàng suy đoán, cô nương sẽ không lỗ. Húng chi Dư công tử không chỉ có một gương mặt đẹp, còn có một con cún bự biết nhặt túi tiền. Nhìn vào hai ưu điểm này nàng còn rất hy vọng cô nương cùng với Dư công tử kết làm thân thuộc nước kia. Úc Cẩn từng bước một đi vào trong, đi đến trước mặt Khương Tự ngồi xuống đối diện, đối phương hoàn toàn không có phản ứng. Thật sự bị dọa rồi. Khương Tự chớp chớp mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt kia quá mức phức tạp, phảng phất như ngàn vạn cảm xúc dung hợp cùng nhau, nở rộ trong một đôi mắt sáng tinh xảo, cơ hồ muốn nở rộ, đủ để bao phủ người nhìn vào nó. Úc Cẩn nhất thời có chút luống cuống, lẩm bẩm nói, ta cũng chỉ làm sáng tỏ một chút hiểu lầm, không có ép nàng lập tức tiếp nhận ta mà, làm sao lại sợ thành như vậy. Bởi vì bày tỏ cõi lòng mà làm người trong lòng sợ choáng váng, trên đời này đại khái không mấy người có thể làm được đi. Thiếu nữ đối diện lông mi run rẩy, rốt cuộc có phản ứng, ngươi vừa mới nói chính là thật. Vừa mới? A Tự hỏi như vậy, hẳn là rất để ý người hắn ái mộ thật sự chính là ai. Đây chẳng phải nói trong lòng A Tự có hắn. Một tia vui mừng bí ẩn nháy mắt đánh sâu vào trái tim Úc Cẩn, làm trái tim hắn đập thình thịch. Hắn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, nàng cũng có thể. Là thật sao? Khương Tự hỏi lại, phảng phất như dùng hết dũng khí kiếp trước kiếp này. Thiếu niên đĩnh bạt tuấn tú như trúc xanh đối diện nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, thở dài, nha đầu ngốc, ta lừa nàng làm gì? Nếu như ta thích chính là đồ bỏ thánh nữ gì gì đó, mỗi ngày ở trước mặt nàng tự chuốc nhục nhã làm cái gì? Khương Tự há miệng thở dốc, có một câu không hỏi ra, có lẽ là vì thánh nữ đã chết rồi thì sao? Kiếp này nàng đã không có bất luận lý do gì biết thánh nữ đã không còn trên nhân thế. Lúc này nàng nghe Úc Cẩn dùng ngữ khí gợn sóng bất kinh nói cho nàng một bí mật. Chương 282, thẳng thắn. Bí mật. Trong lòng Khương Tự nhảy dựng. Úc Cẩn phóng nhẹ thanh âm, có điều chuyện này ấy, nàng nghe qua coi như thôi, trước mắt ngoại trừ số ít người, những người khác đều không biết. Khương Tự ngước mắt nhìn hắn, từ trong đó nhận ra vài phần trịnh trọng. Nếu như không thích hợp, vậy đừng nói nữa. Khương cô nương miệng không đúng lòng nói. Đừng nói ra cái gì không nên nói. Quay đầu lại còn muốn nàng chịu trách nhiệm. Nàng chỉ muốn nghe bí mật, không muốn chịu trách nhiệm. Quả nhiên vừa nghe Khương Tự nói như vậy, Úc Cẩn vội nói với nàng thích hợp nhất. Đối với Úc Thất Hoàng Tử mà nói, tất nhiên bí mật gì đó đều không quan trọng bằng cởi bỏ hiểu lầm của người trong lòng với bản thân. Nhìn lướt qua cửa, Úc Cẩn thấp giọng nói, thánh nữ Nam Cương của Ô Miêu tộc kỳ thật đã sớm không còn trên nhân thế. Khương Tự vẫn luôn chờ Úc Cẩn sẽ nói ra bí mật gì đó, nghe hắn nói lời này, ánh mắt nhất thời thay đổi. Thánh nữ A Tang lúc này đã không còn trên nhân thế đúng thật là một bí mật, cho dù là ở Ô Miêu tộc thì số người biết được việc này đều không vượt quá một bàn tay. Nàng là một, Úc Thất là hai, Ô Miêu trưởng lão là ba, tỷ nữ bên người A Tang là bốn. Nàng lưu lạc đến Nam Cương, sở dĩ có thể thuận lợi lấy thân phận thánh nữ A Tang sống sót, chính là bởi vì trong một đoạn thời gian rất dài A Tang qua đời đều không công bố tin đã chết ra ngoài. Ô Miêu trưởng lão nói với bên ngoài là thánh nữ bế quan tu hành. Nam Cương cũng không phải chỉ có mỗi một tộc Ô Miêu, mà là mười mấy tộc lớn lớn bé bé cùng tồn tại, trong đó hiển hách nhất chính là Ô Miêu tộc. Có thể nói những tộc khác đều bị Ô Miêu tộc lãnh đạo, vô luận là triều bái Thượng Quốc Đại Chu, hay là qua lại với Nam Lan tiếp giáp, đều do Ô Miêu tộc ra mặt. Mà Ô Miêu tộc lại lấy nữ tử vi tôn, bởi vì bí thuật Ô Miêu quỷ thần khó lường chỉ có nữ tử mới có thể nắm giữ. Thánh nữ chính là lựa ra từ trong đông đảo nữ tử có tư chất của Ô Miêu dốc lòng bồi dưỡng, có thể nghĩ thánh nữ chết đối với Ô Miêu nhất tộc là một đả kích trầm trọng cỡ nào, một khi lan truyền ra ngoài sẽ rất dễ dàng kích khởi một vài tộc đàn không an phận nào đó. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, ai lại cam tâm bị người ta thống trị mãi đâu. Khương Tử kinh ngạc không phải bí mật thánh nữ A Tang đã chết, mà là ngự khí không chút để ý khi Úc Cẩn nhắc đến chuyện này. Vô luận như thế nào, nam nhân đối diện dùng ngự khí như vậy nhắc tới A Tang chết không giống như bộ dạng dễ tình đâm sâu. Nếu đối phương vì lừa gạt nàng mà lạnh lùng với người trong lòng chân chính như thế, vậy thật là đáng sợ. Úc thất nàng yêu không phải là người như vậy. Đang vào thời điểm nắng sớm tươi đẹp, nhà chính tuy rằng có cửa ngăn cản ánh nắng chiếu vào, nhưng vẫn sáng trưng, có thể nhìn rõ thần sắc biến hóa rất nhỏ trên mặt một người. Khương Tử có thể khẳng định, nàng không tìm thấy từ trên mặt nam nhân đối diện một chút thương tâm nào. Trên khuôn mặt tuấn tú đường cong còn chưa lạnh lẽo cứng rắn như kiếp trước toát ra nhiều nhất chỉ là thổn thức. Tóm lại, sự tình thánh nữ Ô Miêu tộc đã chết đối với Ô Miêu tộc mà nói phá lệ trọng đại, bây giờ ngoại trừ số ít người biết được, thế nhân hoàn toàn không biết, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được. Úc Cẩn nói xong những lời này, ngừng trong chớp mắt. Khương Tử nhìn hắn, trong lòng xoay quanh vô số vấn đề, nhưng những vấn đề ấy như là lửa than nung đỏ mắc ở trong lồng ngực, làm nàng đau đến tê tâm liệt phế. Tình cảnh bất đắc dĩ nhất chỉ sợ cũng là như nàng bây giờ, đối với nàng mà nói, hắn đã cùng nàng sớm chiều ở chung trải qua vô số ngày đêm, nhưng nàng với hắn vẫn chỉ là một người lòng có hảo cảm rồi lại không tính là quen thuộc. Nàng chẳng lẽ có thể hỏi, nếu ngươi không thích thánh nữ A Tang, vì sao còn trân trọng cất giấu bức họa của A Tang? Hoặc là hỏi, nếu ngươi không thích A Tang, vì sao kiếp trước lại chính miệng nói thích kia chứ? Khương Tử cảm thấy chính mình đi vào ngõ cụt, đây không phải nàng sai, cũng không phải hắn sai, dường như là vận mệnh nổi lên lòng trêu cợt. Nàng nguệ và nghĩ, chuyện của kiếp trước đại khái vĩnh viễn không có cách nào hiểu rõ. Mà lúc này, thiếu niên đối diện dùng ngữ khí không chút gợn sóng nói, nếu như ta yêu thích thánh nữ Ô Miêu ấy à, tất nhiên sẽ nguyện ý lấy mạng của ta đổi lấy mạng của nàng ta. Khương Tử toàn thân chấn động, bật thốt lên hỏi, đổi mạng? Úc Cẩn khôi phục bộ dạng không đứng đắn, ba ba chớp chớp mắt, chỉ là nói vậy thôi. Tóm lại trên đời này người khác đều có thể hiểu lầm, nàng cũng không thể, bằng không ta thật quá hoan uổng. Ô Miêu tộc bí thuật rất nhiều, có một kỳ thuật lấy mạng đổi mạng chỉ lưu truyền trong số cực ít người, điều kiện thập phần hà khắc, nghe nói thuốc dẫn là máu đầu tim của một người, mà nhất định phải là người này hoàn toàn cam tâm tình nguyện dâng lên. Hắn tuy không rõ ràng lắm bí thuật cụ thể thi triển như thế nào, nhưng sau khi cơ duyên xảo hợp nghe nói cũng phi thường khiếp sợ, trong lòng biết một khi lưu truyền ra ngoài đối với Ô Miêu tộc mà nói là tai họa như thế nào. Khải tử hoàn sinh, đối với người nắm giữ quyền lực khủng bố mà nói, là dụ hoặc không tiếc khiến núi sông lật úp, trăm họ lầm than. Khương Tử mở mắt, có một sự vui mừng lặng yên nảy sinh từ đáy lòng, như xuân thủy mới sinh, hòa tan băng tuyết động lại quanh năm suốt tháng ở trong lòng. Nàng phải cật lực khống chế mới không để nước mắt mãnh liệt vỡ đê, thế nhưng nước mắt vẫn rất nhanh ngưng kết trên lông mi mảnh dài, nặng trĩu rơi xuống. Úc Cẩn luôn cũng rồi. A Tử vì sao lại khóc? Ta còn có chuyện này lừa nàng sáu. Úc Cẩn căng ra đầu mở miệng. Nếu sớm muộn gì cũng phải nói, vậy vẫn nên nhân lúc còn sớm nói ra mới tốt, ai bảo A Tự rất có thể đã biết kia chứ. Khương Tự nhìn hắn, nước mắt tẩy rửa con ngươi đen đến tỏa sáng, cái gì? A Sáu. Ta kỳ thật họ Úc Sáu. Yến Vương đúng không? Khương Tự nhàn nhạt hỏi. Úc Cẩn thấy thật may mắn. Cũng may hắn không có ý định tiếp tục giấu giếm, bằng không liền xong đời. Không phải cố ý gạt các nàng, ta là sợ Khương Nhị Đệ biết thân phận của ta. Ở chung sẽ không được tự nhiên sáu. Khương Tự giật nhẹ khoe miệng, há? Nếu như đời này mới quen biết gia hỏa này, nàng nói không chừng sẽ tin. Cái gì sợ nhị ca không được tự nhiên, rõ ràng có ý định giống như kiếp trước bất động thanh sắc tiếp cận nàng sáu. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Khương Tự sắc mặt khẽ biến. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, hắn đều quen biết thánh nữ A Tang trước, quen biết nàng sau, kiếp trước còn có thể nói bọn họ sớm chiều ở chung sinh ra cảm tình, vậy kiếp này thì sao? Từ lúc bắt đầu nàng đã không có sắc mặt tốt với hắn, mà hắn lại không hề rụt rè lì lợm cuốn chặt. Dưới tiền đề chưa ở chung bao giờ, nàng chẳng lẽ dựa vào ít hơn A Tang một nốt ruồi son mà làm hắn vừa gặp đã thương sao? Này hiển nhiên không có khả năng. Khương Tự đổi bàn tay chống ở trên mặt bàn thành chống cằm, giống như không chút để ý hỏi, có thể truyền ra lời đồn Yến Vương ái mộ thánh nữ Ô Miêu, nói vậy thánh nữ là một mỹ nhân đi. Úc Cẩn lòng đầy khẩn trương tức khắc tan thành mây khói. A Tự đây là ghen tị đi. Nếu như trong lòng không có hắn, nàng cần gì phải để ý thánh nữ Ô Miêu có phải mỹ nhân hay không? Phát hiện này làm lá gan hắn nhất thời phì lên, hoặc là nói gan lớn ra dậy mới là bản sắc của hắn. Úc Cẩn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, thánh nữ Ô Miêu xác thật là mỹ nhân khó gặp. Khương Tự trầm mặc. Úc Cẩn túi người xích lại gần chút, A Tự, nàng ghen tị. Khương Tự ngước mắt, lạnh lạnh quét hắn một cái, vương gia nói đùa. Nàng không nên vô nghĩa với hỗn đản thích bừa bãi lung tung này nữa. Chương 283 ủy khuất một chút. Khương Tự đứng lên, mang theo một loại sảng khoái thông suốt nói không nên lời, phảng phất như đè nén cùng thống khổ hai đời cộng lại đều tan thành mây khói vào thời khắc này. Nàng thừa nhận, nàng đại khái là chui vào ngõ cụt, đặc biệt là kiếp trước, sau khi thành thân xong mỗi một lần nghĩ đến trong lòng nam nhân cùng chung chăn gối với nàng nhớ nhung chính là một người khác, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận Úc Thất vô sỉ, hận chính mình không tiền đồ. Mà nay, nàng rốt cuộc nghe chính miệng Úc Thất nói hắn ái mộ vẫn luôn là tứ cô nương Đông Bình Bá Phủ Khương Tự, những chuyện không hiểu rõ cũng nghĩ không ra kiếp trước cứ như vậy đi. Nàng hà tất không vượt qua được bản thân chứ, nhất định phải trăm phương ngàn kế chứng minh Úc Thất nói dối nàng, sau đó tiếp tục trái với lương tâm bất nghẹn sao. Khương Tự quyết định buông tha chính mình. Nàng nguyện ý tin hắn, cũng bởi vì tin tưởng mà không tiếc nuối cùng không cam lòng, như vậy là đủ rồi. Về phần nàng với hắn đời này, đương nhiên không có khả năng ở bên nhau. Rõ ràng làm quyết định giống nhau, đối với Khương Tự mà nói lại hoàn toàn bất đồng. Trước đó nàng rời xa người nam nhân này, dãy rủa cũng không thoát chính là loại tâm tình không cam lòng cùng thống khổ đan xen theo nàng cùng trùng sinh, mà bây giờ nàng cảm nhận được chính là thoải mái. Nàng là từng lui hôn địa vị là cô nương bá phủ bình thường, mà hắn lại là đứa con thứ bảy của đế vương Yến Vương, bọn họ đương nhiên không có khả năng ở bên nhau. Nàng không có gì hoán, cũng không có tiếc nuối, những lời tâm tình ngọt ngào ấy nàng nghe qua vô số câu, người nam nhân trước mắt nàng từng triệt triệt để có được, vậy là đã đủ rồi, nếu còn tiếp tục dây dưa vô ích lẫn nhau, chẳng qua là thêm phiền não mà thôi. Tất cả lực chú ý của Úc Cẩn đều đặt ở trên người Khương Tự, cơ hồ là trong nháy mắt liền phát hiện thiếu nữ trước mắt không giống, nét buồn bã thấm sâu giữa mi mắt của nàng trong mấy lần gặp trước dường như đã bị gió thu thổi tan, ngay cả độ cong nết lên của đôi mắt đều giãn ra hơn di vãng, mang theo ý cười thoải mái huyền chuyển nhẹ nhàng. Nhưng ý cười này lại làm hắn không khỏi hoảng hốt, thấy Khương Tự xoay người muốn đi, một tay kéo cổ tay lôi nàng trở về. Hai người nháy mắt kéo gần khoảng cách, góc bàn cứng rắn đụng vào vòng eo mềm mại của thiếu nữ, làm nàng không khỏe như mày, vung ra. Không vung. Khoảng cách gần như vậy, hương thơm nhàn nhạt trên người đối phương truyền đến quanh quẩn ở chóp mũi Úc Cẩn, làm giọng hắn trở nên âm trầm. Khương Tự một tay chống đầu vai hắn, tuy rằng đẩy không nhúc nhích, ý tứ cự tuyệt lại rõ ràng, vương gia xin tự trọng. Xưng hô vương gia làm trong lòng Úc Cẩn bực bội không thôi. Vương gia con mẹ nó, lại nói lao tử hoàng đế của hắn không sinh ra hắn cũng không nuôi qua hắn, thêm phiền ngược lại có một tay. Bực bội qua đi, Úc Cẩn càng không thể nhìn thái độ càng xa cách hơn lúc trước của người trước mắt, hắn một tay chế trụ eo nàng, một tay chống ở trên bàn làm người trong lòng không thể chạy thoát, gàn từng chữ một nói, A Tự, nàng không cần lừa mình dối người, nàng rõ ràng để ý ta có phải ái mộ thánh nữ hay không. Bằng không nàng hà cớ gì phải xác nhận thật giả, vì cớ gì khóc, lại vì cái gì mà quan tâm thánh nữ có phải một mỹ nhân hay không. Úc Cẩn hỏi xong này đó, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi chất vấn, thừa nhận vừa ý ta, có khó như vậy sao? A Tự nếu là nam nhân, hắn thế nào cũng phải đánh cho nàng một trận. Cho nàng miệng không đúng lòng, cho nàng xa cách lãnh đạm, cho nàng luôn làm hắn khổ sở thương tâm. Con mẹ nó chứ, đánh một trận không được liền đánh hai trận, đánh cho đến khi thành thật nghe lời mới thôi. Đáng tiếc A Tự là một nữ hài tử. Úc Cẩn cuối cùng chỉ còn lại có thở dài. Đời này đại khái chỉ có A Tự đánh hắn thôi, hắn còn phải lo lắng người ta lười đến đánh. Hơi thở che trời lấp đất của đối phương quần quanh, từng tiếng chất vấn giống như mưa đá nện vào trong lòng người, làm Khương Tự không thể trốn đi đâu được, tâm hoảng ý loạn. Nàng cúi đầu, hung hăng cắn lên cánh tay hắn. Toàn bộ thân thể chợt bay lên không, khi Khương Tự phản ứng lại thì đã bị đè ở trên mặt bàn, tên nam nhân hẳn còn được gọi là thiếu niên chống hai tay treo ở phía trên nàng, đôi mắt như bén lửa. Tư thế này, nàng cực kỳ quen thuộc sáu. Khương cô nương vừa lơ đã nghĩ xa. Nàng con cắn ta. Úc Cẩn lên án. Vậy thì thế nào? Rõ ràng là tư thế ái muội như vậy, Khương Tự lại ung dung hỏi. Giải trừ được khúc mắc, nàng giống như lập tức được đả thông ngũ kinh lục mạch, tâm thái khi đối mặt với người nam nhân này hoàn toàn khác xưa. Nàng sợ cái gì, chỗ nào của người nam nhân này nàng chưa thấy qua, mặt đỏ tim đập. Không tồn tại. Lại nói, chỉ sợ hắn mới là cái người nên thẹn thùng ấy. Khương Tự híp mắt đánh giá thiếu niên phía trên. Nàng nhớ rõ, lúc thành thân hắn còn cái gì cũng không biết sáu. Ánh mắt thiếu nữ như cái móc dài nhỏ, móc đến trái tim Úc Cẩn có rút khó chịu. Biểu tình không sợ cùng với ý cười ý vị thâm trường giấu ở đáy mắt của nàng, dừng ở trong mắt hắn chính là mười phần khiêu khích. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Úc Cẩn bỗng nhiên tới gần Kiều Nhan nhớ thương trăm ngàn lần trong mộng ấy, há mồm cắn vành hai nàng. Không có đạo lý chỉ có hắn bị cắn. Khương Tự lập tức cứng đờ. Phản ứng của nàng không thể nghi ngờ cổ vũ gan tặc của Úc Cẩn, cắn cắn vành thai còn ngại không đủ, một tay nâng lên gáy nàng rồi gặm xuống cánh môi kiểu diễm của nàng. Gặm lung tung vài cái sáu. Á, thế mà còn không có việc gì này. Úc Cẩn có loại cảm giác không chân thực bầu trời rớt bánh có nhân. có lẽ là đang nằm mơ đi. Ý niệm này hiện lên, hắn cơ hồ không kịp chờ đợi dứt bỏ tia do dự cuối cùng, cậy mở bờ môi hương thơm mềm mại mạnh mẽ luồn vào. Trong đầu Khương Tự nháy mắt sấm sét ầm ầm, hoảng hốt từ tối nay tới tối mai. Trọng sinh chỉ là một giấc mộng dài đằng đẵng của nàng đi, tỉnh mộng, nàng với hắn lại tiếp tục ngọt ngào cùng thống khổ vô biên vô tận sáu. Úc Cẩn thở hổn hển dồn toàn bộ trọng lượng đè lên, trên bàn một cái chén trà rớt xuống mặt đất, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Một tiếng vang này chợt kéo hai người về với hiện thực. Có trong chớp mắt bọn họ nhìn nhau như vậy, vẫn duy trì tư thế trước đó mãi không nhúc nhích. Đè đủ rồi chứ? Một lát sau, Khương Tự hỏi. Úc Cẩn đứng dậy, sửa sửa y phục nhăn nhúm rồi ngồi xuống, nghiêm trang nói, không đủ sáu. Mà nội tâm sớm đã sóng gió mãnh liệt, hận không thể cất bước vọt vào phòng rửa mặt, tắm nước lạnh một lần rồi một lần. Khương Tự phí chút sức lực ngồi dậy, oán hận chừng nam nhân trước mắt. Được một tấc lại muốn tiến một thước, chính là nói bộ dạng lúc này của hắn. Úc Cẩn rốt cuộc có chút chột dạ, hơi hơi điều chỉnh hô hấp hỗn độn, biện giải nói, cái đó sáu. Nàng cắn ta trước sáu. Khương Tự quả thực tức cười, cho nên ngươi liền làm sàng làm bậy. Nếu như chậm chút nữa, hắn có phải định động phòng ở ngay chỗ này luôn không? Úc Cẩn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc giải thích, ta chỉ là cắn trả, chuyện sau đó không phải ta làm sáu. Hắn đánh ra sắc mặt Khương Tự, rốt cuộc tìm được người có nổi, nói không chừng là bị ta của vài năm sau bám vào người sáu. Ừm, vài năm sau hắn tuyệt đối đã cùng A Tự thành thân, làm chút chuyện giữa phu thê nên làm tính là gì? Khương Tự nhìn hắn, phun ra một chữ, cút. So ra mặt dày, hỗn đản này đại khái là trước không có ai sau cũng không ai bằng. A Tự. Khương Tự không nói. Khương cô nương. Khương Tự lúc này mới liếc mắt nhìn hắn. Nàng xem, chúng ta đều cắn lẫn nhau rồi. Lại cắn người khác cũng không thích hợp, nàng liền ủy khuất một chút, gả cho ta đi thôi. Chương 284, nàng không được kỳ thị ta. Khương Tự dịch sang bên cạnh một bước. Khoảng cách quá gần, sẽ quấy nhiễu lý trí của nàng. Gả cho hắn à sáu. Nếu kiếp trước kiếp này trong lòng hắn ái mộ đều là Khương Tứ cô nương, gả cho hắn so với gả cho nam tử khác đương nhiên là một sự kiện đáng giá vui mừng. Nhưng nàng hiện giờ không phải cái gọi là thánh nữ, mà hắn lại phong Yến Vương trước thời gian. Giữa bọn họ căn bản không có bất luận khả năng gì. Còn nữa, muốn lội vào vũng nước đục của hoàng thất là phải có bản lĩnh, kiếp trước nàng chính là chết thảm trong tính kế phong vân quỷ quyệt của hoàng thất, gả cho hắn chẳng lẽ phải lần nữa sống qua những ngày lo lắng đề phòng, mọi cách phòng bị sao? Ngày tháng như vậy quá mệt mỏi, so với sống với hắn cùng nhau trải qua tháng ngày như đi trên băng mỏng, nàng tình nguyện cứ như bây giờ, ít nhất không cần lo lắng một ngày nào đó mất đi tính mạng một cách khó hiểu. Cẩn thận! Úc Cẩn nhanh tay lẹ mắt kéo lại Khương Tự, tránh cho chân nàng đạp lên mảnh sứ vỡ. Cuối mùa thu, Khương Tự ra cửa sổ vẫn là giày thêu đế mềm, nếu như dẫm phải mảnh sứ vỡ rồi cắt rách gan bàn chân cũng có khả thể ấy chứ. Khương Tự rũ mắt nhìn chằm chằm mảnh sứ vỡ trên mặt đất trong trước mắt, nói với Úc Cẩn một tiếng cảm ơn. Úc Cẩn cười nhéo nhéo tay nàng, "Khương cô nương, muốn ủy khuất một chút không?" Khương Tự nâng mắt nhìn thẳng hắn, chậm rãi rút tay ra. Nháy mắt ấy, trong lòng Úc Cẩn có loại trống rỗng khó chịu. Nhưng dũng khí bắt lấy tay nàng lại không có. Trong thời khắc mấu chốt này, đương nhiên vẫn phải biểu hiện thành thật một chút, để nghe được đáp án hắn muốn. Khương Tự hơi hơi cong khóe môi. So với giận dữ, vẻ mặt như vậy không khỏi làm Úc Cẩn càng khẩn trương hơn. Đáp ứng đi, chỉ cần đáp ứng, hắn sẽ đối tốt thật là tốt với nàng, đời này, kiếp sau sau nữa vẫn luôn đối tốt với nàng. Hắn nếu là một cô nương gia, gặp được nam tử như vậy đều muốn lấy thân báo đáp, nàng chẳng lẽ nhẫn tâm như vậy? Lặp đi lặp lại nhiều lần đẩy hắn ra ngoài nhân sinh sao. Quãng đời còn lại nếu không có A Tự, hắn một chút đều không khoái hoạt. Ngoài phòng gió thu đột nhiên thổi lớn, cho dù có cửa phòng tre, hơi lạnh xen lẫn trong gió vẫn theo khe hở chui vào, thổi chúng quần áo hai người tung bay, nỗi lòng cũng phập phồng lên xuống. Khương Tự rốt cuộc hỏi, vương gia có biết thân phận của mình? Nàng đối với Úc Thất cũng coi như có hiểu biết nhất định, nói ra thì ở phương diện nào đó hắn với nàng là người giống nhau, đều khá bướng bỉnh. Nhận định cái gì liền không quay đầu lại. Xem ra hôm nay không nói rõ ràng hắn sẽ không định buông tay. Thân phận. Một đôi lông mày anh tuấn của Úc Cẩn càng nhíu càng chặt, hai chữ vương gia rơi vào trong thai đặc biệt chói tai. Thì ra A Tự lo lắng chính là cái này. Hắn ngược lại an tâm, ánh mắt đen lấy bình tĩnh nhìn nàng, mang theo kiên quyết cùng tự tin của thiếu niên, từng chữ nói, giải quyết vấn đề này là việc ta nên nhọc lòng, nàng không phải bận tâm. Ngưng một chút, hắn nói mang theo một chút ý tứ thiếu đòn. Lại nói, nàng có bận tâm cũng vô dụng. Chỉ cần A Tự nguyện ý gả cho hắn, làm sao dỗ cho lão tử hoàng đế tứ hôn đương nhiên là vấn đề hắn phải giải quyết. Lời này thật sự nói đến Khương Tự cứng lại. Xác thật, vấn đề này nàng muốn giải quyết cũng giải quyết không được. A Tự, nàng chỉ cần nghĩ kỹ có nguyện ý hay không là đủ rồi. Chỉ cần nàng đáp ứng, vấn đề khác ta sẽ giải quyết. Úc Cần mềm giọng, lại có vài phần hương vị mê hoặc như vậy. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn vào thời điểm A Tự không tình nguyện cầu xin tứ hôn, làm Đông Bình bá phủ và A Tự đều không có cơ hội nói không, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn đi một bước này. Đương nhiên, nếu Đông Bình bá phủ muốn định A Tự cho người khác, vậy hắn sẽ không ngồi chờ chết, trước đoạt lấy người rồi nói sau. Lúc trước hắn nhất thời giả vờ rộng lượng, A Tự suýt nữa gả đến An Quốc công phủ, loại tư vị nghẹn khuất thêm buồn khổ này hắn không muốn nếm trải lần nữa. Ừm, ở thời điểm không có ai đoạt với hắn hắn sẽ kiên nhẫn chờ A Tự gật đầu, ở thời điểm có người đoạt với hắn hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường sáu. Gì, như vậy thực mất mặt. Đừng nói đùa, hắn khi nào thì có mặt. Khương Tự lắc đầu, vương gia, ta chỉ là một cô nương bá phủ tầm thường, nghĩ tới chính là ngày tháng bình bình đạm đạm, sinh hoạt ở hoàng gia với ta mà nói không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Ta chỉ là một vương gia nhàn tản, chúng ta không ra mặt không gây sự, đóng cửa lớn vương phủ sinh hoạt, miễn bản có bao nhiêu tiêu giao tự tại. Hoàng thất đấu tranh tuy tàn khốc, nhưng hắn lại không có ý định lẫn vào, những người có ý tưởng ấy còn thấy vui khi hắn đứng ngoài cuộc, chẳng lẽ muốn lôi kéo hắn vào vô duyên vô cớ gây thủ chuốc oán sao? Khương Tự vẫn lắc đầu. Thái tử bị phế, phong ba đoạt đích cùng đến, há là muốn đứng ngoài cuộc là có thể đứng ngoài cuộc được. Úc Cẩn đột nhiên vươn đôi tay bưng lấy mặt Khương Tự, bực nói, nàng còn không nghĩ thật kỹ, không chịu trách nhiệm đã tùy tiện lắc đầu như thế, ta liền muốn cắn nàng. Khương Tự không khỏi trợn trắng mắt. Mã Úc Cẩn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, tay để xuống mặt bàn, tức giận hỏi, Khương cô nương, nàng cảm thấy ngày tháng như thế nào mới là bình bình đạm đạm? Gả cho một nam nhân bình thường. Ta nhớ rõ nhị tỷ nàng gả chính là Trường Hưng hầu thế tử, ấn xuất thân hai bên đây cũng coi như là một nam nhân bình thường, nhưng kết quả thì sao? Khương Tự bị hỏi đến nghẹn họng. Ở trong mắt người tầm thường Trường Hưng hầu thế tử đương nhiên không tính là nam nhân bình thường, nhưng đối với nhà như bọn họ, môn đăng hộ đối cũng không lạ gì, so với thân phận như là vương gia tự nhiên là người bình thường. Mà người nam nhân bình thường trong mắt của số đông người thượng tầng, dễ hiền trong mắt Đông Bình bá phủ, lại làm ra sự tình liên tục hành hạ nữ tử đến chết. Những người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, anh nông dân đào đất, đây càng là nam nhân bình thường đi. Nhưng nam nhân bình thường như vậy trong tay có chút ít tiền còn muốn đi sông Kim Thủy chơi kìa, càng có người uống vào 2-3 hớp rượu liền đánh thê tử xả giận sáu. Ngữ khí của Úc Cẩn càng phát ra lời nói thâm thiế, khỏe miệng lại mang theo vài phần niệm ai, A Tự, Khương cô nương, người sống trên đời bất luận lựa chọn thế nào cũng đều có nguy hiểm, sao biết được cái gọi là ngày tháng bình đạm nhất định sẽ tốt. Có lẽ càng khó khăn, càng đáng sợ hơn. Nói tới đây, thiếu niên trở nên ủy khuất, lên án nói, A Tự, nàng không thể bởi vì ta là hoàng tử, liền kỳ thị ta. Khương Tự nhất thời lặng im. Úc Cẩn thấy thế không ngừng cố gắng, nàng xem, ít nhất ta là hạng người gì nàng cũng biết, so với gả cho người hoàn toàn xa lạ thì nguy hiểm vẫn nhỏ hơn nhiều mà. Úc Cẩn cảm thấy chính mình là một người bán thức ăn hàng rong, đối diện khách hàng cật lực thét to, xem một chút đi mà, củ cải trắng thủy linh mới mẻ, củ to ra mỏng tư vị tốt, đã mạnh hơn so với dưa mèo táo nước nhà người khác nhiều lắm rồi. Mà Khương Tự ở dưới đợt lừa gạt như có thần trợ của đối phương, thế mà cảm thấy có vài phần đạo lý. Đại tỷ và nhị tỷ gả đều xem như là người thường môn đăng hộ đối, mà tháng ngày các nàng trải qua cũng không bình đạm hơn nàng kiếp trước bao nhiêu sáu. Nàng trầm mặc thật lâu, rốt cuộc trần chờ nói, ngươi đừng nói nữa, ta phải ngẫm lại thật kỹ. Úc Cẩn đại hỉ. Đây vẫn là lần đầu tiên A Tự không có quả quyết cự tuyệt hắn, mà là đưa ra ngẫm lại thật kỹ. Nàng cứ từ từ suy nghĩ, nghiêm túc nghĩ, không mang theo bất luận kỳ thị gì mà nghĩ. Thân là hoàng tử mà ở trong lòng A Tự đã thua trước một bậc, hắn dễ dàng sao? Ta khả năng phải nghĩ thật lâu. Nghĩ bao lâu đều không sao. Úc Cẩn thở dài nhẹ nhõm, ý cười từ đáy mắt lan tràn đến khóe môi. Chương 285, sự tình hiếm lạ. Khi Úc Cẩn rời khỏi hẻm nhỏ, bước chân chưa từng nhẹ nhàng như thế bao giờ. Yến Vương Phủ cũng giống với các vương phủ khác, tọa lạc tại nơi mà hoàng thân hậu duệ quý tộc tụ tập. Hắn đi đến cổng lớn, trong lòng thật sự rất vui mừng, nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu sư tử bằng đá ở cửa. Khiến người gác cổng của vương phủ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Lừa người gác cổng thần sắc cổ quái một cái, Úc Cẩn sải bước đi vào. So với dân trạch ở hẻm nhỏ tức tử, vương phủ tự nhiên lớn hơn rất nhiều, đình đài lầu các, sân viện trung điệp, nếu là người lần đầu tới chắc chắn sẽ đầu góc choáng váng. Nhưng đối với Úc Cẩn mà nói, hắn vẫn cảm thấy dân trạch trước cửa có một cây táo siêu vẹo cổ thuận tiện hơn. Vào cửa chính là sân viện, hợp hoan thụ cao lớn che trời, ngày hè ngồi dưới tảng cây hóng mát là sảng khoái nhất. Còn có hoa hợp hoan như cánh quạt nhỏ phảng phất như nở mãi không tàn, điểm xuyết cho thời gian dài đằng đẵng lại nhàn nhã. Mà vương phủ to như vậy lại trống rỗng, Úc Cẩn nghiêm túc nghĩ nghĩ, chủ yếu vẫn do thiếu một nữ chủ nhân. Nhị Nhu quận ở chân tường, thấy chủ nhân trở về buồn bã hiểu xịu nhìn thoáng qua, lại đem mặt gác lại trên đùi trước. Đối với cún bự đã nhìn đủ khuôn mặt ra của chủ nhân mà nói, địa vị của Úc Cẩn đã giảm rồi lại giảm, ban đầu có lẽ còn miễn cưỡng so được với một chậu thịt xương, hiện tại đại khái chỉ trị giá một khúc thịt xương thôi. Nhị Nhu, lại đây. Úc Cẩn muốn cùng người chia sẻ tâm tình tốt, nghĩ tới nghĩ lui, long đán với Lanh Ảnh không đáng tin bằng Nhị Nhu. Nhị Nhu lắc lắc cái đuôi, lười để ý. Úc Cẩn cũng không ngại, vui sướng đi qua, ôm lấy đầu Nhị Nhu hung hăng xoa xoa. Ô ô, Nhị Nhu ngơ ngác kháng nghị. Long đán dưỡng cổ nhìn thoáng qua, đụng đụng Lanh Ảnh, nhỏ giọng nói, chủ tử hôm nay có điểm là lạ. Lanh Ảnh thu hồi dây cung, xoay người bỏ đi. Này này, ngươi chạy cái gì? Long đán không thể hiểu được. Chớp mắt Lanh Ảnh đi xa, liền nghe Úc Cẩn nói, Long đán, lại đây bồi ta luyện tập chút. Long đán, 6. Lanh Ảnh cái đồ hôn trướng không có đồng bạn yêu. Long đán bị chủ tử trà đạp đau đớn đến không muốn sống tạm thời không đề cập tới. Khương Tử trở lại hải đường cư ngồi xuống giường mỹ nhân, bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì dao động lúc trước. Quá không tiền đồ, quá không kiên định, sao có thể bởi vì mấy câu của đối phương mà đã muốn bước chân lên thuyền tạc rồi. Khương Tứ, ngươi chẳng lẽ là người không có tiết tháo như vậy sao? Trong lòng có một tiểu nhân đang lại nhải niệm, đúng á, ngươi chính là vậy á, ngươi có phải bị ngốc không? Nếu gả cho bất luận nam nhân nào đều có nguy hiểm, gả cho nam nhân lớn lên vừa đẹp lại là người mình thích thì sao nào? Khương Tứ duỗi tay xoa xoa mặt. Không thể nghĩ tiếp nữa, trước mắt nàng lắc lư có chút nguy hiểm. A-man đứng ở một bên, nhìn cô nương nhà mình thần sắc biến ảo lặp đi lặp lại, phát sầu thở dài. Cô nương rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì đây? Xuất ra khí thế mạnh mẽ trong buổi tối giết người ấy không phải tốt rồi. Chớp mắt chính là 3 ngày sau. Gió thu càng ngày càng lạnh, trong không khí bắt đầu có hương vị của hoa cúc cùng cua ngâm rượu. Lúc này sông Kim Thủy còn náo nhiệt hơn cả ngày hè. Thường cúc ăn cua không chỉ là chuyện vui của cao môn đại hộ, mà càng là thịnh yến của nhóm văn nhân mặc khách và danh kỹ. Khương Tử ở dân trạch gặp được A Phi hãy còn mang theo mùi rượu. Cảm giác say nhẹ nhẹ, mà ánh mắt A Phi lại trong trẻo, Khương Tử nhăn mi một lần nữa giang ra, ra hiệu A Phi ngồi đáp lời. A Phi thực thức thời ngồi xuống cách Khương Tử xa xa, ngượng ngùng nói, 2 ngày này uống có hơi nhiều, ngũ tạng lục phủ đều thành hủ rượu rồi. Vất vả rồi. A Phi vội vàng xua tay, không vất vả. Một chút đều không vất vả. Trời xanh hỡi, ngày tháng như vậy làm hắn vẫn luôn trôi qua thật tốt đẹp. 2 ngày này có thu hoạch gì không? A Phi không khỏi ngồi thẳng người, thu hồi biểu tình vui cười, cũng không biết với cô nương mà nói có hữu dụng hay không, nhưng đúng là từ trong miệng của 2 hán tử kia nghe được vài câu lúc say. Khương Tử tự tay rót một ly trà đưa cho A Phi, ra hiệu hắn nói tiếp. Tiểu nhân mời bọn họ uống 2 bữa rượu, lần đầu tiên 2 người còn có chút cảnh giác, lần thứ 2 liền thả lỏng bắt đầu uống. Lúc ấy thấy không sai biệt lắm, ta liền hỏi bọn hắn hiện giờ bán khuê nữ bán muội tử lên hoa thuyền có phải hiếm lạ lắm không, ngài đoán bọn họ nói cái gì? Khương Tử dùng quạt lụa gõ gõ mặt bàn, sang giọng, đừng thừa nước đục thả câu. A Phi vội thành thật, một tên hán tử trong đó nói bán khuê nữ bán muội tử tính là hiếm lạ gì, có một người bán muội muội những 2 lần mới gọi là hiếm lạ kìa. Khương Tử nghe xong như lọt vào trong sương ngủ, nhíu mày hỏi, bán 2 lần là có ý gì? Người nọ nói có một nha hoàn hầu hạ đầu bài trước đó không lâu mới được người chỗ thân, kết quả không bao lâu huynh trưởng nàng ta bởi vì thiếu nợ cờ bạc lại tới bán người. Nói đến cũng thật khôi hài, giá cả của nữ hải tử từng làm việc ở trên hoa thuyền có thể giống với hoàng hoa khuê nữ sao, người nọ cho rằng đổi một cái tên cho muội muội là bọn họ liền không nhận ra. Khương Tử nhấp môi, tiếp tục nghe A Phi kể tiếp. A Phi hơi hơi nghiêng người về phía trước, mang theo chút đắc ý cùng tranh công, cô nương, cái nha đầu bị bán 2 lần ấy, Têu Tình Nhi. Ngày đó xen lẫn trong đám người A Phi đã gặp qua Tình Nhi, sau lại Khương Tử phân phó hắn đến sông Kim Thủy tìm hiểu tin tức, đặc biệt dặn dò hắn lưu ý tất cả tin tức có liên quan đến Tình Nhi. Nghe được những cái này, 3 ngày này A Phi coi như không bận rộn toi công. Khương Tử không khỏi đứng lên, ở trong phòng đi lại vài bước rồi dừng lại hỏi A Phi, mấy chuyện như huynh trưởng Tình Nhi là người nào, nhà ở nơi đâu có nghe được không? Lúc này đây đổi lại A Phi lắc đầu, không có. Người nọ nói chỉ từng có tiếp xúc với huynh trưởng của Tình Nhi ở sông Bạc, hỏi lại thì cái gì đều hỏi không ra, ta xem chừng bọn họ là thật không biết. Khương Tử nghĩ nghĩ nói, nếu huynh trưởng Tình Nhi là khách quen của sông Bạc, ngươi có đi sông Bạc hỏi thăm chưa? Đi hỏi rồi, đáng tiếc 2 người kia chỉ biết huynh trưởng Tình Nhi kêu Dương Đại, sông Bạc người ta nào phải cửa hàng bình thường. Nói đến đây, A Phi theo bản năng biện bạch cho mình một câu, cô nương ngài có điều không biết, ở trong sông Bạc người như huynh trưởng của Tình Nhi có nhiều lắm. Bởi vì thiếu nợ cờ bạc bán phòng bán đất, bán nhi bán nữ bán thê vô số kể, gã ta vì mấy lượng bạc mà bán muội muội lại không bình thường ấy, người như vậy cũng không ai nhìn nhiều một cái. Khương Tử đi đến bàn bắt tiên bên cạnh lần nữa ngồi xuống, thưởng thức quạt lụa trong tay. Hán tử kia nói huynh trưởng của Tình Nhi đổi tên cho muội muội, như vậy lúc trước Tình Nhi gọi là gì? Lúc này đây A Phi thật không có do dự, nói, đều Vũ Nhi. Bởi vì Vũ Nhi là nha đầu hầu hạ đầu bài, tuy rằng không đáng chú ý lại có không ít người biết. Tình Nhi, Vũ Nhi, này thật đúng là có ý tứ. Khương Tử suy nghĩ hai cái tên này, lại lần nữa khẳng định Tình Nhi mà giờ đang ở Chu gia rất có vấn đề. Nhưng mà trước mắt xuống tay từ Chu gia bên kia là không sáng suốt, muốn lột tơ rút kén cởi bỏ bí ẩn trong đó, vẫn phải bắt đầu từ trên hoa thuyền. Như vậy lúc trước Tình Nhi là bị ai chuộc thân đây? Chẳng lẽ là huynh trưởng nàng ta? Một huynh trưởng thích đánh bạc lại bán muội muội tới tận hai lần, sau khi thông qua bài bạc thắng được một món tiền, trong đầu nghĩ đến đầu tiên hẳn là thắng lại nhiều tiền hơn, mà không phải lương tâm buộc phát chuộc thân cho muội muội đi. Chương 286, Yến Xuân Ban. A Phi cười nhạo một tiếng, sao có thể, huynh trưởng nàng ta có tiền cũng sẽ không làm loại nhân sự này đâu. Có tìm thêm người khác hỏi thăm không? A Phi vừa nghe Khương Tử hỏi như vậy, cười khổ, tiểu nhân có tầm ba nhi hỏi thăm. Nếu không phải ỷ vào cô nương cấp tiền bạc phong phú chống lưng, thiếu chút nữa thì bị đuổi ra ngoài. Ngày xưa nói chim bảo là giống rất dâm, cho nên gọi kỹ nữ là Bảo Nhi, một cách gọi khác của tú bà kỹ viện. Khương Tử thở dài. Cho A Phi thời gian chung quy quá ngắn, từ trong miệng hai quy công lừa vài câu nói không khó, mà muốn giao tiếp với Bảo Nhi khôn khéo vô cùng thật không dễ dàng. Thế nhưng chiếu theo tình hình trước mắt tới xem, chuộc thân cho Tình Nhi đến tột cùng là người phương nào hiển nhiên rất mấu chốt. Nói không chừng người kia có quan hệ với Chu gia. Khương Tử còn có một điểm nghĩ không ra, Tình Nhi chỉ là một tiểu nha đầu hầu hạ đầu bài, các phương diện thường thường không có gì kỳ lạ, có điểm nào đáng giá để người tính kế đại tỷ coi trọng kia chứ. Còn nữa, người nọ sau khi chuộc thân cho Tình Nhi vì sao lại đưa về chỗ huynh trưởng Tình Nhi, để cho huynh trưởng nàng ta đem bán muội muội lần nữa. Làm nhiều con quẹo như vậy, chính là vì để Tình Nhi diễn màn kịch rồi được trưởng tỷ cứu sao. Nhưng nếu là như thế, lại giống như làm điều thừa. Màn kịch này nếu là do nàng ra tay thì nên diễn như thế nào? Ít nhất không phức tạp như vậy, nhìn chằm chằm sòng bạc tìm một con bạc cùng đường mạt lộ chuẩn bị bán khuê nữ bán muội muội là được, trước hết căn bản không đáng chuộc người từ thanh lâu ra rồi đưa về bên người người nhà. Trừ phi, tay giơ quạt lụa của Khương Tử hơi dừng, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Trừ phi người nọ có lý do không thể không dùng Tình Nhi, mà cái lý do này ngồi nghĩ viễn vông là không được, nàng phải đi hoa thuyền mà Tình Nhi bị bán tìm tòi thực hư. Khương Tử ném quạt lụa lên trên bàn, không chút để ý hỏi, hoa thuyền kia đánh cờ hiệu gì? Trên sông Kim Thủy hoa thuyền lớn lớn bé bé có vô số, mỗi một chiếc hoa thuyền đều có tên tiện cho các gân khách nhận ra. A Phi thuận miệng nói, gọi Yến Xuân Ban. Mới nói xong chợt cảm thấy không đúng, thật cẩn thận đánh giá sắc mặt Khương Tử hỏi, cô nương, ngài hỏi cái này để làm gì nha? Khương Tử tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói, thật đúng là cái tên hợp với tình hình. A Phi đứng lên, lau mặt một phen, cô nương. Ngài nói cái này ta đột nhiên có chút khẩn trương. Không thể nào là cái ý tứ mà hắn nghĩ chứ. Thiếu nữ du mắt, lười nhác nhìn chằm chằm móng tay no đủ phấn nhuận, tu bổ chỉnh tề, dùng cái giọng điệu ta tính đi cửa hàng son phấn tùy tiện dạo chơi nói, ta tính đi Yến Xuân Ban dạo chơi. Chân A Phi mềm nhũn, ngã ngồi về trên ghế. Hai tên quy công đã nhận ra ngươi, ngươi không cần theo ta lên thuyền, đến lúc đó dẫn đường cho ta là được. Thanh âm A Phi đều thay đổi, cô đường, này không được đâu. Sao lại không được? Khương Tử nhướng mày. Sao lại không được? Này con cần hỏi sao? A Phi đều sắp quỳ xuống, cô nương, ngài cho là đang diễn trò như trên hí kịch à, đại cô nương nữ phẫn nam trang không chỉ có thể dạo thanh lâu còn có thể thi trạng nguyên thậm chí làm phò mã. Những cái đó đều là gạt người. Chỉ như ngài vừa lên thuyền cái, Bảo Nhi liếc mắt một cái là sẽ nhìn ra ngài là một cô nương ra ngay. Cái này ta biết, ngươi dẫn đường là được. Cái này thật không được. A Phi to gan cự tuyệt. Hử. A Phi lời nói thấm thía khuyên, cô nương, vạn nhất ngài xảy ra chuyện gì thì phải kết thúc thế nào đây, đến lúc đó tiểu nhân gánh không nổi trách nhiệm đâu. Khương Tử cười cười, ta sẽ mang theo lão tần. Thấy A Phi còn định nói thêm, mặt Khương Tử trầm xuống, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, ta là cái loại ngu ngốc làm việc bất chấp hậu quả đưa dê vào miệng cọp? Đương nhiên không phải. Được rồi, ngươi làm tốt việc ta phân phó là được, cái khác không cần quan tâm. A Phi thở dài, sống không còn gì luyến tiếc hỏi. Ngài tính khi nào thì đi. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, chọn ngày chi bằng gặp ngày, liền đêm nay đi. Trở lại hải đường cư, A-man xoay vòng quanh Khương Tử, đến cuối cùng Khương Tử không thể không hỏi, A-man, ngươi là đang đuổi rồi bỏ sao? A-man dừng lại, đáng thương vô cùng nhìn nàng, cô nương, ngài thật sự mang theo lão thần, không mang theo nô tỳ. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng một đại nha hoàng thiếp thân còn phải đi tranh sủng với cả một sa phu. Nhiều người dễ lộ, mang một người là đủ rồi. Khuôn mặt đại chúng như của lão tần hơi cải trang chút là đã không ai nhận ra, thời khắc mấu chốt còn được việc hơn A-man, Khương Tự tự nhiên không chút do dự vứt bỏ tiểu nha hoàn. A-man ủy khuất khuất ứng tiếng, cho đến khi màn đêm lặng yên buông xuống nhìn Khương Tự biến mất trong bóng đêm mới hoàn toàn chết tâm. Ngẩng đầu, ánh trăng lạnh hơi cong trên bầu trời ảm đạm không ánh sáng, những ngôi sao nhỏ càng không thấy bóng dáng, A-man thở dài thật sâu. Buổi tối nguyệt hắc phong cao như vậy đúng là thời điểm tốt giết người phóng hỏa, tiện nghi lão tần rồi. Ban đêm đầu tháng 9 có hơi se lạnh, Khương Tự vụng trộm chuẩn ra bá phủ tự nhiên không thể thắp đèn, cứ cẩn thận lần mò từng tí trong đêm như thế cho đến khi hội hợp với lão tần, lòng bàn tay đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Bên ngoài nhà nhà đốt đèn, một mảnh sáng ngời. Khương Tự đánh giá lão tần, vừa lòng gật đầu, như vậy không tồi. Lão tần ừ một tiếng coi như đáp lại, phảng phất như lần này Khương Tự ra cửa cũng chẳng khác gì với mấy lần trước cả. Cô nương, chỗ ngã rẽ, Á Phi dùng sức phất tay với hai người. Khương Tự cùng Lão Tần một trước một sau đi qua. Thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Khương Tự ăn mặc nam trang, A Phi yên lặng thở dài, nghiêng người nói, ngài lên xe đi. Vào đêm đừng thấy bên này an an tĩnh tĩnh, chờ tới sông Kim Thủy thì nơi đó lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Khương Tự ngồi xe ngựa không nhanh không chậm đuổi tới bờ sông Kim Thủy, quả nhiên là tiếng hoan hô ầm ĩ, son diễm hương nồng, chiếc xe ngựa coi như tinh xảo này lẫn vào giữa hàng xe ngựa như nước chảy đều sẽ không khiến cho người ta chú ý chút nào. Những hoa thuyền đậu sát ở bên bờ sông, có rất nhiều nữ tử trang điểm lộng lẫy đứng bên ngoài ôm khách, mùi son phấn nồng nặc theo các nàng vẫy tay vung khăn chui thẳng vào chóp mũi Khương Tự. Khương Tự theo bản năng nhíu nhíu mày, rất nhanh sửa sang lại tâm tình, dưới sự chỉ dẫn của A Phi đi vào một chiếc hoa thuyền. Chiếc đèn lồng đỏ thâm viết ba chữ Yến Xuân Ban sặc sỡ treo trên lan can thuyền đang lắc lư theo gió. Yến Xuân Ban cũng có một hoa nương đứng trước tấm ván gỗ đón khách, hai gã tay chân lặng yên ẩn ở địa phương không đáng chú ý, để phòng có người tới gây chuyện. Khương Tự vóc người hơi cao, hình thể thiên gầy, mặc vào nam trang lại thêm chút che giấu liền nhìn không ra đường cong nữ tính đặc thù, ở trên bờ sông không sáng lắm mà nhìn thoáng qua, vừa khéo là một thiếu niên lang tuấn tiếu vô song. Hoa nương ánh mắt sáng lên, nhất thời bu lại, công tử mời vào trong. Ta nói, không biết là xuất phát từ thói quen hay là thấy thiếu niên trước mắt lớn lên thật sự tuấn tú, song lớn rung rinh trước ngực sôi sục, nhắm thẳng cánh tay Khương Tự mà cọ á cọ. A Phi tránh ở chỗ tối còn chưa rời đi một trái tim tức khắc thít chặt. Chỉ sợ Khương Tự chịu không nổi hét tầm lên rồi bại lộ thân phận nữ tử. Khương Tự hơi hơi mím môi, rồi lại cười cười, một khối bạc nhỏ vụn vạch ra một tia sáng trong trời đêm, chuẩn xác rơi vào trong bộ ngực của Hoa Nương. Hoa Nương vui mừng liên mồm nói lời cảm tạ, thiếu niên lang tuấn tú đã mang theo tôi tớ mặt không biểu tình lên thuyền. A Phi nhìn mà hoa mắt tròn váng, theo bản năng vuốt cằm. Ái cha cha, phong phạm đi dạo thanh lâu của cô nương còn mạnh hơn cả hắn cơ. Chương 287, ném tiền. Thanh lâu kỹ quán Khương Tự đương nhiên chưa từng dạo qua, có điều kiếp trước sinh sống ở Ô Miêu tộc lấy nữ tử vi tôn một đoạn thời gian, nhìn quen nữ tử Ô Miêu lớn mật phong khoáng, cảm thấy hình như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Nàng thong dong bước vào trong, vừa đi vừa bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Thuyền của Yến Xuân Ban là một con hoa thuyền trung đẳng, trên dưới tổng cộng 2 tầng, tầng dưới là đại sảnh rộng rãi cung cấp cho các khách nhân thưởng ngoạn ca vũ, tầng trên lại là hương khuê một gian tiếp một gian. Những khách nhân lợi dụng bóng đêm kích động mà đến nếu nổi lên hứng thú, sẽ dọc theo thang gỗ ở bốn góc đại sảnh mà lên trên, ôm hoa nương nhìn chúng cùng chung đêm xuân. Khương Tự dương mắt liếc phía trên một cái. Bên trên 2 tầng lầu kỳ thật còn có một gác mái nho nhỏ, thật giống như bị nâng lên theo gió bay đi, nghe A Phi nói đó là chỗ ở của đầu bài trên con hoa thuyền này. Đại thể mà nói, Yến Xuân Ban chính là một chiếc hoa thuyền thực tầm thường trên sông Kim Thủy này, đầu bài của Yến Xuân Ban đặt trong toàn bộ đầu bài trên sông Kim Thủy càng là không có tên tuổi. Về phần tiểu nha hoàn hầu hạ đầu bài lại càng không đáng chú ý. Khương Tự suy nghĩ này đó rồi đi vào trong phòng, rất nhanh có một nữ tử trên dưới 30 ra đón. Nữ tử thân thể đấy đà, nét mặt ngạo lớn, thời tiết này còn vai ngọc lộ nữa, khiến người ta nhịn không được theo khe rãnh sâu hoắm mà tìm tòi xuống dưới. Khương Tự cân nhắc đây hẳn là chính là Bảo Nhi trên hoa thuyền. Nàng đoán không sai, nữ tử xác thật là Bảo Nhi trên hoa thuyền. Hoa thuyền không lớn không nhỏ như vậy đương nhiên không sánh được với những thuyền hoa đỉnh cấp kia. Ngay cả kỵ nữ chiêu đãi các khách nhân đều phân mấy cấp độ, có một người Bảo Nhi ứng phó là đủ rồi, còn các hoa nương hơi có tư sắc khác phải bồi ân khách tầm hoan kiếm tiền. Bảo Nhi thấy dung mạo ăn mặc của Khương Tự tầm mắt sáng lên, thanh âm nhiệt tình hơn bình thường vài phần, nha, đây là công tử tuấn tú từ đâu ra vậy, mau mau mời vào trong. Khương Tự hơi hơi gật đầu, không chế xúc động đánh cái hắt xì. trên người Bảo Nhi truyền đến mùi son phấn với nàng mà nói quá ư là nồng nặc. Nhưng Bảo Nhi vốn còn nhiệt tình sắc mặt rất nhanh thì trầm xuống, hồ nghi nhìn chằm chằm Khương Tự không đi. Khương Tự ngược lại cũng không sợ, dứt khoát dừng bước, hơi hơi mỉm cười với Bảo Nhi. Mặt Bảo Nhi càng trầm hơn, tiến lên một bước đến gần Khương Tự, hạ thấp giọng hàm chứa phẫn nộ, tiểu nương tử nếu tới gây chuyện, vậy đừng trách lao nương không khách khí. Thường ở trên sông lăn lộn, chuyện kỳ lạ gì mà chưa thấy qua, giống như tiểu nương tử trước mắt trà trộn lên hoa thuyền không phải chưa từng có, 89/10 đều là tới bắt gian. Đây là địa phương nào? Cung cấp ổ tiêu giao tự tại cho các nam nhân phong lưu, nếu như thỉnh thoảng chuyển ra trò cười lao bà trong nhà đánh lên thuyền, Yến Xuân Ban các nàng còn lăn lộn được nữa hay sao? Hoa thuyền trên sông Kim Thủy có hàng trăm hàng ngàn, áp lực cạnh tranh lớn lắm đó. Bảo Nhi bởi vì phát hiện này mà lửa giận bộc phát, lại không tiện ầm ĩ ngay lập tức. Cái khác không nói, nếu tiểu nương tử này là một người cương liệt, vậy tự sát quá tiện ấy chứ, xoay người là có thể từ trên hoa thuyền nhảy xuống rồi. Bảo Nhi thầm than một tiếng đen đủi. Khương Tự móc từ cổ tay háo ra một túi tiền nho nhỏ phóng tới trên tay Bảo Nhi. Bảo Nhi sửng sốt, cảm thụ được túi tiền nho nhỏ trong tay nặng trĩu lắc lắc một cái, thực nhanh kiên định lập trường, này cũng không được, Yến Xuân Ban không phải nơi cho ngươi làm cản. Nàng ta là người mí mắt thiện cận vậy sao, vì mấy khối bạc mà hủy hoại tiền đồ của Yến Xuân Ban. Khương Tự khép cười một tiếng, thanh âm thanh thanh đạm đạm, bởi vì hạ thấp, nhất thời lại không phân biệt ra là thiếu niên lang hay là tiểu cô nương. Ma ma hiểu lầm, ta tới Yến Xuân Ban cũng không phải gây chuyện, mà là tìm người. Bảo Nhi mặt già kéo căng, người đẹp hết thời phong vận vẫn còn ban đầu liền thành mẫu giả xoa, cười lạnh nói, tìm người chính là gây chuyện. Không nha, người ta muốn tìm là ngươi. Khương Tự lại cười, giương tay lên lại là một cái túi tiền nhét vào trong tay Bảo Nhi. Bảo Nhi tức khắc sửng sốt. Tìm mình. Trái lo phải nghĩ nàng ta thật lâu không quyết định được, tiểu nương tử da mịn thịt mềm không có khả năng tới tìm mình đánh nhau chứ. Nếu thật là như vậy, Bảo Nhi âm thầm cười lạnh. Yến Xuân Ban nuôi những tay chân đó cũng không phải bài trí. Không phải tới tìm nam nhân thì tốt, tiền này có thể thu. Bảo Nhi lập tức nhét hai cái túi tiền vào trong ngực, trên mặt lần nữa treo tươi cười. Nếu như thế, công tử theo nô gia vào đây đi. Mới đi hai bước lại dừng lại, quay đầu hỏi, công tử đối với nơi đặt chân không có yêu cầu gì đặc biệt chứ? Không có. Khương Tự đáp đến thống khoái. Bảo Nhi dứt khoát dẫn Khương Tự tới nơi đặt chân của mình. Nơi đặt chân của Bảo Nhi ở một góc đại sảnh, gian phòng được xem như rộng rãi lấy bình phong ngăn cách thành hai bộ phận, bên ngoài là phòng khách nhỏ, bên trong rèm trứng dày, là chỗ cho người nghỉ ngơi. Gần cửa sổ phòng khách nhỏ bày cái bàn, ngoài cửa sổ đó là màn đêm đen như một vệt mực và ngọn đèn chập chờn tựa như sông Kim Thủy dài đầy sao trời. Gió lạnh chầm chậm thổi vào từ cửa sổ rộng mở, thổi vào làm người ta thần thanh khí sảng. Bảo Nhi lại cúi người đóng cửa sổ lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu nương tử có thể nói thử xem tìm nô gia có chuyện gì. Cho dù có hai cái túi tiền, Bảo Nhi cũng không thể thoải mái, dưới cái nhìn của nàng ta một nữ tử đàng hoàng lên hoa thuyền, đây là không biết điều, không biết xấu hổ, không hiểu chuyện. Nếu nữ tử trên thế gian đều không quy củ như vậy, đây không phải đập bát cơm của các nàng sao. Loại tà khí oai phong này tuyệt đối không thể dung túng. Thì ma ma hỏi thăm một sự kiện. Khương Tự dựa lưng vào trên ghế, thần sắc tự đắc, nếu không phải Bảo Nhi nhìn người có phân chuẩn. Còn tưởng rằng là cô nương nhà ai lên thuyền hoa dạo chơi. Đây cũng quá tự tại đi, hiện tại nữ tử đàng hoàng đều bưu hãn như vậy. Mama nghe nói qua cái tên Vũ Nhi rồi đi. Bảo Nhi hít mắt, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt cảnh giác hẳn. Lúc trước, Yến Xuân Ban chỉ làm ăn nhỏ, cho dù chuộc thân cho tiểu nha hoàn hầu hạ hoa nương đều phải qua tay nàng ta, cái tên Vũ Nhi này nàng ta đương nhiên có biết. Nhưng nàng ta không nắm được ý đồ đến của Khương Tự, tự nhiên sẽ không nhiều lời một chữ. Khương Tự cười nhạt. Ta muốn biết tin tức của người chuộc thân cho Vũ Nhi, phàm là ma ma biết, ta đều muốn biết. Này không hợp quy củ. Bảo Nhi giương tay chỉ hướng cửa, tiểu nương tử nếu hỏi cái này, vậy mời trở về đi. Ma ma đừng kích động, ta chỉ muốn biết tin tức của người nọ mà thôi, vừa không giết người phóng hỏa, càng sẽ không dứt lấy bất luận phiền phức gì cho Yến Xuân Ban. Khương Tự thò tay vào trong tay áo, ngón tay trắng non kẹp một tờ ngân phiếu đẩy đến trước mặt Bảo Nhi. Bảo Nhi liếc liếc mắt, giật nhẹ khóe miệng. Mới mệnh giá 10 lượng. Làm như nàng ta chưa thấy qua tiền ấy. Khương Tự liếc Bảo Nhi một cái, lại cầm một tờ ngân phiếu mệnh giá ngang nhau đẩy qua. Một tờ, hai tờ, ba tờ. Nàng ta không nói một lời, đảo mắt ngân phiếu liền cao lên một chồng chiếm toàn bộ tầm mắt của Bảo Nhi. Bảo Nhi ánh mắt lóe lóe. 10 lượng mệnh giá tuy nhỏ, nhưng một chồng như vậy số lượng không tính là nhỏ. Số khách tới sông Kim Thủy vung tiền như rác tuy không ít, nhưng sẽ không đến Yến Xuân Ban. Khương Tự tiếp tục đặt ngân phiếu lên trên. Một tờ, hai tờ. Bảo Nhi theo bản năng thầm đếm. Thiếu nữ phẫn nam trang dường như lấy ra chính là giấy lộn, dáng vẻ không chút để ý làm Bảo Nhi có loại áp lực khó hiểu. Không được, không được, đếm loạn rồi. Bảo Nhi trở nên nôn nóng, hận không thể kêu đối phương thả lại lần nữa, nhưng trước mắt ngân phiếu vẫn như cũ gia tăng độ cao. Nàng ta rốt cuộc nhịn không được hai tay nhấn trên ngân phiếu một cái, từ từ. Chương 288, muốn uống ly trà với đầu bài. Khương Tự dừng tay, cười như không cười liếc nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi che lại một chồng ngân phiếu cao cao, sắc mặt kích động ửng hồng. Hạng người như các nàng kiếm cũng không phải tiền sạch sẽ, chỉ cần cấp đủ tiền, có quy củ gì mà không thể đánh vỡ. Này đó ngân phiếu cộng lại chừng mấy trăm lượng, để một mình nàng bồi hai người đều được, huống chi chỉ là nói một chút chuyện của ân khách chuộc thân cho một tiểu nha đầu. Chúng ta trước tiên nói rõ, ra khỏi cửa này, giữa tiểu nương tử với ân khách chuộc thân cho Vũ Nhi có gút mắt gì đều không liên quan đến Yến Xuân Ban. Khương Tự một tay chống cằm, nhẹ nhàng gật đầu, đây là tự nhiên. Vậy được, tiểu nương tử hỏi đi. Bảo Nhi muốn cất ngân phiếu vào trong ngực. Một bàn tay trắng non vươn ra, nhẹ nhàng để lại chồng ngân phiếu. Bảo Nhi dường như bị người cắt một miếng thịt, cảnh giác nhìn người đối diện. Khương Tự cười cười, trước không hoảng hốt, mama cũng nên nói ra vài thứ ta cần mới tiện rỗi tay phải không? Bảo Nhi cười mỉa. Mama biết thân phận của người chuộc thân cho Vũ Nhi sao? Tiểu nương tử hỏi lời này, ngài đi lên chợ mua gà, chẳng lẽ còn hỏi gà mái đẻ trứng là màu sắc và hoa văn gì sao? Khương Tự mặt đẹp kéo căng, ta đi chợ mua gà, cũng sẽ không ra tiền mua trâu. Bảo Nhi này nếu đánh giá nàng là một cô nương ra cái gì cũng ngại nói, vậy thì sai rồi. Tới đều tới tuổi, tiền đều bỏ rồi, nàng thẹn thùng cho ai xem. Nếu hỏi không ra cái cần biết, nàng đã không đi rồi. Bảo Nhi bị nghẹn đến mắt trợn trắng, không khỏi chửi thầm, tiểu nha đầu nhìn thành tú như vậy, da mặt sao dày thế chứ. Mama không biết ân khách chuộc thân cho Vũ Nhi là người nào cũng không sao, vậy mấy cái như tuổi tác, dáng người này kia của hắn cũng nên biết đi. Hoặc là tất cả những gì ngươi biết, đều có thể nói cho ta nghe. Bảo Nhi nhớ lại một chút, nói, người nọ hơn 30 tuổi, khẩu âm kinh thành, không cao không thấp, không mập không gầy, bộ dáng cũng bình thường, loại người này phải nói là vừa gặp qua quay đầu đã quên, có điều. Bảo Nhi kéo dài ngữ điệu, bán một cái nút. Khương Tử cũng không thúc giục. Người như Bảo Nhi khá là khôn khéo, hiển nhiên biết nói mấy lời vô nghĩa này không có khả năng cầm tiền đi, như vậy tất nhiên có tin tức có giá trị. Bảo Nhi cười hì hì, cặp mắt này của nô gia gặp qua quá nhiều người, người nọ tuy rằng ăn mặc coi như thể diện, nhưng nô gia liếc mắt một cái liền nhìn ra đó hẳn là một kẻ thường lăn lộn ở đầu đường. Loại người này đột nhiên có tiền chuộc thân cho nhân tình không hiếm lạ, nhưng chuộc thân cho một tiểu nha đầu lại có chút ý tứ. Có điều tiền trao cháo múc, không nên tò mò không nên hỏi, nô ra một chữ cũng sẽ không hỏi. Khương Tự dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thanh âm hơi hơi mang theo thất vọng, nói như vậy ma ma chỉ nhìn ra người nọ là lưu manh đầu đường, cái khác hoàn toàn không biết, một người khắp nơi bình phẳng không có gì kỳ lạ như thế cho dù lần sau nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra. Bảo Nhi đắc ý vây vây khăn, tiểu nương tử xem thường nô ra rồi, người bình thường đến đâu chỉ cần đã từng tiếp xúc với nô ra đều có thể nhớ rõ. Nhưng mà, một người như vậy rời khỏi sông Kim Thủy, lẻn vào trong vũng nước đục trong ở Kinh Thành, tiểu nương tử muốn tìm ra người cũng quá khó khăn. Xem ra số tiền này của ta tiêu pha có hơi không có lời. Khương Tự không nóng không lạnh nói. Nàng nhìn ra được, Bảo Nhi này còn có chuyện không nhả ra. Hi hi, người nọ tuy rằng bộ dạng bình thường, kỳ thật có một đặc thù. Bảo Nhi thấy Khương Tự không dễ lừa gạt, không thừa nước đục thả câu nữa, giơ tay chỉ thai phải, trên vành thai phải của người nọ có một cái nốt ruồi rất lớn. Khương Tự âm thầm nhớ kỹ đặc thù này, hỏi lại, còn gì nữa không? Tỷ như người nọ và Vũ Nhi trước đó phải chăng có quen biết? Bảo Nhi liên tục lắc đầu, sẽ không. Mama dùng cái gì khẳng định? Bảo Nhi cười, khi nô gia sai người dẫn Vũ Nhi tới hắn còn hỏi một câu đây là Vũ Nhi. Nếu như đã sớm quen biết, khẳng định sẽ không hỏi như vậy. Khương Tự tán đồng gật đầu, lại hỏi tình hình Vũ Nhi ở Yến Xuân Ban. Một tiểu nha đầu đã không có tư sắc hơn người lại không có sở trường đặc biệt. Bảo Nhi đương nhiên sẽ không hiểu biết quá nhiều. Khương Tự dứt khoát hỏi, Yến Xuân Ban có ai cực kỳ thân thiết với Vũ Nhi? Đúng là có một tiểu nha đầu kêu Yến Tử, cùng hầu hạ đầu bài của chúng ta với Vũ Nhi. Bảo Nhi ngược lại cũng dứt khoát, rất nhanh thì gọi Yến Tử tới. Tiểu nha đầu lăn lộn ở loại địa phương này hoàn toàn không có ý tứ luôn cuống, sau khi đi vào trong mắt linh hoạt xoay chuyển nhắm thẳng trên người Khương Tự ngắm đĩa. Khương Tự thẳng sống lưng, sắc mặt ôn hòa, ở trong mắt tiểu nha đầu chính là một mỹ thiếu niên khó được. Không biết ma ma tìm Yến Tử có chuyện gì? Vị công tử này có chuyện muốn hỏi ngươi, phàm là chuyện ngươi biết phải tỉ mỉ nói hết. Bảo Nhi có phần thức thời, dặn dò xong Yến Tử quay người đi vào phòng trong. Phòng trong với phòng khách nhỏ tuy chỉ cách một lớp bình phong, Yến Tử lại chợt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn về phía Khương Tử ánh mắt càng thêm lớn mật. Khương Tử tươi cười ôn hòa, nghe ma ma nói, ngươi với Vũ Nhi là tỷ muội tốt. Yến Tử ngẩn ra, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia không vui. Tại sao lại là Vũ Nhi? Cũng là nha đầu hầu hạ đầu bài, nàng ta tới còn sớm hơn cả Vũ Nhi, thế nhưng Vũ Nhi lại được người ta chuộc thân. Chuộc thân đó, đây là chuyện mà các nàng nằm mơ cũng muốn ngóng trông. Nếu là những hoa nương đứng đầu thuyền hoa thì cũng thôi, nhìn quen hảo khách vùng tiền như rác, coi thường nam nhân tầm thường. Nhưng mà đối với hoa thuyền không trên không dưới như Yến Xuân Ban mà nói, đừng nói các nàng, dù là những hoa nương đó lại có ai không ngóng trông tìm được một phu quân rời khỏi cái nơi dơ bẩn này đâu. Vận khí của Vũ Nhi không khỏi quá tốt rồi, không lâu trước đây mới được chỗ thân, hiện tại lại có một lang quân tuấn tú như thế nhớ tới. Đây thật đúng là cực kỳ không công bằng. Các ngươi ở chung lâu như vậy, có từng nghe Vũ Nhi nhắc tới chuyện trong nhà không? Yến Tử che miệng cười, người như chúng ta, ai còn có mặt nhắc tới người nhà, để người nào biết cô nương nhà ai làm việc ở trên hoa thuyền cũng không phải chuyện đẹp đẽ gì. Trong âm thầm cũng không có sao. Khương Tử lật tay, một đôi khuyên thai vàng rơi vào lòng bàn tay Yến Tử. Yến Tử vội nhìn thoáng qua hướng bình phong, nhanh chóng cất kỹ khuyên thai, nói nhiều hơn. Lang quân lớn lên đẹp tuy cảnh đẹp ý vui, nhưng hoa thai vàng mới là thật nhất. Khương Tử yên lặng nghe, nắm giữ được một ít tin tức, tỉ như nhà Vũ Nhi là nơi khác tới, trên đường cha mẹ chết, còn chưa tìm được chỗ đặt chân đã bị ca ca mình bán. Tỉ như ca ca thích đánh bạc, đã bán nàng ta còn thường thường tìm tới đòi tiền, nàng ta lại không dám không cho, sợ muội muội đi theo ca ca chịu ủy khuất. Chờ Yến Tử nghỉ ngơi một hơi, Khương Tử liền hỏi, hóa ra Vũ Nhi còn có một muội muội, bao nhiêu tuổi, với cả huynh trưởng đặt chân ở nơi nào? Yến Tử lắc đầu, Vũ Nhi không có nói mấy chuyện này. Khương Tử nhắm mắt suy tư. Nếu một nhà Vũ Nhi là dọc theo sông lên kinh, bởi vì thiếu tiền thuận tay bán luôn nàng ta cho hoa thuyền trên sông Kim Thủy, huynh trưởng nàng ta còn thường thường tới đòi tiền, như vậy có phải có thể suy đoán nơi đặt chân của huynh trưởng Vũ Nhi hẳn là ở ngay phụ cận sông Kim Thủy không nhỉ? Thấy hỏi nữa cũng không hỏi thêm được gì, Khương Tử từ biệt Bảo Nhi. Bảo Nhi được bạc lại sợ gây họa, ước gì nhanh nhanh tiễn tôn đại Phật này đi, vì thế tự mình đưa Khương Tử về đại sảnh. Dưới ánh đèn lộng lẫy, Khương Tử cười tủm tỉm nói, tới đều tới rồi, cũng nên uống ly trà với đầu bài trong ban chứ. Chương 289, này một hồi ngẫu nhiên gặp được. Thiếu niên lang trước mắt dung mạo tú mỹ, dáng người đĩnh bạn, một bộ khoan bảo màu xanh nhạt lấy bạch ngọc làm đai lưng, khỏe mắt bờ môi treo ý cười nhàn nhạt, chẳng sợ đứng bất động ở nơi đó cũng thành phong lưu, chỉ sợ ngoài Bảo Nhi duyệt vô số người ra, trước mắt thoáng nhìn đều khó có thể phát hiện thân phận nữ nhi ra của nàng. Bảo Nhi vừa đáng tiếc vừa tức giận, một nữ tử phẫn thành nam nhân bộ dáng còn đẹp hơn cả tuyệt đại đa số ân khách lên hoa thuyền tiêu sái, này không phải sắt tim, kiểu như sắt muối vào tim, sao? Sắt tim liền sắt tim đi. Hỏi xong chuyện rồi không nhanh nhanh chạy lấy người đi, còn muốn cùng đầu bài uống trà không có khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề gốm sứ. Đây là một câu tục ngữ của người Trung Quốc, ý chỉ đừng tùy tiện nói ra việc mình không làm được. Bảo Nhi lặng lẽ bĩu môi, theo sau vung khăn hương, thật là không khéo, hôm nay oanh oanh cô nương của chúng ta có khách quý. Nói tới đây, Bảo Nhi đắc ý xoa xoa hoa lụa bên tóc mai. Yến Xuân Ban của các nàng sắc thật không lớn, hoa thuyền so ra kém hoa thuyền rộng rãi Hoa Lệ đứng đầu sông Kim Thủy. Hoa nương cũng kém xinh đẹp hơn người ta, vì thế bình thường tới Yến Xuân Ban tiêu khiển đều là một ít khách nhân cấp độ không cao lắm. Nhưng mà hôm nay có điểm không tầm thường, chẳng những tới một vị tiểu nương tử cổ cổ quái quái như thế, mà trước tiểu nương tử còn có một vị công tử điểm danh muốn gặp đầu bài oanh oanh. Người ta không chỉ lớn lên tuấn tú, ra tay còn rộng rãi, vừa thấy là xuất thân bất phàm, oanh oanh ỉ vào là trụ cột của Yến Xuân Ban ngày thường vẫn hay làm bộ làm tịch, đêm nay mới ở trên lầu liếc mắt một cái liền chạy ra nên đón ngay. Phải nói, lúc trước khi Bảo Nhi vừa phát hiện thân phận nữ tử của Khương Tử, trong đầu còn hoài nghi nàng chính là tới là vì vị công tử này. Về phần những lão gia hỏa bụng vệ kia hoặc là thư sinh biết đọc vài câu thơ, lão bà trong nhà ăn no rừng mỡ mới để bụng như vậy. Khương Tử nhíu mày nhìn Bảo Nhi. Một đầu bài của hoa thuyền có khách nhân là chuyện thực bình thường, nàng xác thật không thể chỉ trích Bảo Nhi có lệ với nàng. Nhưng tới đều tới rồi, không nhìn đầu bài kia một cái thật là không cam lòng. Khương Tử đối với đầu bài của Yến Xuân Ban không phải không có hoài nghi. Nếu người ám hại trưởng tỷ chuộc đi Vũ Nhi, mà Vũ Nhi là nha đầu hầu hạ đầu bài của Yến Xuân Ban, sao biết được giữa người nọ với đầu bài không có mờ ám? Chẳng lẽ nói Chu Tử Ngọc với đầu bài của Yến Xuân Ban có chuyện xưa, trước chuộc thân cho nha đầu của đầu bài đưa đến bên người trưởng tỷ, là vì muốn hãm hại trưởng tỷ tiện thể cho đầu bài thay vị trí? Khương Tử âm thầm lắc lắc đầu. Chu Tử Ngọc nếu thực sự có quyết định này, còn không có đầu óc bằng nhịn ưu. Bất luận như thế nào, hoa nương đầu bài của Yến Xuân Ban vẫn phải gặp một lần. Công tử à, sớm sớm trở về đi. Bảo Nhi ngoài cười nhưng trong không cười khuyên nhủ. Khương Tự nhăn mi rồi chậm rãi giãn ra, hơi hơi mỉm cười với Bảo Nhi, nếu hôm nay không có duyên nhìn thấy Oanh Oanh cô nương, vậy đêm mai ta lại đến cũng được. Da mặt Bảo Nhi run lên, son phấn thật dày đều rất không ít, cường cười nói, đêm mai Oanh Oanh cô nương cũng có người hẹn. Khương Tự dựa nghiêng lan can nhàn nhạt cười, vậy ngày sau tới tiếp, ta rất nhàn. Bảo Nhi thầm nổ một tiếng, vung khăn, nô ra đưa công tử rời thuyền đi. Lúc này còn sớm, đại bộ phận hoa thuyền còn đậu ở bên bờ chờ các khách nhân lên thuyền. Thân tàu hơi lắc lư, quang ảnh của đèn lồng màu đỏ treo trên lan can in trên mặt nước cũng đong đưa theo, vô số tia vàng vụn tụ lại rồi lại tản ra, làm mặt nước bình tĩnh trở nên thần bí khó lường, lại có loại kiểu diễm chỉ thuộc về sông Kim Thủy. Khương Tự biết lưu lại nữa cũng sẽ không có thu hoạch gì, hơi gật đầu, theo Bảo Nhi đi ra ngoài. Bảo Nhi lặng lẽ thở ra. Cuối cùng cũng đuổi được cô nãi nãi này đi. Hai người một trước một sau, Lão Tần đi ở phía sau cùng, mắt thấy sắp đi đến thang gỗ gần nhất. Mà lúc này, trên thang gỗ lại vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Khương Tự theo bản năng ngẩng đầu. So ra kém trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, chỗ thang gỗ ánh sáng hơi tối, mặt người nọ có một nửa dấu ở trong bóng đêm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng. Nhưng Khương Tự chỉ nhìn lướt qua liền sửng sốt. Người từ trên thang gỗ vững bước xuống dưới ấy thế mà là Úc Thất. Hắn thế nào lại ở chỗ này? Chẳng qua chỉ trong chớp nhoáng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn có mấy cái bậc thang. Khương Tự phản xạ có điều kiện cúi đầu, bước nhanh hơn. Thanh âm Bảo Nhi đúng lúc vang lên, nhiệt tình lại vui sướng, nha, công tử sao lại đi rồi, không lẽ Oanh Oanh chúng ta không hầu hạ ngài tốt? Oanh Oanh! Khương Tự đi không được rồi, ngước mắt đảo qua. Chỗ lan can lầu 2, một nữ tử áo đỏ u u oán oán nhìn chằm chằm bóng lưng Úc Cẩn, tràn đầy không nỡ. Nữ tử ước chừng tuổi tròn đôi mươi, thắt búi tóc đỏa mã kế lỏng lẻo, váy dài trên ngực rũ đến mắt cá chân, sáng ngược với mảng lớn tuyết trắng trước ngực chính là một đôi chân trần tinh xảo. Khương Tự nhãn lực không tồi, thậm chí có thể nhìn thấy móng chân nữ tử tô thành đỏ tươi tiên diễm. So với tư thái ăn mặc, gương mặt kia lộ vẻ muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Đương nhiên có thể xưng là mỹ lệ, nhưng chỉ là mỹ lệ tầm thường thôi. Ít nhất ở trong mắt Khương Tự, đầu bài Oanh Oanh của Yến Xuân Ban so từ dung mạo thì kém hơn trưởng tỷ không ít. Mấy cô nương của Khương gia bất luận tính tình như thế nào, về bề ngoài đều không thua ai. Đương nhiên, Khương Tự sẽ không đơn từ dung mạo liền kết luận giữa Chu Tử Ngọc với Oanh Oanh là trong sạch. Trung quy nàng ta cũng không xấu, như quý sùng dịch đó, lòng tràn đầy nhớ thương một tiểu gia bích ngọc đấy thôi. Trong nháy mắt thiếu niên trên thang lầu đã đi xuống, cặp mắt đen bóng lướt qua Bảo Nhi sóng lớn trước ngực run rẩy nhìn về phía Khương Tự. Cứ việc Khương Tự ăn mặc nam trang, lại xảo diệu sửa lại ngũ quan cùng màu da, nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo như có thể nhìn thấu hết thể nhìn qua, nàng không khỏi có hơi chột dạ, ma xui quỷ khiến kéo Bảo Nhi vào trong lòng ngực. Bảo Nhi ngây ngẩn cả người, Úc Cẩn ngây ngẩn cả người, kỳ thật bản thân Khương Tự cũng ngây ngẩn cả người. Cũng may ra mặt nàng đủ dày, phản ứng rất nhanh, học bộ dạng của những nam nhân hay dạo thanh lâu, một tay ôm lấy vai Bảo Nhi, một tay ở bên hông Bảo Nhi nhéo một phen, thô giọng nói, ta thích người như ma ma vậy, không bằng ma ma bồi ta trò chuyện, chúng ta trở lại chỗ cũ đi. Khoe miệng Bảo Nhi co quắp. Chỗ cũ? Tiểu nha đầu này rốt cuộc làm cái quỷ gì? Đi thôi. Khương Tự âm thầm tăng lớn sức lực đẩy Bảo Nhi một phen. Bảo Nhi trực giác không đúng, xem ở mặt mũi một chồng ngân phiếu mà không có chọc thủng. Đi chỗ cũ thì thế nào, đối phương một nữ tử yếu đuối còn có thể dùng sức mạnh với nàng ta hay sao? Khương Tự nửa ôm nửa kéo Bảo Nhi, chịu đựng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Úc Cẩn đi vào trong, Bảo Nhi quay đầu lại cười nói, xin lỗi rồi, công tử, nô gia nơi này có khách nhân, chờ lần sau ngài đến nô gia nhất định cẩn thận tiếp đón nha. Từ từ. Úc Cẩn nặng nề kêu một tiếng, sải bước đi qua. Bảo Nhi vứt cái mị nhãn, công tử nếu như không có an bài khác, để cho Oanh Oanh đón tiếp ngài thôi, ngài xem nô gia thật sự không thể phân thân. Úc Cẩn duỗi tay túm Bảo Nhi từ trong ngực Khương Tự ra, một tay bắt lấy đầu vai Khương Tự. Dô, đây là thế nào, vì nô gia mà hai vị công tử đánh nhau thật không đáng mà. Bảo Nhi cười hòa giải. Thiếu niên ánh mắt đen sâu, mang theo một loại ý vị nguy hiểm nào đó nhìn thật sâu Khương Tự một cái, xoay người bỏ đi. Hắn thế mà ở chỗ này phát hiện A Tự, đây thật đúng là trăm triệu không thể tưởng được mà. Không tức giận, không tức giận, chờ hỏi rõ lại nói. Úc Thất Hoàng Tử yên lặng khuyên chính mình một hồi lâu, mới hòa hoãn lại. Chương 290, làm một nam nhân. Đón nhận ánh mắt hồ nghi của Bảo Nhi, Khương Tự phủi phủi bụi đất không tồn tại trên y phục, bày một khuôn mặt đứng đắn hơi hơi gật đầu, ma ma dừng bước đi, ta đây cáo tử. Này, Bảo Nhi há mồm, đem những nghi hoặc nuốt xuống. Tựa như nàng ta nói trước đó. Làm một chuyến này chính là vì tiền, cái khác các nàng đừng nên quan tâm tò mò. Khương Tự lướt qua Bảo Nhi đi ra phía ngoài, Lão Tần cách chừng nửa trượng yên lặng đuổi kịp. Khi đi qua bên người Bảo Nhi, Lão Tần liếc Bảo Nhi một cái, cứ việc chưa nói một tiếng, Bảo Nhi lại thấy như có một chậu nước đá đổ ập vào đầu, ở trong đại sảnh là lướt ái muội này chảy xuống, tựa như đột nhiên rớt vào trong động băng khắc nghiệt nhất mùa đông. Mẫu môi Bảo Nhi nháy mắt trắng bệnh, đáy mắt toát ra kinh sợ. Người như vậy, trên tay nhất định có dính mạng người. Mà mấy cái này càng không phải nàng ta có thể tò mò. Cứ việc lúc này Lão Tần đã nhanh chân đuổi kịp Khương Tự, căn bản không nhìn thấy biểu tình của Bảo Nhi, nhưng nàng ta vẫn lộ ra nụ cười lấy lòng. Ôn thần đi nhanh đi thôi, về sau đừng đến nữa nha. Vừa quay đầu đã nhìn thấy đầu bài oanh oanh dựa vào lan can lầu 2 mà đứng, da mặt Bảo Nhi cứng đờ. Hỏng rồi, nha đầu kia đã nói rõ tối mai còn tới. Nhưng rất nhanh Bảo Nhi lại thấy cổ quái, vừa rồi nha đầu kia rõ ràng muốn gặp oanh oanh, sao sau đó lại làm như không thấy, cứ thế đi rồi. Hơi hơi suy nghĩ, Bảo Nhi liền nghĩ đến thiếu niên lạnh lẽo đi xuống từ trên thang lầu. Giữa hai người này xem ra không đơn giản. Bảo Nhi bước nhanh dọc theo thang gỗ lên lầu 2, bỏ xuống một câu với oanh oanh, đi vào phòng ngươi. Chờ oanh oanh vào phòng, Bảo Nhi liền hỏi, vị công tử vừa mới rời đi kia, ở châu ngươi làm cái gì? Oanh oanh ngẩn ra, theo sau cười, xem ma ma nói kìa, ân khách tới tìm nữ nhi, còn có thể làm cái gì? Bảo Nhi một đôi lệ mắt từ trên xuống dưới đánh giá oanh oanh, sáng như tuyết. Oanh oanh hơi hơi cúi đầu, ma ma nhìn ta như vậy làm gì? Bảo Nhi chậm rãi mở miệng, thời gian này, kém kém chút đi. Vị công tử kia thoạt nhìn không giống như gối thêu hoa, chẳng lẽ xong việc nhanh như vậy? So ra còn kém hơn cả hai tên ngốc trong thôn ven sông kia. Nói là hai tên ngốc, kỳ thật người ta không ngốc, chỉ là đầu óc không được linh hoạt mà thôi. Nếu như sinh ở nhà phú quý cũng chẳng ảnh hưởng gì, đáng tiếc là cái số nghèo khổ, trở thành niên chúng quy cũng chẳng có cô nương nhà ai nguyện ý gả tới. Nam nhân đầu óc không linh hoạt, ấy cũng là nam nhân, không biết trên tay làm sao có chút tiền liền đến Yến Xuân Ban. Cơ hội kiếm tiền Bảo Nhi làm sao có thể buông tha, hoa nương xuất sắc hai tên ngốc không xứng hưởng dụng, hoa nương tuổi già sắc suy vẫn có thể mà. Kết quả hoa nương bị hai tên ngốc này giày vò trọn vẹn một đêm, tóc thai bù xù chạy ra ngoài khóc lóc choáng váng. Khu khu, xem ra hai tên ngốc cũng có ưu điểm mà công tử ca tuấn tú tự phụ không sánh bằng. Mama, ngài nói gì thế? Oanh oanh mắng nói. Bảo Nhi kéo lại suy nghĩ chạy đến chân trời, ngựa khí chuyển lạnh, oanh oanh, vị công tử kia không đơn giản. Ngươi cũng không nên động tâm tư. Oanh oanh cười nhạt một tiếng, ma ma nói đùa, oanh oanh lại không phải lần đầu tiếp khách, có thể động tâm tư gì. Vậy là tốt rồi. Bảo Nhi lúc này mới đứng dậy, trở lại đại sảnh cùng các gân khách mắt đi mày lại. Không hề hay biết ở trong lòng Bảo Nhi chính mình bị hai tên ngốc hạ thấp, sau khi Úc Cẩn rời khỏi hoa thuyền, liền ở bên bờ cách đó không xa yên lặng chờ, rốt cuộc chờ được Khương Tự ra tới. Khương Tự liếc mắt một cái liền thấy được thiếu niên ẩn ở nơi tối tăm, trong lòng đấu tranh một cái chớp mắt. Là đi qua, hay là giả vờ không phát hiện nhỉ? Nàng mặc thành như vậy, mặt lại làm tân trang, có lẽ hắn cũng không nhận ra đâu, chỉ là cảm thấy có chút tương tự mà thôi. Không sai, lấy tình tình Úc Thất lúc ấy nếu như nhận ra nàng, chắc chắn sẽ khiêng nàng lên chạy lấy người, mà không phải dứt khoát rời đi như vậy. Khương Tử ôm ăn may quyết định chủ ý, vẫn là giả vờ không thấy tốt hơn, không thể chui đầu vô lưới. Nàng nghĩ như vậy, trên mặt lại giả bộ thành vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, như đại đa số ân khách cảm thấy mỹ mãn. Không nhanh không chậm đi về hướng hoàn toàn tương phản với Úc Cẩn. Úc Cẩn vừa thấy, cái mũi suýt nữa tức điên. Vừa rồi gặp ở trên hoa thuyền, hắn chỉ sợ người khác phát hiện ra thân phận của nàng, phí bao nhiêu khí lực mới đè nén không có phát tác ngay tại chỗ, kết quả thì sao, nàng thế mà còn giả vờ như người không có việc gì. Thiếu niên căng mặt xài bước đuổi theo, ngăn lại đường đi của Khương Tự. Khương Tự thô giọng hỏi, huynh đài, chúng ta quen biết sao? Câu nói kế tiếp trực tiếp hóa thành kinh hô. Úc Cẩn đem người khiêng trên vai, thấp giọng nói, chốc nữa nàng sẽ biết có quen hay không. Lao Tần vọt tới. Hắn biết Úc Cẩn, ít nhiều biết giữa hai người này có điểm khác biệt, nhưng mà dù khác biệt, hành động trước mắt này cũng đã vượt quá rồi. Một bàn tay túm lại đầu vai Lao Tần, Long Đán cười tủm tỉm nói ngươi thật không hiểu chuyện của các chủ tử chúng ta xen vào làm gì kia chứ, nếu như không thoải mái, hai ta luyện chút đi. Úc Cẩn khiêng Khương Tự đi vào cánh rừng nhỏ, cũng không quay đầu lại dặn dò nói. Đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Trong rừng cây nhỏ bên sông Kim Thủy tối đen lặng lẽ, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng thở dốc rất nhỏ. Những thanh âm kia khi thì huyền chuyển dâng cao, khi thì như thống khổ mà khóc lóc, triền triền miên miên, nhu nhu huyền huyền, bởi vì không thấy rõ người, ngược lại càng làm người nghe tâm tình chập chờn. Úc Cẩn lại mắt điếc hai ngơ với mấy cái này, ngửa đầu mượn ánh trăng thưa thớt nhìn thấy một cây đại thụ cành lá tốt tươi, đổi người trên vai từ khiêng thành ôm, một tay ôm chặt lấy người. Một tay mượn lực một chỗ nhô ra trên thân cây, mấy hơi công phu đã bay lên trên cây. Khi Khương Tự phục hồi lại tinh thần, đã bị đặt ở trên chạc cây. Nàng nói chúng ta có quen nhau không? Úc Cẩn ép người tới, mang theo hơi lạnh đêm thu. Trong tối tăm, chỉ có thể thấy rõ cặp con ngươi hết sức sáng ngời kia. Sáng như vậy, đại khái là tức ấy mà. Khương Tự theo bản năng giật giật thân mình, sẽ ngã xuống. Ai bảo nàng động? Úc Cẩn thấp thấp mắng một tiếng, thân mình vừa lật ôm người đến trên đùi, siết chặt lấy nàng. Khương cô nương, mặc thành như vậy tới dạo sông Kim Thủy, nàng cũng thật làm ta vui mừng khôn xiết. Chỗ cũ. Nàng với một bảo nhi thế mà còn có chỗ cũ. Nha đầu này không tức chết hắn không bỏ qua nhỉ. Úc Cẩn càng nghĩ càng giận, lồng ngực rộng lớn lại vẫn còn chút đơn bạc của thiếu niên phập phồng lên xuống. Khương Tự cảm thấy chính mình như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, bị lắc đến toàn thân như nhũn ra. Nói cho ta nghe chỗ cũ của các nàng nào. Úc Cẩn hơi cúi đầu, hơi thở nóng rực phun hết lên gò má Khương Tự. Khương Tự quay đầu đi, không vui nói, vương gia đây là chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ta giống như vừa mới nhìn thấy ngươi đi ra từ hương khuê của Hoành Hoành cô nương. Nàng còn biết đầu bài nhà đó kêu Hoành Hoành. Úc Cẩn tức giận đến nhướng mày. Đôi mắt đã thích ứng với tối tăm, Khương Tự nhìn thần sắc tức giận ngậm xương của đối phương đến rõ rõ ràng ràng, cảm khẽ nâng, thì tính sao? Úc Cẩn một tay ôm lấy eo nàng, một tay đè lại gáy nàng cái, hung hăng hôn xuống. Con mẹ nó ấy không cho bá tánh đốt đèn, ở trước mặt nàng rõ ràng hắn mới là tiểu dân chúng khổ ba ba ấy. Hôm nay hắn mà không lật người, vậy đừng làm nam nhân, ẹ địt bi khuynh vũ. Chương 291, thân cận. 4 ẹ địt bi khuynh vũ 3. Bởi vì môi chợt bị đối phương lấp kín, tiếng phản đối hóa thành đứt quãng nghẹn ngào, theo gió đêm xuyên qua trong rừng phiêu tán nơi xa. Khương Tự có chút xấu hổ. Kiếp trước hai người không biết lăn qua bao nhiêu lần, một cái hôn mạnh mẽ đâm tới mà thôi, còn chưa đến mức làm nàng rối loạn. Nhưng nơi này là rừng cây nhỏ sát bên sông Kim Thủy, nếu có tâm tìm kiếm vào sâu trong rừng, không biết sẽ hù dọa bao nhiêu dã huyên ương, hắn ở chỗ này làm bậy, quả thực quá. Quá không biết xấu hổ. Có lẽ do hoàn cảnh tối tăm cho Úc Cẩn dũng khí, hắn lúc này đây biết rõ mình không phải đang nằm mơ, nhưng lại không chút khách khí cậy ra khớp hàm của nàng, cùng môi răng giao triển. Giữa hai thân thể tuổi trẻ không có tí khoảng cách kề sát bên nhau. Sau lưng hắn là chạc cây thô cứng, mặc dù vững chắc cố định hai người, lại bởi vì ở giữa không trung mà có loại kích thích khó hiểu. Nàng thì ngồi ở trên đùi hắn, bị hắn siết chặt không thể động đậy. Lá cây úa vàng rơi xuống rào rào, như cơn gió thổi qua đợt này hết đợt khác, có lá rơi xuống đống lá khô chồng chất trên mặt đất, có lá thì rơi xuống đầy người hai người. Mà giờ phút này không có ai quản mấy thứ đó. Khương Tự dùng sức đẩy nam nhân to gan lớn mặt kia, lại không dám phát ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ bị người khác nghe thấy. Úc Cẩn cũng không nói một lời, cổ tay thoáng dùng lực kéo cái người đang cong người muốn trốn xa trở về. Đây là một hồi đọ sức không tiếng động. Nàng còn ngồi ở trên đùi hắn, một cái lôi kéo này, ma sát giữa da thịt khiến cả người nàng run rẩy từng hồi, bao nhiêu ý chí chiến đấu và kiên trì đều hóa thành hư vô, tùy ý hắn kéo nàng kề sát hơn trước. Mà cứ như vậy, nàng liền trực tiếp ngồi xuống cái vị trí đốt người của hắn. Động tác hôn môi của Úc Cẩn ngừng trong chớp mắt. Tiếng hít thở của nam nhân đột nhiên ồ ồ. Nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt, giống như mưa rền gió dữ thổi quét đóa hoa nhu nhược. Hắn hôn môi nàng, cắn vành hai nàng, tay thì duỗi đến địa phương hai người thân mật khăng khít, mới lạ mà vớt ve. Chặt cây rung rinh mãnh liệt, lá cây rơi xuống càng nhiều, tựa như rơi một cơn mưa nặng hạt, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất bị ánh trăng mỏng manh dắt lên một lớp. Lâu hơi là lâu sau đó, những thanh âm rồn rập ấy rốt cuộc mới ngừng lại. Úc Cẩn không nhúc nhích dựa vào nhánh cây, mà Khương Tự thì ghé vào trên người hắn nhẹ nhàng thở hổn hển. Nàng thở dốc mang theo nhiệt độ đốt người, từng hơi phả vào lồng ngực hắn. Cũng không biết vừa rồi đến tột cùng đã trải qua cái gì, sau khi tất cả bình tĩnh trở lại y phục của thiếu niên lại tản ra, lộ ra lồng ngực trắng non như ngọc. Hòa hoãn thêm một lát, thanh âm thiếu niên khàn khàn, nhẹ giọng hỏi, còn muốn nghĩ thật lâu sao? Hai việc. Không liên quan. Khương Tự nhẹ thở gấp nói. Muốn cùng hắn bắt đầu lại lần nữa hay không, nàng nhất định phải tỉ mỉ, nghiêm túc suy nghĩ cho kỹ, một khi quyết định được chủ ý. Vô luận là nối lại tiền duyên hay là cá quay về nước, đều sẽ không hối hận. Nếu hắn cho rằng hai người thân mật tóc mai chạm gò má xong nàng sẽ dao động, vậy thì sai rồi. Thân mật tóc mai chạm gò má tính là gì? Kiếp trước chuyện quá phận hơn nữa bọn họ đều trải qua rồi. Khương Tự biết rõ, nàng xác thật không giống như những tiểu cô nương chân chính kia. Khi người nam nhân này tới gần nàng, chiếm lấy nàng, so với thẹn thùng, toát ra càng nhiều trong cơ thể nàng là hưng phấn, là khát vọng. Là xúc động cùng người trong lòng hòa hợp một thể. Kiếp trước đã làm vợ người, mà nay dù có đổi về túi ra lúc thiếu nữ, sao có thể vẫn là một tờ giấy trắng cho được. Sau khi sống lại ứng phó mấy vấn đề kia đã đủ mệt, ở trên phương diện này Khương Tự không định tiếp tục lừa mình dối người. Hắn hôn nàng, ôm nàng, nàng cảm thấy nhiều hơn chính là thoải mái, thậm chí vào phút chót hắn thu tay còn có một niềm tiếc nuối bí ẩn. Nàng cũng không vì mình sống lại mà trở nên thông minh hơn, dốc hết toàn lực cứu vãn vận mệnh của thân nhân đã làm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, vậy thì cứ đối tốt với bản thân một chút đi. Nếu như không cùng hắn ở bên nhau, nàng cũng không có ý định gả cho người khác, cho nên làm càn một tí cũng không sao nhỉ. Làm sao lại không liên quan? Úc Cẩn cơ hồ xem không hiểu thiếu nữ trước mắt, cứ việc nàng đang dán ở trên đùi hắn, dựa vào trong ngực hắn, bởi vì đợt triền miên mà mái tóc tán loạn rũ xuống lồng ngực hắn, giống như đang có người cầm lồng chim gãi ngứa, ngứa đến hắn hận không thể ném người xuống mặt cỏ, để cho bản thân thống khoái đã rồi nói. Nhưng chung quy là không thể, hắn vừa mới đã quá phận rồi. Nghĩ đến hết thể vừa rồi, trên lòng bàn tay dường như còn lưu lại xúc cảm chân mượn, trên mặt Úc Cẩn ra vẻ chấn định, chứ bên thai thì đỏ ao dầu. Nhất thời lại trầm mặc, trong rừng gió giật từng cơn. Khương Tự ngược lại không đổi, cứ thế mà an an tĩnh tĩnh nằm bò trên người hắn. Trăng lạnh như sương, gió thu se lạnh, nhưng trên người Úc Cẩn lại như có lửa đang cháy. Hắn chịu đựng tư vị khó chịu ấy, ủy khuất lên án, chẳng lẽ trừ ta ra, nàng còn muốn cho nam nhân khác làm thế với nàng? Hoặc là cởi y phục nam nhân khác? Khương Tự lúc này mới loáng thoáng nhớ lại, vào thời điểm tuổi khô lửa cháy vừa ra là không thể vãn hồi, nàng thuần thục mà vội vàng kéo ra vạt áo hắn, hung hăng mà cắn một ngụm lên hạt đậu đỏ hơi hơi nhô lên. Mà giờ phút này, chỗ đó của hắn còn in một vòng dấu răng, như từng bị ấu thú công kích. Trên mặt Khương Tự hơi nóng, ngữ khí lại kiên định, đã nói không liên quan rồi, ngươi cứ một hai phải hỏi, là muốn ta ra quyết định ngay lúc này sao? Úc Cẩn ngược lại lùi bước. So với hắn chật vật, nàng quá thong dong, quá bình tĩnh. Hắn không dám nóng lòng cầu thành. Nói xem nàng tới sông Kim Thủy làm gì? Úc Cẩn lùi một bước. Lần trước nàng tới sông Kim Thủy là giết người phóng hỏa, lần này nàng tới sông Kim Thủy là đùa giỡn Bảo Nhi, nàng không thể chừa cho hắn chút việc để hắn làm sao. Khương Tự yên tĩnh trong một chớp mắt, trong lòng chưa tính toán gì đã có ý niệm sẽ qua. Úc Cẩn không thúc giục, an an tĩnh tĩnh chờ. Trước kia vội vàng cùng lỗ mãng, là bởi vì cảm thụ được nàng lãnh đạm cùng kháng cự, làm hắn hoảng loạn bất an không biết phải làm những gì để đánh vỡ tầng băng cứng ấy. Mà hiện tại, dù nàng nói chuyện vẫn lãnh đạm, nhưng giữa răng môi triền miên cùng thân thể thân mật khăng khít đều khiến hắn trở nên an tâm. Hắn chờ được. Trăng trên ngọn cây cong cong, giống như lưới hái, rải xuống ánh trăng lạnh lùng, trong rừng gió dường như lớn hơn. Khương Tự giơ tay, yên lặng giúp hắn cài lại y phục mở rộng, lúc này mới nói, ta muốn tìm một người. Hiện tại không phải thời điểm bướng bỉnh, nếu nói tìm người, nàng chỉ có một mình A Phi giúp đỡ, mà có Úc Thất sẽ tiện hơn nhiều. Tìm ai? Úc Cẩn cảm thấy lúc nói chuyện chính sự tư thế này rất dễ làm hắn phân tâm, vì thế hắn thẳng người lên. Thân thể dán sát vào, meo, hình như càng dễ phân tâm. Úc Cẩn tuyệt vọng từ bỏ tính toán tập trung chăm chú. Một tên lưu manh trà trộn đầu đường, vành hai phải có một cái nốt ruồi bự cỡ hạt đậu nành, từng xuất hiện ở Yến Xuân Ban. Úc Cẩn nghiêm túc nghe, chờ Khương Tự nói xong mới hỏi, người này rất quan trọng. Rất quan trọng, càng nhanh tìm được người này càng tốt. Úc Cẩn nhìn Khương Tự, một hồi lâu thở dài, A Tự. Ta thật sự đoán không ra nàng tìm một người như vậy làm cái gì. Nàng nếu không muốn nói, hắn cố hỏi cũng vô dụng. Khương Tự cười nhìn hắn một cái, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng chế nhạo. Ta cũng thật sự đoán không ra, hóa ra khách quý mà hoa nương đầu bài chiêu đái trong miệng Bảo Nhi lại là ngươi. Úc Cẩn suýt nữa thì rớt xuống, tay vội chống một cái lên chặt cây. Chương 292, bên trong xe. 4 ẹ địt bi khuynh vũ ba. Nguy rồi, chỉ mãi kinh ngạc tại sao A Tự lại lên dạo hoa thuyền thôi. Có vụ án cần tra. Không chờ hắn giải thích, Khương Tự liền gật gật đầu, ồ. Thật sự là tra án, gật đầu nhẹ nhàng bâng cơ như thế, nhất định là không tin hắn. Nếu tra án, vậy không chậm trễ chính sự của ngươi nữa. Mang ta xuống, ta cũng muốn trở về. Úc Cẩn giơ tay đè lại bả vai Khương Tự, ta thật sự là tra án, không tin nàng có thể đi hỏi chân đại nhân. Khương Tự bất đắc dĩ đỡ chán, ta tin thật. Với Úc Thất, chút hiểu biết ấy nàng vẫn phải có. Vừa rồi chẳng qua là sợ hắn cứ truy vấn mãi, phản kích tí chút mà thôi. Không phải nói lời tức giận. Úc Cẩn hồ nghi đánh giá nàng. Không phải, ta thật sự cần phải đi. Úc Cẩn nhẹ nhàng thở ra, thế ta tiễn nàng. Hắn ôm Khương Tự từ trên cây nhảy xuống, không tiếng động rơi xuống đất. Khương Tự cúi đầu sửa sang lại quần áo cùng tóc hơi rối. Úc Cẩn ở một bên nhìn, vươn tay giúp nàng gỡ xuống một cái lá cây, rồi lại một lá cây. Khương Tự thở dài, thôi, trở về rửa mặt đi. Úc Cẩn tự thấy làm chuyện xấu, ngượng ngùng đi ra ngoài cánh rừng. Ra khỏi rừng cây nhỏ, ánh sáng đột nhiên sáng lên, tiếng ca hát cười đùa từ trên sông Kim Thủy truyền đến càng thêm rõ ràng, ngay cả không khí đều bọc một luồng son phấn nhẹ nhẹ. Khương Tự dừng lại, không cần tiễn, ta tự mình trở về là được. Úc Cẩn nhíu mày. Ngươi không phải muốn tra án sao, còn không mau đi làm chính sự. Úc Cẩn không hề răng, túm lấy tay Khương Tự muốn đi, bị nàng tránh thoát, thật sự không cần tiễn, có Lao Tần với A Phi, không mất bao lâu là trở về, ngươi đi theo ngược lại gây chú ý. Thấy nàng kiên quyết, Úc Cẩn đành phải từ bỏ. Vừa mới thân cận được chút, hắn vẫn nên biểu hiện tốt chút đi. Long Đán và Lao Tần đang canh giữ ở cách đó không xa. Khương Tự đi qua, gật đầu với Lao Tần, chúng ta đi. Mắt thấy người đều đã đi xa, Úc Cẩn vẫn còn đứng bất động tại chỗ. Long Đán bu lại, chủ tử, ngài với vị công tử đó không? Không có gì chứ. Trăm triệu không nghĩ tới luôn á, chủ tử thế mà còn ăn khẩu vị này. Toàn thân Long Đán nổi da gà, thầm nói một tiếng nguy hiểm thật. Cũng may chủ tử công tư phân minh, bằng không nếu đưa ra yêu cần nào đó với hắn, hắn nên đáp ứng, hay là cự tuyệt nhỉ? Loại nan đề này, Long Đán vừa tưởng tượng thôi đã thấy đau đầu. Úc Cẩn kinh ngạc liếc Long Đán một cái. Ngươi không nhận ra đó là Khương cô nương. Hắn chẳng lẽ lại đi khiêng một đại nam nhân vào rừng cây nhỏ. Long Đán lắp bắp kinh hãi, âm điệu đều thay đổi, không có nha, Khương cô nương mặc nam trang không phải như vậy mà. Hắn gặp Khương cô nương nữ giả nam trang rồi, nhìn rất giống Khương nhị công tử, cũng không phải dáng vẻ như đêm nay. Nhìn ngươi chẳng lẽ chỉ nhìn mặt. Ngốc. Úc Cẩn gõ gõ đầu Long Đán, đi nhanh về phía trước. Long Đán vội theo sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo chủ tử quay lại bờ sông Kim Thủy. Mắt sắc phát hiện trên tóc Úc Cẩn có một cái lá cây. Hắn rôi tay hái lá cây xuống. Úc Cẩn dừng bước, nghiêng đầu nhìn qua. Long Đán giơ lá cây, tràn đầy sùng bái. Chủ tử, trong phủ chúng ta có phải sắp có nữ chủ nhân không? Chủ tử ra tay quá nhanh luôn, còn là ở rừng cây nhỏ. Lá miệng. Úc Cẩn sụ mặt, khoe miệng lại nhịn không được nhếch lên. Tâm tình như vậy đáng tiếc không thể nhiều lời với Long Đán. Nếu là nhị ngưu ở đây thì tốt rồi, ít nhất có thể xoa xoa đầu nhị ngưu vài vòng. Không phải như ngươi nghĩ đâu, đi hoa thuyền tiếp theo đi. Long Đán trượt chân một cái, không thể tưởng tượng nói, chủ tử, ngài dạo hoa thuyền, Khương cô nương không nói gì. Úc Cẩn nghĩ nghĩ nói, nàng bảo ta mau đi làm chính sự đi. Long Đán vỗ trán một cái, Khương cô nương chắc chắn đang nói lời giận dỗi. Nàng không giận. Nếu như không tức giận, đó chính là không để bụng. Không để bụng. Giọng Úc Cẩn lạnh xuống. Ngài nghĩ đi, nếu ngài phát hiện Khương cô nương dạo tiểu quan quán, sẽ có tâm tình gì? Úc Cẩn nghĩ nghĩ. Vẫn là không nghĩ thì hơn. Chủ tử, ngài vẫn nên đi tiễn Khương cô nương đi. Những hoa thuyền đó hàng đêm đón khách, sớm một ngày trễ một ngày cũng không chạy đi đâu được, bữa nào cha mà trả được. Úc Cẩn rất tán thành gật gật đầu. Lao đầu chân thế thành kia quá xảo quyệt, làm hắn quên luôn cả dự tính ban đầu khi mới tới hình bộ. Hắn rõ ràng chỉ vì ứng phó lao cha hoàng đế mà thôi, chẳng lẽ thật sự phải làm một thanh thiên lão gia xử án như thần sao? Úc Cẩn đột nhiên cảm thấy hành vi không tiễn Khương Tự vừa rồi quá là ngốc luôn, không biết còn tưởng rằng hắn thích dạo hoa thuyền lắm ấy. Như vậy đi, ngươi đi dạo hoa thuyền kế tiếp đi, đừng rút dây động rừng. Úc Cẩn dặn dò một câu. Long Đán lập tức mặt mày hớn hở đồng ý. Úc Cẩn hồ nghi đánh giá hắn. Long Đán vội khôi phục nghiêm túc, nếu không chủ tử ngài đi cha, tiểu nhân giúp ngài tiễn Khương cô nương. Cút. Trăng khuyết càng leo càng cao, trên mặt đất như rắc một tầng sương mỏng. Khương Tự phát hiện Lão Tần đi đường có chút khác thường, hỏi, Lão Tần, làm sao vậy? Lão Tần thẹn thùng, chân bị đạp một cái, có hơi đau. Thuộc hạ của Dư công tử thân thủ không tồi. Đổi lại lúc trẻ, hắn có thể cùng đối phương đánh ngang tay, mà bây giờ trùng quy thể lực theo không kịp. Đương nhiên, đến lúc thật sự lấy mạng đặt cược, hắn tự tin sẽ không kém hơn Long Đán, cùng lắm thì lấy mạng đổi mạng thôi. Trở về bôi chút rượu thuốc lưu thông máu. Thấy Lão Tần vẻ mặt tự trách, Khương Tự trấn an nói. Thuộc hạ của hắn vốn chính là ngàn dặm chọn một, ngươi không rơi xuống hạ phong đã tốt lắm rồi. Vô luận là Long Đán cợt nhả hay là Lãnh Ảnh trầm mặc ít lời, ở trên chiến trường đều là giết người không chớp mắt, chân chính bỏ qua đống người chết. Xe ngựa thuê ngừng ở trong một góc không đáng chú ý, A Phi chờ đến nóng ruột, nhìn thấy Khương Tự cùng Lao Tần một trước một sau đi tới, vội vàng đi lên đón. Cô nương, ngài cuối cùng cũng ra. Còn không ra, hắn cũng hoài nghi Khương cô nương nhìn chúng vị hoa nương nào của Yến Xuân Ban luôn. Lên xe trước. Khương Tự xách mép váy lưu loát lên xe ngựa, hơi ngoái đầu nhìn lại sông Kim Thủy sáng như ban ngày. Lúc này sông Kim Thủy so với lúc nàng vừa tới hình như càng náo nhiệt hơn, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng ca, đủ loại âm thanh dường như bị mùi son phấn nhìn không thấy bủa vây tụ thành thanh âm nghe không rõ ràng lại làm người ta mặt đỏ tim đập, từng chút chui vào lỗ tai người ta. Người nghe được lỗ tai ngứa, tâm cũng ngứa, mà những du thuyền hoa thuyền vô câu vô thúc phiêu đáng trên sông Kim Thủy chính là trốn đến tốt đẹp cho những người này giải ngứa. không biết hắn lại lên con hoa thuyền nào đây. Với cái tướng mạo ấy của hắn, Hoa Khôi Đầu Bài không vui mừng tiếp đón mới lạ. Trong đầu Khương Tự chợt hiện ra bộ dạng của Đầu Bài Yến Xuân Ban Oanh Oanh. Váy dài đỏ thẫm, búi tóc vẫn lỏng lẻo, bộ ngực trắng nõn, còn có một đôi chân trần tô sơn đỏ thắm. Khương Tự nhấp môi lắc đầu. Nói không ngại, nàng còn nghĩ đâu đâu. Nhấc mảnh chui vào toa xe, Khương Tự âm thầm khinh bỉ bản thân. Nhưng rất nhanh, những tâm sự mâu thuẫn của nữ nhi ra liền như bọt biển bỗng bị chọc thủng. Toàn thân Khương Tự căng chặt, tận lực bình tĩnh hỏi, ai? Sau lưng chĩa một thanh chùy thủ lạnh băng hơi nhúc nhích. Chương 293, bắt cóc. 4 Edit Bi Khuynh Vũ 3. Chùy thủ cứng rắn lạnh lẽo, vô tình mà trầm mặc dí vào vòng eo mềm mại của Khương Tự. Mùi máu tươi thoang thoảng bao trùm mùi son phấn bên sông Kim Thủy chui vào chóp mũi. Khương Tự thầm mắng sơ ý. Miên man suy nghĩ quả nhiên gặp xui xẻo. Ngươi đừng tê, ta sẽ không thương tổn ngươi. Phía sau vang lên tiếng cảnh cáo nhỏ nhẹ của thiếu nữ. Từ thanh âm có thể nghe ra nữ tử hẳn còn rất trẻ. Khương Tự không khỏi cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, nhất thời lại nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu. Xe ngựa đã di chuyển, kéo kẹt đi về phía trước, theo từng đợt sóc này rất nhỏ, mùi chùy thủ lại nhẹ nhàng chĩa vào vòng eo Khương Tự một chút. Nàng có thể cảm thấy chùy thủ bị người tận lực xê dịch ra sau. Ngươi là ai? Khương Tự hỏi, tay phải rũ xuống trước người lặng lẽ mở ra, chỗ lòng bàn tay nơi mắt thường khó phân biệt có ánh sáng mờ nhạt chợt lóe rồi biến mất. Thanh âm nữ tử lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn, ngươi không cần hỏi, cũng không được quay đầu, chờ tới nơi thích hợp ta sẽ tự rời đi. Khương Tự hơi lắp bắp kinh hãi. Ở chùa Bạch Vân trong lúc vô ý đụng phải hai gã nam tử nói chuyện với nhau, nàng chính là trước lấy Nguyễn Huỳnh làm tư duy của dâu quai nón sinh ra đình trệ trong nháy mắt, ngay sau đó lại lấy gai nhọn có tẩm độc tê liệt đâm thủng da thịt người nọ, lúc này mới thuận lợi thoát thân. Mà hiện tại, nàng vẫn tính dùng biện pháp đó, lại gặp phải phiền toái. Nữ tử bắt cóc nàng thế mà không bị Huyễn Huỳnh ảnh hưởng chút nào. Huyễn Huỳnh lớn lên trong máu thịt của Khương Tự, đã cùng nàng tâm ý tương thông, nàng có thể cảm giác được cảm xúc ủy khuất của Huyễn Huỳnh. Cứ thế, nàng liền không thể lỗ mãng. Nàng có thể nhân lúc bất ngờ dùng gai nhọn đâm về phía nữ tử, chỉ cần cắt qua da thịt đối phương một chút, vậy thì quyền chủ động sẽ về tới trong tay nàng. Nhưng đối phương vạn nhất là loại người chẳng sợ không có phòng bị cũng có thể ở phản ứng ngay lập tức thì sao? Điều này rất nguy hiểm. Không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ không thể mạo hiểm. Nàng còn chưa sống đủ đâu. Không nói nguy cơ của đại tỷ còn chưa giải quyết, tương giỏ giòn ngon thơm nước phụ thân mua, rồi lương bỉ chua cay ngon miệng của nhà vương ngũ tẩu mà nhị ca mua, còn có nhị ngưu lại làm cho người ta yêu thích, rồi cả ốc thất. Nghĩ đến nam nhân có một đống tật xấu nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm kia, Khương Tự thở dài trong lòng. Nàng nếu chết ở trong chiếc xe ngựa này, hắn nhất định sẽ thực thương tâm. Tóm lại là không thể chết được. Khương Tự tạm thời từ bỏ ý định được ăn cả ngã về không. Đương nhiên, nàng làm như vậy cũng là xuất phát từ trực giác nào đó, vừa rồi xe ngựa sốc này, người bắt cóc nàng lại lặng lẽ rời chùy thủ đi một tí, bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không phải là người cùng hung cực ác. Vào ngay lúc này xe ngựa lại đột nhiên dừng. Ngoài xe truyền tới thanh âm của A Phi, Dư, Dư, Dư công tử, khéo thật đó. Trời ạ, Dư công tử biết hắn, thế chẳng phải có thể đoán được trong xe là Khương cô nương ư? Trước đó A Phi mắt trông mong nhìn Khương Tự lên hoa thuyền xong liền quay lại xe ngựa chờ, nên cũng không biết náo nhiệt sau đó, bây giờ phát hiện điều hoảng sợ này làm hắn suýt nữa không cầm được dây cương. Lao Tần nhíu mày nhìn Úc Cẩn một cái, quay đầu ghé vào cửa mảnh xe hạ giọng nói, cô nương, là Dư công tử. Khương Tự rõ ràng cảm thấy chùy thủ phía sau run lên, ngay sau đó chính là thanh âm giật mình của nàng kia, người là nữ tử. Đèn chỗ vách xe bởi vì không kịp thời thêm dầu thắp, ánh lửa đã sớm mỏng manh, ánh sáng trong xe không sáng lắm. Bắt cóc một người kiểu gì cũng không tính là chuyện thả lỏng tâm tình gì, nữ tử hiển nhiên cũng không phát hiện ra thân phận chân chính của Khương Tự. Cửa sổ vách xe bị gõ nhẹ, truyền đến thanh âm réo rắt của thiếu niên, ta vẫn muốn tiễn nàng. Truy thủ nháy mắt nhích lên trước, dí sát vào lưng Khương Tự. Đuổi hắn đi. Khương Tự há miệng thở dốc, tiết hầu căng thẳng, đã nói không cần mà, ngươi mau đi làm chính sự đi. Tiễn nàng chính là chính sự. Khoe miệng Khương Tự giật giật, thầm nghĩ vương bắt đản mà còn lời ngon tiếng ngọt nữa nàng liền muốn rút đao. Sao nàng không vén rèm lên nhìn ta? Người ngoài xe hỏi. Khương Tự theo bản năng quay đầu. Mà nữ tử bắt cóc nàng hiển nhiên cũng không đoán được nam nhân ngoài xe ngựa lại vô sỉ như thế, nhất thời quên luôn cảnh cáo Khương Tự đừng núp đích. Dưới ánh đèn tối tăm, hai người bốn mắt nhìn nhau, con ngươi Khương Tự nháy mắt trở to, rốt cuộc hiểu được vì sao nghe giọng nữ tử con hai. Nữ tử ấy thế mà là vị cô nương đã cứu tiểu hài đồng khi ngựa bị chấn kinh trên đường từ chùa Bạch Vân trở về. Mặt Khương Tự đã làm tân trang. Nữ tử không nhận ra, thấy đối phương thấy rõ bộ dạng của nàng, tay khẽ lật chủy thủ kia liền để ở trên cổ Khương Tự, một cái tay khác thì nắm hai tay Khương Tự, dùng khẩu hình gần từng chữ một nói, bảo hắn đi. Khương Tự chỉ sợ chủy thủ không cẩn thận cắt đứt cổ, xua mặt nói, vừa rồi nhìn đủ rồi. Ngươi nếu không đi, về sau cũng đừng tới tìm ta. Ngoài xe nhất thời mất tiếng. Một hồi lâu, người ngoài xe thở dài, vậy được, ta không tiện nữa, nàng đừng nóng giận. Hai nghe tiếng vó ngựa huyền chuyển nhẹ nhàng dần dần đi xa, cảm xúc căng thẳng của nữ tử bông lỏng, trùy thủ nằm ngang ở cần cổ Khương Tự thu lại, chỉ thả nhẹ thanh âm nói, rời khỏi nơi này, chờ ta cảm thấy an toàn thì sẽ rời đi, sẽ không làm khó ngươi. Khương Tự gật gật đầu. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy đi, cách sông Kim Thủy càng xa liền càng yên tĩnh, có điều ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được vài chiếc xe ngựa khác chạy nhanh trên đường đá xanh, hoặc là quan sai tuần tra ban đêm. Sau khi Đại Chu hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm cũng trở nên náo nhiệt hơn. Khương Tự rõ ràng cảm giác được tốc độ xe nhanh hơn. Nữ tử thả tay nàng ra, xốc lên một góc màn xe cửa sổ nhìn ngó bên ngoài. Ngoại trừ đèn lồng treo đầu xe ngựa chiếu sáng bốn phía mờ mờ, nơi xa chính là một vùng tối thui. Trong mắt nữ tử hiện lên hoang mang cùng mờ mịt, rũ màn xuống sửa miệng, ta cần một nơi đặt chân. Khương Tự lặng lẽ trợn trắng mắt. Âm ý nửa ngày nữ thổ phỉ lại yêu cầu nàng tìm một nơi gọi là an toàn. Hơi do dự một chút, Khương Tự dương giọng phân phó, Á Phi, đi hẻm Tùng Tử. Dân trạch nàng thuê ở ngay tại hẻm Tùng Tử. Ê! Á Phi lên tiếng, tiếng roi ngựa vang lên. Không biết qua bao lâu, xe ngựa lại dừng lại, truyền đến thanh âm bất đắc dĩ của Á Phi, cô nương, xe ngựa hỏng rồi. Dù sao hẻm Tùng Tử cũng sắp tới rồi, nếu không ngài xuống dưới đi bộ. Nữ tử đột nhiên khẩn trương, thấp giọng nói, không được. Giọng Khương Tự nhỏ như mũi kêu, xe ngựa hỏng rồi, ta không ra bọn họ sẽ nghi ngờ. Với cả, nếu ngươi muốn ta sắp xếp nơi đặt chân, sớm muộn gì cũng phải xuống xe ngựa mà, không có khả năng giấu giếm được bọn họ đâu. Nàng mơ hồ cảm thấy nữ tử cung đường, bằng không sẽ không đưa ra với người bị bắt cóc một yêu cầu như vậy. Có lẽ thấy nàng phẫn nam trang diện mạo tuấn tú rồi mềm lòng. Nữ tử rốt cuộc gật đầu, ý bảo Khương Tự xuống xe trước. Khương Tự xê dịch ra cửa xe khẩu, đột nhiên cảm giác mũi chủy thủ chia sau lưng đột nhiên rời xa, ngay sau đó chính là thanh âm vật nặng ngã xuống đất. Nàng đỗng nhiên quay đầu, liền thấy sau đuôi xe thế mà có một cánh cửa sau không biết mở ra khi nào, ngoài cửa là màn đêm mênh mông vô bờ. Khương Tự nhanh chóng từ đằng trước chui ra toa xe. Cô nương, ngài không có việc gì chứ? Khương Tự không trả lời A Phi, nhìn lại sau lưng. Úc Cẩn đạp nữ tử bị ném tới trên mặt đất, lãnh ảnh, mang về cho nhị ngưu ăn. Chương 294, xui xẻo. 4 Edit B Khuynh Vũ 3. Nữ tử nằm trên mặt đất khẽ run rẩy, mùi máu tươi vốn nhàn nhạt giờ nồng nặc hơn, cho thấy trước khi bắt cóc Khương Tự đã bị thương, vừa bị Úc Cẩn ném như thế, miệng vết thương liền nứt toạc. Chỗ mà xe ngựa dừng lại thế mà chính là hẻm Tùng Tử. Hẻm Tùng Tử an an tĩnh tĩnh, một con chim nhỏ đột nhiên giẫm chân bay khỏi trên cây, bởi vì bay gấp mà đụng vào đèn lồng dưới mái hiên của một dân trạch, đèn lồng liền lắc lư theo biên độ lớn. Nữ tử trên mặt đất theo ánh sáng chập chờn mà khuôn mặt lúc sáng lúc tối, nhất thời thần sắc khó hiểu. Một bàn tay thon dài hữu lực vươn ra, nhấc nữ tử lên, lãnh ảnh không nói một lời đứng ở trước mặt Úc Cẩn chờ phân phó. Đường cong gương mặt của Úc Cẩn lạnh lẽo cứng rắn như lao khắc, đáy mắt kết sương, mang về trông kỹ, đừng để cho người chết.